Chương 86, bốn cái hổ con. Chương 86, bốn cái hổ con. Ngay tại Hạ Vân Thiên quan sát thời điểm, cái này quặp cái lại sinh hạ một con hổ con, vẫn là một con mang theo tiểu linh đang. Hắn không có hảo ý nhìn xem hổ con kia đối tiểu linh đang, không biết cái này tiểu linh đang bổ không bổ. Quặp cái đem cái này hổ con liếm sạch sẽ lông tóc, liền đem nó điêu đặt ở bụng của mình. Còn nhắm mắt lại, hổ con tự động đã tìm được khẩu phần lương thực túi, sau đó nhanh chóng hút. Hắn coi là quặp cái đã đẻ con lúc kết thúc, quặp cái vẫn là nằm trên mặt đất chưa thức dậy. Thời gian lại qua đại khái nửa giờ tả hữu, lại một con hổ con giáng sinh. Hắn nhìn thấy cái này vừa ra đời hổ con, trong lòng tràn đầy cao hứng, không nghĩ tới cái này quặp cái vậy mà sinh ra ba con hổ con, cái này tại lão hổ bên trong đều là thuộc về sinh ra tương đối nhiều. Thời gian lại qua hơn 20 phút, đầu này quặp cái phần bụng lại tại dùng sức, sinh ra một con hổ con. Hắn nhìn thấy cái này hổ con lần đầu tiên, liền phát hiện cái này hổ con cùng cái khác hổ con trô khác biệt. Cái này hổ con trên người bộ lông màu đen càng thêm đen, cũng nhiều hơn. Lại thêm thân thể nho nhỏ, tựa như một con tiểu hắc hổ đồng dạng. Nhìn thấy đây chỉ có đừng tại ca ca của mình, tỷ tỷ hổ con, trong lòng càng là tràn đầy cao hứng, mình đây là lại lấy được một con hi hữu đồ chơi. Nhìn thấy đầu này quặp cái liên tiếp sinh ra bốn con non, Hạ Vân Thiên suy đoán trong bụng của nó hẳn là không. Bình thường lão hổ một thai cũng liền một ba con hổ con, những này tiểu lão hổ có thể thuận lợi lớn lên chỉ có 50. Rất nhiều quặp cái bởi vì đẻ con quá nhiều, đồ ăn thiếu khuyết tình huống dưới không có năng lực nuôi sống nhiều như vậy hải tử, bọn chúng cũng chỉ sẽ chọn lựa ra cường tráng nhất một hai cái tiến hành nuôi dưỡng. Tục ngữ nói hổ sinh tam tử tất có một ưu, hẳn là quặp cái đẻ con quá nhiều, không có cách nào toàn bộ nuôi sống, lúc này mới đem yếu nhất hổ con đuổi đi. Các loại dưới cơ duyên xảo hợp, cái này bị đuổi đi hổ con không chết ngược lại trưởng thành. Nhưng cũng bởi vì tuổi nhỏ thời điểm khuyết thiếu dinh dưỡng, lúc này mới dáng dấp không có bình thường lão hổ lớn. Loại này tại tàn khốc môi trường tự nhiên bên trong có thể lớn lên tiểu lão hổ, từng cái đi săn kinh nghiệm đều là cấp cao nhất, thậm chí vượt qua bình thường lão hổ. Lúc này mới hẳn là bưu tồn tại, mà không phải hổ sinh tam tử tất có một bưu. Nếu như đồ ăn phong phú tình huống dưới, quặp cái có thể nuôi sống mình hổ con, tuyệt đối sẽ không đuổi đi những này hổ con. Hắn nhìn thấy quặp cái tiếp nhận cuối cùng một con màu đen hổ con, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cũng sợ hãi quặp cái đem cái này màu đen hổ con trực tiếp cắn chết. Nhìn thấy quặp cái bắt đầu nãi hài tử, hắn liền đem ý thức thối lui ra khỏi không gian, ngủ dậy cảm giác. Hôm sau sáng sớm, hắn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là trong không gian mặt giết một đầu hơn 300 cân heo mập. Hắn đem xương sườn cùng thịt nạc ra, liền đem đầu này chia cắt tốt heo mập đặt ở quặp cái bên người. Vừa mới sinh hạ hổ con, quặp cái chính là cần bổ sung năng lượng thời điểm, nhìn thấy những này thịt heo rừng trực tiếp liền đánh tới. Lão hổ ăn cái gì vậy tuyệt đối tốc độ, tim heo, gan heo những này xuống nước tựa như ăn mì, tiến vào miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt hai lần, liền bị quặp cái trực tiếp nuốt vào trong bụng. Kia to mọng thịt heo cũng là mấy ngụm chính là một khối. Đầu này quặp cái hẳn là đói chết, một hơi ăn không sai biệt lắm hơn 30 cân lòng lợn cùng thịt, lúc này mới đình chỉ ăn. Ăn no rồi quặp cái tiếp tục nằm hạ thân, nuôi nấng lên con của mình. Hắn nhìn đến đây, thối lui ra khỏi ý thức. Hắn tại trên ngoài phòng, chờ đến không sai biệt lắm hơn một giờ, hai tỷ muội cái này mới rời giường mặc quần áo bảo. Nhìn thấy hai tỷ muội, hắn nói ra, đã đi lên, vậy liền nhanh điểm rửa mặt một chút tốt ăn cơm đi. Hắn cho hai tỷ muội chuẩn bị bánh bao thịt cùng canh gà, để hai tỷ muội ăn kem chút liền dừng lại không được. Đợi đến hai tỷ muội ăn xong điểm tâm, đã 10 giờ sáng giờ, ba lạp đồ bọn hắn đã sớm đem ra gia súc đều cho ăn xong. Hắn dặn dò một chút ba lạp đồ, để hắn tốt tốt làm quen một chút 5-6 nửa tính năng, cái này so với hắn hai ống săn dùng càng cần hơn kỹ thuật. Từ ngựa trong dạp dẫn ra ba con ngựa, cho cái này ba con ngựa chuẩn bị bên trên yên cố. Từ khi hắn sau khi đến, ba lạp đồ liền đem trong nhà cao lớn nhất một con ngựa ô giao cho hắn làm thú cưới. Thất hắc mã này so phổ thông mông cậu ngựa cao hơn bên trên một mảng lớn, hẳn là mông cậu ngựa cùng những con ngựa khác kết hợp sinh ra hậu đại. Thất hắc mã này kế thừa mông cậu ngựa sức chịu đựng tốt đặc điểm, nâng lên 150-60 cân Hạ Vân Thiên, không có chút nào lộ ra phí sức. Hắn mang theo một thanh 5-6 nửa, tháp na, tháp nhã hai người hay là các mang một thanh ba bát đại đóng, tại hai con mánh cầm chỉ dẫn dưới, tiếp tục tìm trên thảo nguyên giã vật luyện tập thương pháp. Đến buổi trưa, ba người bọn họ cũng không có trở về, mà là bắt hai con thỏ hoàng tại trên thảo nguyên nướng ăn. Thời gian liền dạng này trôi qua từng ngày, lúc ban ngày hắn liền mang theo hai tỷ bội cùng một chỗ luyện tập thương pháp. Trải qua nhiều ngày luyện tập, hai tỷ bội thương pháp đã rất khá. Trong vòng trăm thức cố định mục tiêu, hai tỷ bội cơ bản đều có thể đánh trúng, tháp nhã thương pháp so tỷ tỷ càng thêm xuất sắc, tại hơn 200 mét xa thời điểm đánh chết qua một đầu dê vàng. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, đem thương pháp luyện thành dạng này, đủ để thấy thiên phú của nàng đến cỡ nào xuất sắc. Thời gian trong nháy mắt đã đến ngày 25 tháng 12, khoảng cách xưởng sắt thép mở cuối năm tổng kết đại hội 27 tháng chạp đã không xa. Tề Chiến Phi yêu cầu Hạ Vân Tiên tại cuối năm tổng kết đại hội thời điểm, nhất định phải trở lại xưởng tham gia trong xưởng niên kỷ cuối cùng tổng kết đại hội. Hắn sang sớm cùng Tháp Na, Tháp Nhã còn có ba lạp đồ vợ chồng cáo biệt, hai tỷ muội mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng biết hắn còn có sự tình khác, cũng không có dây dưa đến cùng lấy không thả. Hắn đem kim điêu kim huyền để lại cho hai tỷ muội, để các nàng gặp được sự tình, có thể kịp thời cho mình truyền tin. Hắn đem xe la chạy tới nơi xa, liền tiến vào không gian để Phi Vũ mang theo mình phi hành. Chỉ huy Phi Vũ hướng về Khấu Sơn chân nhà bên trong phi hành, hắn tra nhìn lên không gian tình huống bên trong. Trong không gian không có cái gì biến hóa quá lớn, chính là đám kia thỏ rừng gặp được đàn sói cùng bầy chó khống chế, sinh sôi tốc độ tự nhiên là trở nên chậm, mà lại sống sót thỏ rừng từng cái hành động nhanh nhẹn. Đàn sói ngoại trừ sói đen vạn lý vợ chồng cùng nó bốn vóc dáng nữ, lại tăng lên ba con sói con, đều là sói đen vạn lý vợ chồng hải tử. Bởi vì trong không gian không có đàn sói, sói đen bốn vóc dáng nữ chỉ có thể cùng bảy chó phối đôi, cũng sinh sôi ra không ít nhất đại chó săn, những này nhất đại chó săn từng cái đều kế thừa sói hoang đen, hung ác thị sát. Một chút không chịu quy thuận bảy chó, cũng đều bị bọn sói này chó tàn sát, điều này cũng làm cho bảy chó số lượng tiếp tục giảm bớt. Hắn thấy cảnh này, liền đưa ánh mắt liếc về lợn rừng khu vực, những này lợn rừng sinh hoạt ở nơi này quá an nhàn, kia heo con tỷ lệ sống sót cũng là thẳng tắp tiêu thăng. Chương 87, không gian hiện trạng, về Khấu Sơn Chuân. Chương 87, không gian hiện trạng, về Khấu Sơn Chuân. Nhìn thấy mấy trăm con lợn rừng, liền ngay cả Hạ Vân Tiên đều không thể không bội phục bọn này lợn rừng sinh sôi năng lực. Hắn đem bầy heo rừng bên trong vượt qua 500 cân heo vương lựa đi ra, đem những này cực lớn lợn rừng bỏ vào heo nhà khu vực, lại đem nguyên là heo nhà khu vực những cái kia loại heo đực, toàn bộ ném vào sói hoang khu vực. Nguyên bản heo nhà khu vực hơn 10 đầu lợn giống, cảm giác trời đều sập. Không chỉ có lập tức tiểu thê mỹ thiếp không có, còn đem bọn nó đưa đến ổ sói bên trong. Lần này đào thải bọn này loại heo đực, một là vì để tránh cho bọn chúng họ hàng gần sinh sôi, hai là vì từ những này nhất đại chó săn bên trong sàng chọn ra ưu tú chó săn. Nhìn xem nhiều như vậy tạp giao lợn rừng, hắn quyết định tìm một cơ hội đem bọn nó toàn bộ bán ra rơi. Không gian của hắn còn có thể tiếp tục sinh sôi, lưu lại những này cắt xén qua tạp giao heo cũng không có tác dụng gì. Đầu kia cọp cái đồ ăn phong phú, đem bốn đầu hổ con nuôi rất tốt, mình cũng là lớn một thân mỡ. Hạ Vân Tiên quyết định, từ hôm nay trở đi liền để chính nó đi săn, hắn muốn để cọp cái giáo hội bốn đầu cọp con đi săn kỹ năng. Cũng không muốn tương lai bốn cái vua của rừng rậm bị mình dưỡng thành bốn cái linh vật, thậm chí ngay cả lớn Nga đều có thể lấn phụ chúng nó. Gia cầm nuôi dưỡng khu vực hiện tại cũng là thành viên tràn lan. Hắn rất ít thu trứng nguyên nhân, những này trứng ngoại trừ không bị tinh, cơ bản đều bị gà mái ấp ra. Không thể không nói gà mái là chân nhiệt, nóng quá bên trong mang em bé, chỉ cần trông thấy trứng liền có thể nằm sấp đi lên, mặc kệ cái này trứng là không phải là của mình. Cân nhắc đến bọn gia hỏa này sức chiến đấu quá yếu, hắn vẫn là đem những này giống chim đơn độc nhốt ở một cái khu vực. Trước mắt khu vực này ngoại trừ có gà vịt Nga, còn có gà rừng, hoa đuôi chăn gà, hắn cân nhắc còn muốn gia tăng cái khác giống chim. Cuối cùng còn lại chính là hiệu sao cùng hiệu bảo khu hôn hợp vực, những này hiệu sao sinh sôi năng lực không cao, trước mắt cũng chỉ có hơn 30 đầu, kém xa hiệu bảo sinh sôi tốc độ. Chờ hắn trở lại Khấu Sơn Chuân thời điểm, đã nhanh muốn đến chưa rồi. Hắn tại làng bên ngoài tìm một chỗ hạ xuống, đem xe la từ trong không gian phóng ra, toa xe cũng bị hủy đi xuống dưới. Hắn đem sói đen vạn lý từ trong không gian phóng ra, lại thả ra bốn cái một đời chó săn. Những này chó săn từng cái dáng dấp cao lớn uy mãnh, đều có đơn giết qua một đầu hơn 200 cân lợn rừng đi chép, lúc này mới được thả ra. Hắn đem cái này tứ cầu một sói phóng xuất, chính là chuẩn bị ngay trước toàn làng mặt qua một chút đường sáng, để người ta biết mình có chó săn. Hắn đội vàng xe la trên xe buộc lên mấy cái chó chậm rãi tiến vào Khấu Sơn Chuân. Hắn vừa tiến vào Khấu Sơn Chuân, làng bên trong một chút chó đất nghe được xa lạ khí tức, đều sủa kêu lên. Một chút thôn dân ra xem xét tình huống, nhìn thấy hắn mang theo năm đầu chó đội vàng xe la trải qua. Có người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng cùng người khác trở về lễ, tiếp lấy đánh xe liền hướng trong nhà đi đến. Khấu Sơn Chuân bên trong không có bí mật, rất nhanh liền đều biết Hạ Vân Tiên trở về, còn mang về 5 con đại cầu. Có thôn dân cho rằng đây là hắn mang về chó săn, lại lên núi có cái này 5 con chó săn trợ giúp, nói không chừng có thể săn được lớn hàng. Còn có thôn dân chờ lấy hắn cho cười, lấy hắn mỗi lần lên núi đều là nhảy mèo tử cùng ga rừng thu hoạch, làm sao có thể nuôi nổi chó săn. Ở tại trong núi lớn thôn dân, dù cho mình không đi săn, cũng đều biết chó săn là ăn thịt. Liền ngay cả trong thôn một cái già thợ săn, cũng mới nuôi 3 con chó săn. Cứ như vậy nhà hắn thời gian, cũng liền so phổ thông thôn dân mạnh một điểm. Hạ Vân Tiên một tên mao đầu tiểu tử, nhất định là bị ai lắc lư từ nơi nào lấy được 5 đầu đại cẩu, còn không biết bỏ ra bao nhiêu tiền vậy. Đợi đến hắn nuôi không nổi những này chó, nói không chừng bọn hắn còn có thể phân một chút thịt chó đâu. Trong thôn mấy cái bất học vô thuật tên du thủ du thực, cũng động tâm tư. Để bọn hắn lên núi đi săn bọn hắn không có lá gan này, nhưng nếu là đi nhà hàng xóm trộm cái gà, sờ chó cái gì, những này bọn hắn đều rất lành nghề. Hắn đi vào cửa nhà, liền thấy nhà mình lớn cửa khép hở. Mình nhớ rõ ràng trước đó là từ bên trong cắm lên, đây cũng chính là nói có người đến qua nhà hắn, còn đem đại môn mở ra. Hắn giải khai chó trên cổ dây thừng, để sói đen mang theo 5 đầu chó tiến vào trong viện. Hắn đem con la giải khai, thấy không người, lại đem con la cùng xe la thu vào. Tiến vào trong viện, nắm chặt mình khóa cửa ổ khóa, trông thấy lỗ chìa khóa chung quanh có khiêu động vết tích, xem ra là thật tiến tặng. Mở cửa phòng, hơi thông thông gió. Hắn không có để ý còn tại trong đống tuyết chơi bùa một sói tứ cầu, cầm lấy bia gỗ đem nóc phòng tuyết toàn bộ quét sạch xuống tới. Đem giường đốt lên, lại đem 5 đầu chó thu vào không gian, hắn cũng cái chốt cửa tiến nhập không gian chơi bùa đi. Hắn đi vào lão hổ khu vực, cùng hiện tại đã mấy chục cân tiểu lão hổ chơi bùa. Bốn cái tiểu lão hổ thay phiên tấn công hắn, bị hắn lần lượt té ngã trên đất, sau đó hảo hảo lột một cái đi. Những này tiểu lão hổ lần nữa nhào tới, tiếp lấy lại bị hắn ngã sấp xuống. Cứ như vậy một mực thay nhau bị hắn xoa nắn, bọn chúng cũng một phen phiên không biết mệt mỏi tấn công. Hạ Vân Thiên còn cùng đầu kia tiểu hắc hổ thành lập tinh thần kết nối, liên tiếp về sau, hắn liền cảm thấy mình toàn thân đều là khí lực, cũng toàn thân đều tản ra nhiệt lượng. Hắn lập tức dựa theo luyện thể quyết đệ tam trọng động tác đến rèn luyện, rất nhanh liền đem đệ tam trọng toàn bộ học được, hắn lại học tập đệ tứ trọng động tác, mai cho đến đem đệ ngũ trọng động tác đều học xong, mới cảm giác được mình khôi phục khống chế đối với thân thể. Cầm một chút bàn tay của mình, cảm giác lực lượng của mình tăng lên rất nhiều. Cụ thể có bao nhiêu, không có khảo nghiệm qua cũng không biết. Hắn lại đem luyện thể quyết từ đệ nhất trọng đến đệ ngũ trọng đều diễn luyện một lần, dùng cái này đến thích ứng thân thể đột nhiên gia tăng lực lượng. Ngay tại hắn thích ứng thân thể lực lượng thời điểm, nhà hắn đại môn bị người đập tới ba vang lên. Hắn từ trong không gian ra, cũng đem 5 đầu chó đều phóng ra. mở cửa phòng đi vào trong sân, liền thấy nhà mình ngoài cửa lớn bên cạnh đứng đấy 5 người thanh niên. Hắn nhìn một chút, nhận ra trong đó 4 cái, còn có một cái trong tay ôm một thanh lao thổ pháo thanh niên không biết. Hạ Vân Thiên đều muốn đi tới cửa chính, cái kia gõ cửa vẫn là ở nơi đó một gõ, tựa hồ là đang thúc giục hắn nhanh một chút. Hắn mở cửa phòng ra, còn không đợi có người nói chuyện, đưa tay chính là một bàn tay, quất vào gõ cửa tên kia trên mặt. Lúc này mới lên tiếng nói, cha ngươi chết rồi, như thế gõ cửa. Lực lượng của hắn có lớn đột phá, còn không có hoàn toàn trưởng khống. Một tát này lực đạo tương đối lớn, trực tiếp liền đem tên kia răng đều đánh rất 4 quả, trên mặt mao mạch mạch máu cũng tất cả đều đập đã nứt ra, da hỏa này còn chưa rơi xuống đất liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn nhìn xem còn lại 4 người, lạnh lùng nói, không có việc gì liền lăn trứng, đem tên phế vật này mang đi. Hắn không biết mấy tên này tới mục đích, cũng không muốn biết. Nghe được hắn cái gì đều không có hỏi, liền để bọn hắn lăn, một thanh niên nói ra, Hạ Vân Tiên, chúng ta tìm ngươi là có chuyện tốt, ngươi làm sao đi lên liền đánh người à? Hạ Vân Tiên nhận biết người thanh niên này, gia hỏa này gọi Lý Đạo, là Khấu Sơn chân thôn dân. Trong nhà là tiểu nhi tử, tương đối được sủng ái, bình thường cũng không thế nào bắt đầu làm việc, năm nay mùa hè trong nhà hắn nói cho hắn một mối hôn sự, đã kết hôn rồi. Bình thường không thế nào bắt đầu làm việc, tự nhiên là cùng những thôn khác đồn bên trong một chút tên du thủ du thực hôn ở cùng nhau. Bọn hắn cũng không dám làm cái đại sự gì, chính là cùng một chỗ đánh bài uống rượu, trộn một chút ra cầm cái gì. Hắn bình tĩnh nói, không có việc gì liền lăn trứng, có việc cũng đừng tới tìm ta, không giúp được. Chương 89, gấu kho tử chương 89, gấu kho tử 4 người trực tiếp bị Hạ Vân Tiên một nghẹn, bọn hắn suy nghĩ kỹ nhiều loại kết quả, chính là không ngờ tới người ta ngay cả nghe bọn hắn nói chuyện đều không nghe, liền trực tiếp để bọn hắn xéo đi. Cái kia cầm một cây lão thổ pháo thanh niên nói ra, vị bằng hữu này, ta phát hiện một cái gấu kho tử, cái này không mắt thấy là phải qua Tết sao, chúng ta cùng đi đem cái này gấu kho tử đánh, cũng tốt làm điểm ăn Tết tiền. Hắn nhìn thoáng qua 4 người này, còn có trên mặt đất còn nằm cái kia, nói ra, không đi, ta liền không có đánh qua gấu, chính các ngươi đi thôi. Người thanh niên này nghe xong hắn không có ý định đi, trong lòng chính là vui mừng, hắn lúc đầu không có ý định mang theo Hạ Vân Thiên đi, thêm một người liền muốn nhiều phân một phần, hắn mới không có ngốc như vậy đâu. Người thanh niên này nói tiếp, ta nghe nói bằng hữu trong tay có 2 thành hương, cho chúng ta dùng một chút, chờ chúng ta đánh tới thằng ngu này cũng chia người một phần. Lại nhìn một chút Hạ Vân Thiên sau lưng 5 đầu chó, nói tiếp, thuận tiện đem cái này 5 đầu chó cũng cho chúng ta mượn một chút. Cái khác mấy cái Khấu Sơn chân thanh niên cũng đều nhao nhao mở miệng, đều nói để Hạ Vân Thiên cho bọn hắn một bộ mặt, chỉ cần cho mượn thương cùng chó, đánh tới thằng ngu này coi như Hạ Vân Thiên một phần. Hạ Vân Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này cầm thổ pháo thanh niên, nói ra, ngươi là ai à, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi liền đến mượn đồ vật, ngươi là chuẩn bị quỵt nợ à. Người thanh niên này kỳ thật chính là nghĩ như vậy, hắn đã nghe ngóng Hạ Vân Thiên ra chỉ có một người, mà lại hắn cũng không có lợi hại gì, mỗi lần chạy núi mang về đều là nhảy mèo tử cùng gà rừng cái gì. Dù cho mình lại hạ hắn thương, cũng không ai sẽ giúp hắn ra mặt. Nếu là hắn dám đi bọn hắn làng tìm mình, vậy hắn liền chuẩn bị để Hạ Vân Thiên biết mình lợi hại. Muốn một chó, cũng là Lâm Thời khởi ý nhìn thấy cái này 5 con đại cẩu, hắn đều đã nghĩ đến ban đêm làm sao ăn. Người thanh niên này chỉ biết là Hạ Vân Thiên có 2 thanh thương, nhưng lại không biết cái này 2 thanh thương là thế nào tới. Toàn bộ Khấu Sơn chân biết cái kia đem 5-6 hơn nửa lịch, ai cũng không có tuyên truyền đi. Lý Đào đứng ra nói ra, Hạ Vân Thiên, đây là biểu ca ta mộ thành, chúng ta tới mượn thương là nể mặt ngươi, ngươi không muốn không biết điều. Lý Đào cũng là đoán chắc, đây là tại làng bên trong. Hạ Vân Thiên không dám trắng trợn xuất ra thương đối phó chính mình, chỉ cần mình mấy người cùng một chỗ, liền có thể trước tiên đem đánh hắn một trận, đến lúc đó hắn liền sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp. Nghe được Lý Đạo, Hạ Vân Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nhấc chân liền đạp ra ngoài, trực tiếp đá vào Lý Đạo ngực. Mộ Thành nghe được biểu đệ của mình lời vừa ra khỏi miệng, liền biết sự tình muốn hỏng việc, lại không nghĩ rằng Hạ Vân Thiên như thế quả quyết, đi lên chính là một ước. Mộ Thành thầm mắng nhất thanh, phế vật, liền xông lại đối Hạ Vân Thiên chính là một quyền. Hạ Vân Thiên hơi một cái sai bước, tránh ra một quyền này, nhấc chân liền đá vào Mộ Thành bên cạnh eo. Hắn cái này một chân đá vào Mộ Thành thân thể chỗ yếu nhất, Mộ Thành trực tiếp liền bị đá bay rất ra ngoài. Hạ Vân Tiên tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt lấy Mộ Thành trong tay lao thủ pháo, xinh xinh lại đem Mộ Thành túm trở về. Hắn đơn tay nắm chặt nòng súng, bàn về lao thủ pháo, dùng gỗ táo báng súng trực tiếp đập vào Mộ Thành trên đầu. Lần này trực tiếp đem hắn đập nằm trên đất, nếu không phải trên đầu còn mang theo đông bại mũ, lần này liền có thể cho hắn trực tiếp vú đầu sứt chán. Còn lại 2 cái Khấu Sơn chân thanh niên, nhìn thấy Hạ Vân Tiên đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, đội vàng khoát tay nói ra, "Vân Điên, chúng ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn." Chính là cùng một chỗ tới xem một chút, ngươi không nên hiểu lầm. Nhìn thấy 2 người này cầu sinh dục rất mạnh, mà lại cũng không có chọc tới mình, liền không có đánh bọn hắn. Đem trong tay lão thổ pháo vứt trên mặt đất, nói ra, hiện tại, lập tức mang theo tên phế vật kia cút cho ta, lần này nghe rõ chưa? Hoàn toàn thanh tỉnh Lý Đạo, cùng đầu được vòng Mộ Thành, lúc này cũng là gật đầu như dã tỏi. Mộ Thành nhặt lên trên đất lão thổ pháo, kia 2 cái Khấu Sơn chân thanh niên dựng lên trên mặt đất nằm sấp người, cùng một chỗ hướng về Lý Đạo nhà đi đến. Cái này bị đánh ngất xỉu thanh niên, Hạ Vân Tiên cũng không biết, hẳn là Mộ Thành mang tới. Hạ Vân Thiên đối Mộ Thành không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với cái này gấu kho tử tin tức, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn cảm thấy, Mộ Thành đến mượn thương là thật chuẩn bị lại hạ súng của mình, mà lại cái kia gấu kho tử tin tức cũng hẳn là thật. Sở dĩ đem lão thổ pháo còn cho bọn hắn, liền là muốn cho bọn hắn cảm thấy mình trong tay có súng, cho bọn hắn tráng một chút gan, dám đi trên núi giết gấu kho tử. Đợi đến Lý Đào đám người này trở lại nhà hắn, cái kia té xỉu thanh niên cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy cũng cảm giác mặt mình rất đau, trong mồm cũng giống thiếu cái gì đồng dạng. Người thanh niên này gọi Trương Thép, là cùng Mộ Thành một cái làng. Bọn hắn đều đến từ lớn dụ câu, khoảng cách Khấu Sơn Chuẩn không tính quá xa. Lần này cái này gấu kho tử cũng là Trương Thép vô ý phát hiện, chính hắn không có thực lực, đã tìm được Mộ Thành. Mộ Thành hôm nay là đến Khấu Sơn Chuẩn tìm giúp đỡ, nghe được các thôn dân đều đang nghị luận Hạ Vân Tiên, liền hướng biểu đệ của mình hỏi thăm một chút, biết trong tay hắn có hai thành thương, cũng đều là chế thức súng trường, liền đồng ý đồ xấu. Lúc đầu dựa theo Mộ Thành ý tứ, chính là đem hắn cùng một chỗ lừa gạt núi, sau đó để hắn chết tại ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng không có người thân, cũng sẽ không có người chú ý hắn chết sống. Không nghĩ tới Hạ Vân Thiên ngay cả thằng ngu này đều không động tâm, cái này mới có muốn mượn súng. Thương một khi đến Mộ Thành trong tay, kia chính là mình, thương là tốt là xấu đều không có quan hệ gì với hắn. Kết quả chính là hắn đoán sai Hạ Vân Thiên lợi hại, 5 người bị người ta 3 chiêu chơi ngã 3 cái, còn có 2 người quả thực là bị hủ không dám động thủ. Thương không tới tay, nhưng giết gấu kho tử còn muốn tiếp tục, 5 người thương lượng một chút. Không khỏi đêm dài lắm mộng, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Mộ Thành cũng không có đường đường chính chính đánh qua săn, hiện tại đang cùng một cái già thợ săn học tập đi săn, hắn tự nhận là đã học không sai biệt lắm, chính là không có đất dụng võ, cái này thằng ngu này chính là chứng minh mình đã xuất sư chứng cứ. Hắn sở dĩ không đem gấu kho tử để vào mắt, chính là thường xuyên nghe được sư phụ của mình còn có cái khác già thợ săn uống rượu con lác. Mỗi người một năm đều có thể giết bao nhiêu gấu kho tử, giết gấu kho tử là như thế nào đơn giản đến có tay là được sự tình. Đặc biệt là nghe được đoạn thời gian trước, một kẻ may mắn trợ giúp công việc trên lâm trường giết một đầu ngàn cân gấu ngựa, đạt được một cái chính thức làm việc danh ngạch, cái này khiến hắn càng là ghen tị muốn chết. Mộ Thành nhưng lại không biết, hắn ghen tị người kia chính là hôm nay nhìn thấy Hạ Vân Thiên, bằng không đoán chừng hắn có thể trực tiếp biến mất. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Mộ Thành đem Lý Đào kêu lên. Hắn để Lý Đào đi gọi làng bên trong mặt khác hai cái thanh niên, kỳ thật hai người này có đi hay không cũng không đáng kể. Mộ Thành chủ nếu là để bọn hắn làm một cái tấm mục, thời khắc mấu chốt tiềm hộ mình rút lui công cụ. Lý Đào đi tìm người, kết quả chỉ một cái khác gia phụ mâu chết sống không đồng ý hắn đi theo Lý Đào cùng đi. Những này sống mấy chục năm giả sơn dân cũng không phải Mộ Thành loại kia sinh dưa biên, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua thằng ngu này lợi hại, tự nhiên không dám để cho nhà mình hài tử đi mạo hiểm. Bốn người tiểu đội trải qua Hạ Vân Tiên cửa nhà thời điểm, tất cả đều nhìn thoáng qua đang đóng cửa phòng. Mộ Thành còn đem lão thổ pháo cầm ở trong tay, đối Hạ Vân Tiên nhà làm ra nổ súng động tác. Bọn hắn hành động, tất cả đều bị Phi Vũ để ở trong mắt. Đợi đến bọn hắn hơn 10 phút trôi qua, An Mặc chỉnh tề Hạ Vân Tiên mang theo sói đen cũng đi theo phía sau của bọn hắn. Có Phi Vũ chỉ đường, hắn tự nhiên không sợ mất dấu. Chỉ bất quá bốn người này xác thực không phải chạy núi liệu, ngoại trừ cái kia Mộ Thành thể lực vẫn được, ba người khác đã sớm mệt không được. Chương 90, gấu kho tử, song hoàng chứng chương 90, gấu kho tử, song hoàng chứng trong bốn người, nhất kéo hông còn muốn thuộc Lý Đạo. Đêm qua tại tiểu tức phụ trên bụng chỉ giữ vững được 2 phút đồng hồ, nhưng cũng đem hắn mệt không nhẹ, hôm nay lại sớm như vậy liền lên núi, có thể lực mới là lạ. Hạ Vân Tiên nhìn thấy bốn người ngừng lại, không khỏi nhíu mày, thầm mắng bốn người này thật sự là phế vật, cứ như vậy cũng dám chạy núi. Hắn từ trong không gian xuất ra bánh bao thịt liền bắt đầu ăn, buổi sáng qua sớm, cũng không có thời gian nấu cơm, chỉ có ăn bánh bao. Một hơi ăn 6 cái bánh bao lớn, uống một bát mật ong nước liền ngừng lại. Không phải hắn ăn no rồi, mà là kế tiếp là cái việc tốn sức, ăn quá nhiều ảnh hưởng mình phát huy. Bốn người vừa đi vừa nghỉ, đi thẳng đến bảng giữa trưa mới dừng lại. Bốn người này ngoại trừ Mộ Thành bên ngoài, ba người khác đều không có bao nhiêu chạy núi kinh nghiệm, nhiều nhất chính là tại làng phụ cận hái một chút lâm sản, tự nhiên không có mang thức ăn ở trên người. Ngay tại bốn người sắp sụp đổ thời điểm, rốt cục đi tới cái kia gấu kho tử phụ cận. Đây là một cái gần sát mặt đất hang đá, cửa hàng treo xương trắng, cách tới gần còn có thể nghe thấy bên trong tiếng lẩm bẩm. Mộ Thành ra dáng phân phối nhiệm vụ, để ba người khác bổ tới mấy khúc gỗ, nằm ngang ở cái này cửa hàng, để trong động thẳng ngu này sẽ không thuận lợi như vậy ra. Chính hắn thì đem lão thổ pháo sắp xếp gọn thuốc nổ cùng hạt sắt, dùng que thời đỉnh gấp. Đợi đến hết thể sau khi chuẩn bị xong, Trương Thép từ phía sau lấy ra một cái pháo kép, dùng diêm nhóm lửa trực tiếp ném vào gấu kho tử bên trong. Đợi vài giây đồng hồ, ngoài động mấy người liền nghe đến một tiếng vang trầm. Mà bên trong động thằng ngu này lại bị lần này lôi không nhẹ, lúc đầu trong động liền nhỏ hẹp, thanh âm kia đơn giản lớn không còn giới hạn. Ngoài động bốn người cùng xa xa Hạ Vân Thiên cũng nghe được nhất thanh phẫn nộ gấu giống. Đợi mấy chục giây, liền thấy một cái màu nâu gấu chảo một thanh đánh bay cửa động gậy gỗ, ngay cả ôm lấy gậy gỗ hai người đều bị cùng một chỗ đánh bay. Trong động gấu ra so dự đoán nhanh hơn, vài giây đồng hồ liền toàn bộ chui ra. Bọn hắn dự đoán thiết trí tốt gậy gỗ một chút tác dụng đều không có. Nhìn thấy xông tới chính là một con lớn gấu ngựa, Mộ Thành cả người đều tê. Trương Thép tình báo hại chết người. Không phải nói bên trong là một con gấu mù loà sao? Gấu ngựa cùng gấu đen mặc dù đều là gấu, nhưng cả hai hình thể trên lệch to lớn. Gấu đen cũng liền hơn 200, 300 cân dáng vẻ, mà gấu ngựa thể trọng động 1 tí 3, 400 cân đi lên, còn có ngủ đồng trước ăn đầy đặn mỡ, không có triệt để tiêu hao, càng thêm lộ ra to lớn. Mộ Thành run rẩy đem lão thổ pháo nhắm ngay đầu này gấu ngựa, vừa mới chuẩn bị nổ súng, lại nghe được trong sơn động truyền đến nhất thanh gấu giống, một cái màu nâu đầu to chui ra. Mộ Thành bị hù khẽ run rẩy, ngón tay bóp lấy cò súng. Oanh nhất thanh, lão thổ pháo băng lên, một đống lớn đá mài thành tản ra trạng bị phun tới. Trước da đầu kia gấu ngựa bị phun ra mấy quả đá mài, cũng bèn bèn phá vỡ đầu này gấu ngựa một chút da lông. Còn lại đá mài đánh vào Lý Đào cùng Trương Thép trên thân, những này may mắn hiện tại là mùa đông lạnh lẽo, trên thân hai người ăn mặc nhiều, đá mài xuyên qua áo da còn có áo đông đã không có bao nhiêu lực đạo, chỉ phá vỡ hai người một chút da thịt. Hai người thụ một chút tổn thương, nhưng khoảng cách tử vong còn kém một mảng lớn. Trương Thép tức miệng mắng to, Mộ Thành, con mẹ nó ngươi mắt mù à, làm sao đều đánh tới trên người ta. Mà Mộ Thành đang đánh xong một thương này về sau, biết mình đã không có nhét vào đạn dược cơ hội. Trực tiếp bước xuống lao thổ pháo, cũng không quay đầu lại hướng về lúc đến phương hướng chạy tới. Một bên chạy còn một bên chửi mắng Hạ Vân Thiên, chắc hắn không đem 5-6 nửa mượn cho mình, nếu mà có được 5-6 nửa, mình hai thương liền có thể đánh chết cái này hai đầu gấu. Lần này nếu như có thể đào thoát, liền đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên Hạ Vân Thiên trên đầu. Ngay tại Mộ Thành nghĩ đến chuyện tốt thời điểm, bị hắn đá mài sắt lớn gấu ngựa gấp theo sau lưng. Mộ Thành tại trên mặt tuyết tốc độ vốn là không nhanh, rất nhanh liền bị lớn gấu ngựa đuổi kịp, lớn gấu ngựa một cái tay gấu đập vào phần lưng của hắn. Chỉ nghe được nhất thanh tiếng cạch cạch, cuộc sống của hắn liền bị vỗ gãy. Rơi xuống đất Mộ Thành còn không có cảm giác đến đau đớn, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngất đi đêm trước, Mộ Thành giống như thấy được Hạ Vân Thiên bưng 5-6 nửa đi ra. Ngay tại đầu này lớn gấu ngựa xử lý Mộ Thành thời điểm, bên kia gấu ngựa cũng đem ba người còn lại toàn bộ đập chết rồi. Hạ Vân Thiên cũng không nghĩ tới, Mộ Thành lần này không chỉ có tìm được gấu kho tử, còn chúng thường lớn, mở ra một cái song hoàng trứng. Mở gấu kho tử xuất hiện song hoàng trứng hoặc là ba hoàng trứng tình huống cũng không phải là không có, nhưng bình thường đều là một đầu đại hùng mang một đến hai đầu nhỏ gấu, giống như vậy duy nhất một lần nhìn ra hai đầu 300-400 cân đại hùng sự tình, cơ hội là không có. Mộ Thành bọn hắn gặp loại tình huống này, kỳ thật cũng là một đầu đại hùng mang một đầu gấu nhỏ. Chỉ là đầu này gấu nhỏ là 3 năm trước đây mùa đông ra đời, đã theo đại hùng 3 năm, nó tự thân cũng lớn thành một đầu đại hùng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này gấu nhỏ tại ngủ đông về sau, liền sẽ bị gấu cái đuổi đi, mà gấu cái cũng sẽ lần nữa gặp được cái khác công gấu, kết hợp gây giống ra đời sau. Nhưng là từ khi cái này hai đầu gấu ngựa bị đánh thức bắt đầu, cái ngoại ý muốn này liền xuất hiện. Hạ Vân Thiên nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài gấu ngựa về sau, trong tay 5-6 nửa đối đầu của nó liên tục nổ hai phát súng. Hai viên 7.62mm đạn trước sau đánh vào đầu này gấu ngựa đầu, hắn không có vội vã thu lấy chiến lợi phẩm, tiếp tục giơ súng nhắm ngay bên kia gấu ngựa. Đầu này gấu ngựa đang nghe súng vang lên thời điểm, không tự chủ được ngẩng đầu hướng súng vang lên địa phương nhìn lại. Hắn bắt lấy cái này ngắn ngủi cơ hội, lại là liên tục hai lần bóc cỏ, hai viên đạn đánh trúng đầu này gấu ngựa đầu, bên trong một cái còn đánh xuyên qua mắt trái của nó. Hắn phái ra sói đen, hướng về hai đầu gấu ngựa tới gần. Trải qua sói đen một phen kiểm tra, hai đầu gấu ngựa đã toàn bộ tử vong. Đem hai đầu gấu ngựa thu vào không gian, đến tại nằm trên đất bốn người. Hạ Vân Thiên không có để ý sống chết của bọn hắn, mình cũng không phải chúa cứu thế, chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Tiến vào không gian, để Phi Vũ mang theo mình hướng trong nhà bay đi. Trong không gian mặt, trực tiếp liền đem cái này hai đầu gấu ngựa lột ra, đem mật gấu cũng đem ra. Cái này hai viên mật gấu đều có to bằng miệng chén, là hai viên thiết đảm, không tính tốt nhất, cũng không tính kém cỏi nhất. Mật gấu căn cứ phẩm chất khác biệt, có thể chia làm cỏ gan, thiết đảm, đồng gan, kim gan. Mật gấu vì cái gì chia nhiều như vậy phẩm chất, tại dân gian có rất nhiều loại thuyết pháp. Có nói mật gấu là căn cứ mặt trăng mà biến hóa, cũng có nói là căn cứ mùa mà biến hóa, thậm chí nói là căn cứ gấu khi còn sống nộ khí mà phân chia. Vì thế, rất nhiều săn gấu người tại giết gấu trước đó, đều sẽ tận lực đi chọc giận loài gấu, tốt đến một viên phẩm chất cao một chút mật gấu. Cách làm như vậy bạn vừa sẩy tay, thợ săn liền sẽ gặp phải loài gấu săn giết. Ngoại trừ mật gấu, còn thu hoạch hai tấm gấu ngựa ra, lại thêm trước đó tấm kia, trong tay hắn cũng có ba tấm gấu ngựa ra. Những này tay gấu, hắn dự định trực tiếp bán ra cho quốc doanh tiệm cơm, giá tiền của bọn hắn có thể sẽ cao một chút. Thịt gấu dự định trực tiếp bán ra cho xưởng sắt thép, hai đầu gấu ngựa ra không sai biệt lắm 500 cân thịt gấu, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Về đến trong nhà thời điểm, đã đến trưa. Nắm chặt vo gạo bên trên nồi, còn chuyên môn lấy ra một con gà mái cùng chăn ma, làm một cái gà con hầm nấm. Hắn đã ăn xong cơm trưa, chỗ nào đều không có đi, tiến nhập không gian cùng hổ con nhóm đánh náo loạn lên. Đã đến giờ buổi chiều lúc ăn cơm tối, Lý Đào cùng một người thanh niên khác ra chuẩn bị lúc ăn cơm tối, phát hiện tìm không thấy hai người thời điểm, lúc này mới lo lắng. Bọn hắn tìm tới một người thanh niên khác Lý Bảo ra, lúc này mới từ Lý Bảo miệng bên trong biết được bọn hắn sáng sớm liền lên núi móc gấu kho tử đi. Chương 91, lên núi tìm người, tìm cái giấm chương 91, lên núi tìm người, tìm cái giấm hai nhà người nghe được tin tức này, giống như một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu. Người nào không biết gấu kho tử kiếm tiền, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được. Hai nhà người lập tức tìm được Trần Lệ Hoa, đem tình huống cùng hắn nói một lần. Trần Lệ Hoa trong lòng thầm mắng, đây không phải ở không đi gây sự sao, cái này đều nhanh muốn trời tối, bên trên đi nơi nào tìm. Nhưng hắn cũng không thể thấy chết không cứu, liền lập tức đem trong thôn dân binh đều triệu tập. Thập kỷ 60, bởi vì đặc vụ của địch, quốc tế tình thế các loại vấn đề, cơ hồ tất cả thanh niên trai trắng đều nhận được dân binh huấn luyện. Những này bị triệu tập dân binh đều tiếng oán than dậy đất, cái này đều lập tức sẽ ăn cơm, lúc này ra ngoài tìm người, đây không phải là tinh khiết có bệnh sao? Trần Lệ Hoa mở ra trong thôn kho vũ khí, đem bên trong 5-6 nửa, các thức chế thức súng trường còn có súng săn các loại đều đem ra, phân cho từng cái dân binh. Tức sẽ tiến vào trong núi rừng, trong tay không có vũ khí sao được. Ngay tại tất cả dân binh chuẩn bị khi xuất phát, không biết ai hô một câu, Hạ Vân Thiên tại sao không có đến, hắn nhưng là thường xuyên lên núi, còn lấy được 5 đầu chó săn. Trần Lệ Hoa lúc này mới tìm kiếm, xác thực không nhìn thấy Hạ Vân Thiên thân ảnh. Lập tức liền có điểm sinh khí, chuyện lớn như vậy hắn đều không tham gia. Vừa vặn lên núi phải đi qua nhà hắn, không bằng đến nhà hắn đi hỏi một chút tình huống. Trần Lệ Hoa mang theo một đám dân binh, đi vào cửa nhà hắn, Trần Lệ Hoa la lớn, Vân Thiên ở nhà không, ra một chút, tìm ngươi có chút việc. Hạ Vân Thiên trong không gian mặt nghe được Trần Lệ Hoa tiếng la, không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này tới tìm mình mấy lần, mỗi một lần đều không có chuyện tốt lành gì, lần này lại muốn làm gì? Hắn mở cửa phòng, liền thấy mười mấy cái đánh lấy bó đuốc, khiêng các loại súng ống dân binh ra hiện tại hắn nhà cổng. Hạ Vân Thiên còn hỏi, Trần đại đội trưởng, tình huống như thế nào, dã gia súc vào thôn A. Trần Lệ Hoa ngăn chặn lửa giận trong lòng, tức giận nói, vừa mới trong thôn hô dân binh tập hợp, ngươi vì cái gì không đi qua. Hạ Vân Thiên không hiểu hỏi, các ngươi hô dân binh tập hợp ta tại sao muốn quá khứ, ta cũng không phải trong thôn dân binh. Bị hắn kiểu nói này, Trần Lệ Hoa cái này mới phản ứng được, Hạ Vân Thiên bởi vì nhỏ tuổi cùng trước đó một mực tại đi học, xác thực còn không có gia nhập Khấu Sơn chuyên dân binh đội, cũng không có nhận đến qua dân binh huấn luyện. Vân Thiên A, thật xin lỗi, vừa mới là ta nói chuyện có chút sông. Tìm ngươi là có chút việc, làng bên trong có người mất tích, chúng ta đều muốn lên núi tìm kiếm, ngươi không phải có súng, có cho sao, cũng tới ra một phần khí lực đi. Trần Lệ Hoa giải thích nói, làng bên trong có người mất tích, là lên núi mất tích A. Ai vậy, lúc này lên núi làm gì? Hắn biết rất rõ ràng là tìm ai, còn biết người ở nơi nào, nhưng hắn chính là không muốn đi. Là Lý Đào, Lý Nguyên còn có Lý Đào biểu ca, hết thảy bốn người, nghe nói bọn hắn hôm qua còn tìm ngươi mượn thương mượn chó. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, làm đến bọn hắn mất tích cùng ta không cho bọn hắn mượn đồ vật có quan hệ, vậy ta còn thật không thể đi tìm, nếu là tìm không thấy ngươi còn không nghi ngờ là ta đem người giấu đi. Hạ Vân Thiên trực tiếp cự tuyệt nói, đều là một cái làng, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hiện tại người không thấy, ngươi làm sao cũng muốn ra chút khí lực đi. Trần Lệ Hoa ngữ khí mềm nhũn ra, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta nhớ được gia gia của ta thời điểm chết, cần người đi nhấc quan tài, nhưng là có người nói hắn hạ gia không ai cũng không cần dùng quan tài, tùy tiện chiếu dơm hạ táng là được rồi, kết quả gia gia của ta hạ táng thời điểm, có thể đến nhấc quan tài đều là nhỏ họ người ta. Hắn lý ra đến cái phúng biếng người đều không có, cái này chuyện tìm người ta cũng không giúp được. Hạ Vân Thiên trực tiếp cự tuyệt nói, xác thực, hạ lao gia tử hạ táng nhấc quan tài, xử lý tang lễ đều là làng bên trong nhỏ họ người ta, việc khác sau cũng đều cho những người này nhà trở về lễ. Nếu như những người này nhà xảy ra sự tình, hắn không nói hai lời đều sẽ hỗ trợ, nhưng lý ra tang lễ đều không có người tham gia, hắn cũng không có ý định làm cái này lạ người tốt. Huống chi hắn còn biết Lý Đạo, Lý Nguyên cơ bản đã lạnh, hiện tại quá khứ vận khí tốt còn có thể tìm tới thi thể, vận khí không tốt ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Một đám dân binh nghe hắn, có người cúi đầu, bọn hắn cũng đều biết Hạ Vân Tiên thực sự nói thật, người trước không cho người ta bận bịu sự tình, hiện tại cần người ta hỗ trợ người ta tự nhiên cự tuyệt. Vậy ngươi người không đi, thương cùng chó có thể mượn dùng một chút sao? Trần Lệ Hoa nhỏ giọng nói, thương không mượn, chó ngươi cũng không dùng đến. Kia năm đầu chó bỏ ra ta tất cả tiền, lúc này mới vừa tới nhà, ta đều chưa quen thuộc, cho các ngươi mượn các ngươi có thể sử dụng sao? Hạ Vân Thiên trực tiếp cự tuyệt. Nhìn trời một chút nói ra, ta nhìn sắc trời không tốt lắm, khả năng lập tức liền muốn tuyết rơi, ngươi muốn lên núi vẫn là phải chú ý an toàn, không nên đem mình đặt trên núi. Ta ngày mai còn có chuyện, cái này liền về đi ngủ. Trần Lệ Hoa nghe được Hạ Vân Thiên, khoe miệng giật giật. Hiện tại trời sắc thực sắp tối rồi, nhưng thực tế thời gian cũng mới hơn 5 giờ, sớm như vậy làm sao ngủ được? Trần Lệ Hoa chưa hề nói động Hạ Vân Thiên, cũng chỉ có thể mình dẫn người lên núi. Bọn hắn cũng không biết Lý Đạo bốn người đi nơi nào giết gấu kho tử, chỉ có thể ở tới gần làng phụ cận chậm rãi tìm kiếm, một bên tìm còn một bên la lên Lý Đạo tên của bọn hắn. Hơn nửa giờ về sau, trời đã triệt để đen, bầu trời còn đã nổi lên đông tuyết. Dân binh bên trong có ít người trực tiếp oán giận nói, cái này trời tối đen như mực, còn tuyết rơi, bên trên đi đâu tìm tìm à. Cái khác dân binh cũng đều phàn nàn lên, ngồi xổm gấu kho tử phát tại thời điểm không mang theo ta, lại làm cho ta tốn thời gian cùng khí lực tới tìm các ngươi, những dân binh này toán khí càng lúc càng lớn. Dân binh la lên thanh âm càng ngày càng nhiều, liền ngay cả Trần Lệ Hoa cũng không dám cưỡng ép áp chế bọn hắn. Cái này tối như bưng, đem người ép, không chừng sẽ có người cho ngươi phía sau lưng đến một thương. Nhìn thấy thanh âm phản đối càng ngày càng nhiều, Trần Lệ Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh thu binh về đồn. Cả đám đánh lấy bó đuốc, sớm đã bị trở ở làng bên trong Lý Đạo, Lý Nguyên hai nhà phát hiện, hai nhà người nhìn thấy trong thôn dân binh trở về, đều cao hứng trở lại, coi là tìm được Lý Đạo, Lý Nguyên hai người. Đợi đến các dân binh cho bọn hắn không có tìm được người tin tức, hai nhà người trong nháy mắt hỏng mất, hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy sống sờ sờ biến mất. Đợi đến một chút Lý gia dân binh, đem Hạ Vân Thiên không có tham dự tìm kiếm nói cho hai nhà người. Lý Nguyên người nhà còn tính là tỉnh táo, hắn biết chuyện này không trách được trên đầu của hắn, chính là hắn đi cũng không có gì đại dụng. Nhưng Lý Đào người nhà lại không bình tĩnh, Lý Đào mẫu thân trực tiếp chạy tới Hạ Vân Thiên cửa nhà, chửi ầm lên. Cái gì tang lương tâm, hắc cục ưng, thấy chết không cứu, vi phú bất nhân lời nói đều từ trong miệng của nàng xung ra. Mà mấy cái này Lý gia dân binh lại đều trộm lén cười lên, bọn hắn đã sớm biết tìm không thấy người, Lý Đào mẫu thân sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, lúc này mới đem mâu thuẫn chuyển rời đến Hạ Vân Thiên nơi này. Hạ Vân Thiên lúc đầu trong không gian mặt học tập cất rượu thư tịch, nghe được có người tại cửa nhà mình chửi ầm lên. Mở cửa phòng ra xem xét, nhà mình bên ngoài đại môn bị bó đuốc chiếu sáng như ban ngày, một cái hơn 50 tuổi phụ nữ tại cửa nhà mình nhảy chân mắng. Hắn mở ra đại môn, cái này lao niên phụ nữ vừa muốn nói gì? Hắn bắt lấy cổ áo của nàng, tay phải đối nàng tấm tiêu cay nghiệt mặt chính là Tả Hữu Khai Cung. Liên tục quạt hơn 10 bàn tay, Trần Lệ Hoa mới phản ứng được. Không phải hắn phản ứng chậm, mà là Hạ Vân Thiên không có cho hắn thời gian phản ứng, ra chính là bàn tay thô hầu hạ. Nghe được hắn gọi lại tay, Hạ Vân Thiên dừng tay lại. Tay đẩy, người trung niên này phụ nữ liền ngồi ở đất tuyết. Hạ Vân Thiên trực tiếp hỏi, này sao lại thế này, cái này già biết độc tử đêm hôm khuya khoắt chạy cửa nhà nha mang cái gì đâu, ngươi người đại đội trưởng này có thể hay không bao ở. Chương 92, lại về xưởng sắt thép chương 92, lại về xưởng sắt thép Hạ Vân Thiên cái này hơn 10 bàn tay xuống dưới, đem cái này lao niên phụ nữ bị trực tiếp đánh tỉnh, ánh mắt lập tức thanh tịnh. Lúc này mới nhớ tới hắn chiến tích di vãng, cũng không dám lại khóc lóc om sòm chơi xấu. Một bên dân binh nhìn thấy cái này ngày thường liền không nói lý lao niên phụ nữ, bị sau khi đánh xong cũng không dám lại khóc lóc om sòm. Con mắt đều phát sáng lên, bọn hắn tìm được đối phó loại này bát phụ phương pháp, không có cái gì là dừng lại bàn tay không chữa khỏi. Dừng lại chỉ không hết, vậy liền lại đến dừng lại. Trần Lệ Hoa đứng ra nói ra, Vân Thiên, ngươi kiềm chế hỏa khí, lý gia thím là không tìm được lý đạo, tâm tình không tốt lắm, không phải cố ý. Hạ Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, nàng tìm không thấy nhi tử liền có thể tại cửa nhà nha mắng chửi người, vậy ta nếu là tìm không thấy tiền, có phải hay không có thể đi đem nàng ổ chó phá hủy? Không có việc gì đừng có lại cửa nhà nha khóc tang, ta Hạ Vân Thiên không nợ các ngươi cái gì, không muốn chết liền cút ngay lập tức, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nói xong, hắn không để ý đến Trần Lệ Hoa cùng một đám dân binh, quay người liền về đến nhà. Một chút tương đối thông minh mình cũng tại hắn rút lão niên phụ nữ thời điểm, liền lặng lẽ rời đi. Bây giờ cách An Tết cũng liền mấy ngày, ai cũng không muốn lại 30 nhiều độ, còn có tuyết rơi thời tiết lên núi đi tìm người. Vạn nhất người khác không tìm được, lại đem mình đặt trên núi, kia nhà mình còn thế nào qua cái này năm. Trần Lệ Hoa nhìn thấy còn lại dân binh một bộ không tình nguyện dáng vẻ, cũng không thể không hạ lệnh để các dân binh giải tán về nhà. Đợi đến Trần Lệ Hoa về đến trong nhà, vợ của hắn lôi Tiểu Quyên hỏi, chủ nhà, thế nào, người tìm được? Trần Lệ Hoa bất đắc dĩ nói, đi đâu tìm à, chỉ biết là đi giết gấu kho tử, ngay cả cái vị trí cụ thể đều không có, trời lại tuyết rơi, tất cả mọi người không nguyện ý, liền không được không trở lại. Kia trời lạnh như vậy, bọn hắn sẽ không chết ở bên ngoài a. Ta nhìn tám thành lá treo, hai cái này biết độc tử đồ chơi, muốn chết cũng không chọn cái thời gian, lúc này sắp liền qua Tết, còn ra cái này việc sự tình. Kia lý ra cái kia giả bát phụ không có não. Lôi Tiểu Quyên cũng tại Khấu Sơn Chân sinh sống gần 10 năm, đối với làng bên trong một số người tính cách cũng cơ bản đều giải. Làm sao không có não, đem tất cả mọi người mắng một lần. Lại nghe nói Hạ Vân Tiên không có đi tìm, chạy người cửa nhà mắng chửi người, bị liên tục đánh hơn 10 cái tát, lúc ấy liền dọa đến không dám nói tiếp nữa. Trần Lệ Hoa có chút hạ giận nói, hắn bận rộn một đêm còn bị một bụng tử khí, đều cảm thấy nén giận, Hạ Vân Thiên mấy bàn tay vừa vặn cũng đem mình hỏa khí tung ra tới. Lôi Tiểu Quyên nghe xong, cũng cảm thấy Hạ Vân Thiên cách làm hạ giận. Đối với hắn không đi hỗ trợ sự tình, Lôi Tiểu Quyên cũng là có thể lý giải. Nhà khác cần phải giúp một tay thời điểm ngươi không đến, ngươi bây giờ cần muốn giúp đỡ nhà khác tự nhiên cũng có thể không đi. 27 tháng chạp sáng sớm, Hạ Vân Thiên buổi sáng thời điểm, bầu trời tuyết còn tại rơi xuống, nhìn tình huống hẳn là hạ suốt cả đêm. Theo thường lệ đem nóc nhà tuyết động diệt trừ, mặc dù nhưng cũng định qua hết năm băng tan về sau liền lập nhà, nhưng bây giờ phòng ở vẫn là cần ở mấy tháng. Đem tuyết động quét sạch xong sau, hắn mặc lên xe la liền rời đi Khấu Sơn Chuân. Sở dĩ lựa chọn lái xe la rời đi, chính là muốn nói cho Khấu Sơn Chuân người, mình không ở nhà, có việc không muốn tìm chính mình. Xe la tại Khấu Sơn Chuân con đường bên trên, lưu lại thật sâu vết bánh xe ấn ký này một mực kéo dài đến làng bên ngoài. Tại xe la ấn ký bên cạnh, còn có hoa mai hình dấu chân lưu lại. Hắn rời đi Khấu Sơn Chuân không xa, liền tiến vào trong không gian. Để phi vũ bước lên tuyết, trên không trung hướng về xưởng sắt thép phương hướng tiến lên. Tuyết lớn một mực tại hạ, chờ đến hắn đến xưởng sắt thép bên ngoài hơn 10 dặm thời điểm, liền ngừng lại. Nhìn một chút thời gian, vẫn chưa tới 8 điểm, liền trong không gian mặt ăn một bữa điểm tâm. Mà Khấu Sơn Chuân bên này, Lý Gia sáng sớm liền để Trần Lệ Hoa đem dân binh đều tổ chức, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mất tích Lý Đạo, Lý Nguyên hai người. Một đám dân binh từng cái tiếng oán than dậy đất, tại cái này tuyết lớn thời tiết, nếu như đợi trong nhà không ra, có thể ăn ít một điểm lương thực không đói chết là được. Nhưng lên núi đi tìm người, nhất định phải ăn no mới có thể có sung túc thể lực. Có mấy cái ra lương thực không nhiều dân binh trực tiếp kêu lên, nói mình nhà buổi sáng cũng chưa ăn cơm, muốn để bọn hắn lên núi tìm người, Lý Gia nhất định phải cung cấp một bữa cơm ăn. Nghe được mấy cái này dân binh tiếng la, liền ngay cả mấy cái kia Lý Gia dân binh cũng kêu lên. Có cơ hội ăn bữa cơm no, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Gọi những này Lý Gia dân binh, cũng chỉ là trùng hợp họ Lý, cùng Lý Đạo, Lý Nguyên một nhà cơ bản đều ra năm phụ, giữa bọn hắn thực tế quan hệ cùng phổ thông thôn dân cũng không kém là bao nhiêu. Nhiều như vậy dân binh kêu lên, Lý Đạo, Lý Nguyên phụ mẫu cũng chỉ có thể nắm lô mũi lấy ra một bộ phận lương thực, Trần Lệ Hoa lại từ làng trong kho hàng dự trữ lương bên trong lấy ra một bộ phận lương thực, này mới khiến bọn này dân binh ăn một bữa cơm no. Làng bên trong dự trữ lương thuộc về toàn làng lương thực, chủ yếu chính là dùng để ứng đối thiên tai, nạn đói cùng thôn dân tập thể lao động. Hiện tại Khấu Sơn Chuân dân binh đều xuất động, tự nhiên cũng coi như tại tập thể hành động, Trần Lệ Hoa lúc này mới hạ lệnh lấy ra một bộ phận dự trữ lương. Lúc đầu dựa theo Lý Gia ý tứ, là muốn làng bên trong toàn ra, bị hắn một nói từ chối. Đã ăn xong điểm tâm, một đám chuẩn bị lên núi dân binh lúc này mới thu thập xong hành trang, mang hảo thương chi chuẩn bị lên núi. Không biết cái nào dân binh đề lời miệng, Hạ Vân Thiên gia có chó săn, mặc kệ có thể hay không dùng, mang lên núi tối thiểu nhất cũng có thể tạo được một cái cảnh báo tác dụng. Đề nghị này rất nhanh liền bị phủ quyết. Có người nhìn thấy hắn lưu tại Khấu Sơn chuẩn vết bánh xe ấn ký, cũng nhìn thấy vết bánh xe bên trên hoa mai hình dạng tay cho ấn ký, cái này đã nói lên người ta sáng sớm liền đánh xe rời đi Khấu Sơn chuẩn. Có mấy cái thông minh một chút người, đã đoán được hắn là cố ý rời đi Khấu Sơn chuẩn, chính là không muốn để cho cái phiền toái này tìm tới chính mình. Bọn hắn âm thầm tức giận, mình làm sao lại không nghĩ tới sáng sớm liền rời đi làng. Loại này trời tuyết lớn, tiến vào thâm sơn tìm bốn cái hôm qua liền mất tích người, coi như tìm được cũng hẳn là không thể nguyên lành cái mang về. Khấu Sơn chuẩn bên này, mang hảo thương giới dân binh, tiến vào trong núi sâu không có mục đích tìm kiếm lên mất tích Lý Đạo, Lý Nguyên còn có lớn dụ câu hai người. Một bên khác, Hạ Vân Tiên đi ra không gian, đem xe la phóng ra. Lại đem bị hắn đánh chết hai đầu gấu ngựa đặt ở trên xe, lại từ trong không gian thả ra một chút gà trống, trứng gà, nhảy mèo từ những này, tiếp cận tràn đầy một xe, hướng về xưởng sắt thép đi đến. Lần này một đêm tuyết lớn, đã nhanh muốn tới xe ba gác tấm ván gỗ độ cao. Thanh Con La kéo lên tốc độ là tương đương chậm, hắn có chút hối hận, sớm biết liền làm cái trượt tuyết lôi kéo, dày như vậy tuyết động, bánh xe tự nhiên chạy không nổi. Cũng may kéo xe Thanh Con La hình thể cao lớn, lực lượng cũng đủ, lôi kéo xe còn có thể chậm rãi đi. Đợi đến đả xưởng sắt thép cổng thời điểm, trên người hắn còn có la trên xe, đều hạ dày một tầng dày tuyết. Giữ cửa bảo vệ viên còn là trước kia mấy cái kia, hắn cũng hoài nghi, mấy người bọn hắn có phải hay không chuyên môn liền là phụ trách giữ cửa. Đánh mấy lần quan hệ, mấy người kia tự nhiên là biết hắn, hơi kiểm tra một chút, liền có hai cái bảo vệ viên đi cùng nhà kho giao hàng đi. Trong kho hàng mấy cái người giữ kho, lúc này ngay tại trong kho hàng tội châu. Loại này trời tuyết lớn khí, hẳn không có người hướng nhà kho tặng đồ, bọn hắn mới như thế thanh nhàn. Đem xe la đuổi tới cửa kho hàng, nhìn thấy nhà kho không có từ bên ngoài khóa lại, trong lòng thở dài một hơi. Chương 93, Đinh Hồng muốn tiến bộ chương 93, Đinh Hồng muốn tiến bộ Hạ Vân Thiên đi vào cửa kho hàng, còn có thể nghe được bên trong tiếng nói, liền biết bên trong vẫn là có người tại trực ban. Hắn gõ nhà kho đại môn, hô, bên trong có người hay không à, ta là tới giao vật liệu, mở cửa đăng ký một chút. Nghe được có người gõ cửa, bên trong mấy cái người giữ kho lúc này mới đình chỉ nói chuyện, một cái họ Lưu người giữ kho nói ra, kỳ quái, cái này trời tuyết lớn khí, cũng có người đến giao vật tư, hắn liền không sợ những vật này rớt về à. Nói thì nói như thế, nhà kho đại môn vẫn là mở ra. Mấy cái ra người giữ kho vừa nhìn thấy Hạ Vân Thiên, tất cả đều nhận ra hắn. Hắn tại nhà kho nơi này, tuyệt đối nhân vật truyền kỳ, khát mua sắm viên một lần cũng liền nộp lên mấy mười đồng tiền vật tư, mà hắn lại một lần chính là một xe. Đặc biệt là đoạn thời gian trước trong xưởng mua sắm mấy vạn cân thịt, nghe nói cũng là hắn mua sắm. Họ Lưu người giữ kho nói ra, nguyên lai là Hạ đồng chí à, ngươi thế nhưng là rất lâu không đến nhà kho, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không làm mua sắm viên nữa nha. Hạ Vân Thiên cũng nhận biết cái này họ Lưu người giữ kho, liền mở miệng nói, Lưu đại tỷ nói đùa, ta không làm mua sắm viên còn có thể làm gì à, đây không phải trước đó chạy một chuyến Thảo Nguyên, lúc này mới chạy về. Lần này ta lại mang đến một chút vật tư, các ngươi phái người kiểm lại một chút, cho ta ra một trường nhập kho danh sách. Được, vậy chúng ta cái này đem phía ngoài đồ vật chuyển vào đến, bên ngoài tuyết rơi, hôm nay liền tại bên trong cân nặng, điểm số. Lưu đại tỷ tiếp tục nói. Mấy cái người giữ kho phân công hợp tác, có người đẩy tới cân bản, có người đi bên ngoài đem la trên xe vật tư chuyển vào tới. Gà trống, nhảy mèo tử, trứng gà những này đều gọi xong trọng lượng, la trên xe thịt gấu lúc này mới bị chuyển vào. Nhìn xem bị chia làm 4 phiến thịt gấu, một cái người giữ kho hỏi, Hạ đồng chí, đây là cái gì à, nhìn rất mập, không giống như là thịt heo. Cái khác mấy cái người giữ kho cũng đều một mặt hiếu kỳ, bọn hắn có lẽ gặp qua khối nhỏ thịt gấu, lại chưa từng gặp qua cả phiến, vẫn là Lưu đại tỷ suy đoán nói, cái này thế nào thấy như vậy giống thịt gấu đâu, còn giống như không chỉ một đầu. Hạ Vân Thiên giơ ngón tay cái lên nói ra, Lưu đại tỷ hảo nhãn lực, đây đúng là gấu ngựa, mà lại là hai đầu gấu ngựa. Đây thật là thịt gấu à, chúng ta cũng không cách nào cho ngươi định giá à, ta đi hỏi một chút địch chủ còn đi. Địch Hồng thanh âm lúc này từ trong kho hàng truyền ra, nói ra, ta tới, nghe nói Mây Thiên huynh đệ trở về, ngươi lần này đi công tác thời gian thật là không ngắn. Địch Hồng cấp bậc so những này người giữ kho cao, tự nhiên cũng hiểu rõ hơn Hạ Vân Thiên đi thảo nguyên trợ giúp xưởng sắt thép mua sắm nội tình. Đối với duy nhất một lần làm ra mấy vạn cân thịt Hạ Vân Thiên, Địch Hồng là trong lòng bội phục. Ngay từ đầu chỉ là biết cái này tiểu lão đệ mua sắm năng lực đột xuất, một lần liền có thể nộp lên một xe la vật tư. Lại không nghĩ tới cái này tiểu lão đệ lá gan như thế lớn, lại loi một mình liền dám chạy đến thảo nguyên loại kia địa phương xa lạ, còn cho trong xưởng mua sắm mấy vạn cân thịt. Địch Hồng đi vào bên cạnh hắn nói ra, Mây Thiên huynh đệ ngươi rốt cục trở về, vừa về đến liền mang đến như thế đại kinh hỉ, hai đầu gấu ngựa a. Cái này hai đầu gấu ngựa, chúng ta cứ dựa theo một khối ngày mầm một tháng 5 cân giá cả nhập kho thế nào. Những này gà cũng là lão đệ mang tới đi, tất cả đều dựa theo cao nhất giá cả nhập kho. Địch Hồng nhìn thoáng qua hắn mang tới vật tư nói, Địch Hồng nói đem Hạ Vân Thiên mang tới vật tư, toàn bộ dựa theo giá tiền cao nhất thu mua, cái này trong lúc vô hình tương đương với nhiều cho hắn một khoản tiền. Hạ Vân Thiên tự nhiên tiếp nhận đề nghị này, đưa tới cửa tiền không muốn, kia không thành kẻ ngu sao, huống chi mình mang tới đều là trong không gian sản xuất, cũng xứng đáng cao nhất mua sắm giá cả. Mấy cái mua sắm viên hợp lực đem thịt gấu đặt ở đài trên cái cân cân nặng, 4 phiến thịt gấu hết thảy 528 cân, dựa theo 1 cân 1 khối 5 giá cả, cái này hai đầu thịt gấu Hạ Vân Thiên liền thu hoạch 792 khối. Lại thêm cái khác vật tư, hắn lần này mua sắm giá cả cũng là vượt qua 1.000 đồng. Địch Hồng đem nhập kho đơn viết xong, con dấu về sau. Đem Hạ Vân Thiên đưa ra nhà kho, nhỏ giọng nói, Mây Thiên huynh đệ, không biết người đem thịt gấu thu mua đến đây, kia tay gấu ở nơi nào, lao ca ra giá cao thu mua. Hạ Vân Thiên nhỏ giọng nói, tay gấu xác thực trong tay ta, người muốn mấy cái. Huynh đệ, người có mấy cái, đều là giá cả bao nhiêu. Hạ Vân Thiên nghĩ nghĩ nói ra, hai đầu gấu ngựa, đương nhiên là 8 cái tay gấu, nhưng là tay gấu giá cả cũng là không giống. Hai con phải tay trước, mỗi cái 30 khối. Hai con trái tay trước, mỗi chỉ 20 khối, bốn cái sau trưởng, mỗi cái 10 khối. Địch Lao Ca dự định muốn mấy cái. Địch Hồng tự nhiên minh bạch gấu trong lòng bàn tay môn đạo, nghe được hắn báo ra giá cả, biết không lung tung ra giá. Gấu trong lòng bàn tay chân quý nhất chính là phải tay trước, cái này tay phải gấu dùng nhiều nhất, hương vị cũng là tốt nhất. Địch Hồng muốn mấy cái này tay gấu, chủ yếu là còn muốn tiến thêm một bước, hắn hiện tại chính là cạnh tranh hậu cần phó trưởng phòng thời khắc mấu chốt, nếu mà có được mấy cái này tay gấu, hắn chiến thắng tỷ lệ sẽ càng lớn một chút. Địch Hồng nghĩ nghĩ nói ra, Mây Thiên huynh đệ, trong tay ngươi 8 con tay gấu ta muốn lấy hết. Ta hiện tại liền đem tiền cho ngươi, ngươi chừng nào thì có thể đem tay gấu cho ta đưa tới. Dứt lời, Địch Hồng liền từ trên thân móc ra một cái ví tiền, từ bên trong đếm ra 14 tấm đại đoàn kết giao cho Hạ Vân Thiên. Tiếp nhận tiền nói ra, ta cái này gọi điện thoại cho bằng hữu, để hắn đem tay gấu đưa tới, đại khái lúc chiều liền có thể đưa tới. Được, buổi chiều trong xưởng muốn mở cuối năm tổng kết đại hội, mở xong sẽ ta tại ngoài xưởng chờ ngươi. Địch Hùng nói. Được, vậy thì chờ mở xong sẽ lại nói, ta hiện tại muốn trước đi khoa tài vụ một chuyến, vậy chúng ta buổi chiều gặp lại. Hạ Vân Thiên cùng Địch Hùng cáo biệt, liền đi thẳng tới khoa tài vụ. Tiếp đại hắn vẫn là khoa tài vụ Trì Đại Tỷ, đem sớm chuẩn bị tốt một túi nhỏ hạt rẻ đưa cho Trì Đại Tỷ. Trì Đại Tỷ rất sung sướng liền cho hắn báo tiêu mua sắm khoản, chính sự làm xong, Trì Đại Tỷ nhỏ giọng nói, nhỏ Hạ đồng chí, ngươi từ trên thảo nguyên trở về, ngươi lần này thế nhưng là đi không ít thời gian a. Có thể tại khoa tài vụ công việc, cái này Trì Đại Tỷ ở trong xưởng cũng là có bối cảnh. Hạ Vân Thiên nhỏ giọng nói, đúng vậy à, lần này đi xa xôi, lúc này mới vừa trở về không bao lâu. Tại khoa tài vụ cùng Trì Đại Tỷ hàn huyên một lát, hắn liền trở về mình mua sắm hai khoa. Đến hai khoa văn phòng, vừa vặn gặp được khoa trưởng Đỗ Binh tại nói gì đó. Đỗ Binh nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền nói, hảo tiểu tử, ngươi rốt cục bỏ về được. Tắc hở công xã một nhóm, để Đỗ Binh biết sự lợi hại của hắn. Một thân một mình liền dám viễn phó thảo nguyên, còn đem nhiệm vụ hoàn thành. Cái này khiến Đỗ Binh minh bạch, Hạ Vân Thiên tương lai nói không chừng còn cao hơn mình. Cùng Đỗ Binh nói một lần, muốn dùng hắn văn phòng điện thoại, Đỗ Binh để chính hắn quá khứ. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn gọi điện thoại, mà là diễn trò muốn làm nguyên bộ, giả vờ giả vịt cũng phải lắp giống một điểm. Đợi đến Đỗ Binh trở lại văn phòng thời điểm, liền thấy hắn ngồi ở một bên, hỏi, điện thoại đánh xong? Ừm, đánh xong. Khoa trưởng giống như không quá cao hứng a. Hắn Đỗ Binh có chút vẻ u sầu, liền tùy ý hỏi lời miệng. Ai, ngươi cũng biết chúng ta hai khoa nhiệm vụ chủ yếu chính là kế hoạch bên ngoài mua sắm, năm này cuối cùng một kiểm tra, lại có vượt qua 4 thành người chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải ngươi mua sắm nhiều như vậy thì chúng ta hai khoa năm nay lại muốn mất mặt. Hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này cũng đều không muốn phát triển, từng cái thiên nhất lạnh liền ở văn phòng uống trà xem báo chí. Nếu như bọn hắn có ngươi một nửa thực lực, ta cũng sẽ không như thế xem xét. Đỗ Binh nhà danh nói. Chương 94, ban thưởng, mua sắm chương 94, ban thưởng, mua sắm. Đối với Đỗ Binh nhà danh, Hạ Vân Tiên không có tiếp. Hắn mặc dù nhập trước xưởng sắt thép thời gian mấy tháng, nhưng trở lại xưởng thời gian lại không nhiều, trở lại khoa thu mua thời gian thì càng ít. Cùng hai khoa những người này cũng đều chưa quen thuộc, không có tư cách nói bọn hắn. Nếu như mình không có một cái nào không gian, có thể sản xuất đại lượng vật tư, đoán chừng cũng sẽ cùng những người này từng ngày mò cá sinh hoạt. Hiện tại thế nhưng là công nhân lão đại ca thiên hạ, chỉ cần không đáng cái gì nguyên tắc tính phân sai lầm, chính là nhà máy cũng không thể tùy ý khai trừ công nhân. Cố gắng cũng là kiếm nhiều tiền như vậy, cá ướp muối cũng là kiếm nhiều tiền như vậy, lại có mấy người nghĩ phải cố gắng đi làm việc đâu? Thời gian rất nhanh liền đi tới 1 giờ chiều, xưởng sắt thép lãnh đạo chủ yếu cán bộ cùng một chút bị điểm tên nhân viên, toàn bộ đi tới xưởng sắt thép phòng họp lớn. Nơi này đã bố trí xong hội nghị nơi trốn, trống không địa phương cũng đều thả ở ghế dài, lấy cung cấp tham dự nhân viên sử dụng. Xưởng sắt thép đảng ủy thư ký, xưởng trưởng, phó trưởng xưởng, GV đốt hở chủ nhiệm, các bộ môn quản sự nhân viên đều có mặt hội nghị. Phía dưới chính là các bộ môn đại biểu cùng ưu tú nhân viên, còn có một số lấy được thưởng nhân viên. Hạ Vân Thiên mắt liếc một cái hội nghị này tất tham gia người biết viên chính là gần ngàn người. Mặc kệ ở nơi nào, một khi mở lên sẽ đến chính là liên miên bất tận thao thao bất tuyệt. Mấy cái lãnh đạo thay nhau kể không có dinh dưỡng, ước chừng sau 3 tiếng, hội nghị mới chính thức tiến vào để cho người ta vui vẻ giai đoạn. Đầu tiên là cho từng cái bộ môn ưu tú lãnh đạo ban phát giấy khen, phần thưởng, cuối cùng mới đến phiên ưu tú nhân viên đại biểu. Hạ Vân Thiên cũng bị đem ban phát một cái ưu tú nhân viên giấy khen, còn đem cấp bậc của hắn từ cấp 29 tăng lên tới cấp 27, tiền lương cũng đã tăng tới 35 khối. Hội nghị kết thúc về sau, Tề Chiến Phi đơn độc tìm được hắn nói ra, "Tiểu Hạ à, lấy ngươi lần này công lao, chính là đem ngươi sách thành phó khoa trưởng đều không quá phận, nhưng cân nhắc đến ngươi tư lịch vấn đề, ta chỉ đem ngươi công cấp tăng lên, dạng này có thể tốt hơn bảo vệ tốt ngươi." Hạ Vân Thiên là xuyên qua tới, tự nhiên biết hiện tại gió nổi lên, đứng tại lãnh đạo vị trí bên trên xác thực so một cái bình thường công nhân nguy hiểm hơn. Lại nói hắn cũng chướng mắt một cái nho nhỏ phó khoa trưởng vị trí, sở dĩ làm cái này mua sắm viên, chính là nghĩ có một cái công nhân thân phận, không cần xuống đất đi lao động. Đều nói lao động bình quang nhất, nhưng nông dân khổ lại có mấy người có thể hiểu. Mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời là một năm, dễ tới công điểm cũng liền đủ nhét đầy cái bao tử, ngay cả sinh bệnh cũng không dám. Hắn nói ra, xưởng trưởng, ta cảm thấy ta đương một cái mua sắm viên liền rất tốt, ta cũng không phải làm quan liệu. Tề Chiến Phi nói ra, ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau để bạn cơ hội còn rất nhiều, chứ không nên gấp. Lần này ngươi dựng lên như thế đại công lao, ban thưởng không thể chỉ có ngần ấy, đây là ta đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi cũng nhanh đến kết hôn tuổi tác, những này ngươi có thể sử dụng đến. Còn có trước đó ngươi giúp cái khác nhà máy mua sắm đến nhiều như vậy thì mấy người bọn hắn nhà máy đều cho một chút ban thưởng, đều tại cái này trong phong thư. Nói xong, Tề Chiến Phi đưa qua một cái phong thư, bên trong nhét phình lên thì thầm. Hắn đem cái này phong thư thẳng tiếp thu vào, hỏi, xưởng trưởng, không biết xưởng chúng ta bên trong cùng lò ngói có hay không nhiệm vụ, ta muốn mua một chút gạch ngói, chờ đến thời tiết trở nên ấm áp thời điểm, đem trong nhà phòng ở đóng một chút. Tề Chiến Phi nghe hắn, trực tiếp cho hắn viết một phong thư giới thiệu nói ra, cầm cái này mảnh giấy, ngươi có thể đến xưởng sắt thép thuộc hạ lò ngói, rút ra 5 vạn khối cục gạch cùng đối ứng mảnh ngói. Ngươi lợp nhà còn cần xi măng, vật liệu gỗ cùng pha lê, ta cái này giúp ngươi gọi điện thoại. Tề Chiến Phi cầm điện thoại lên, đã thông về sau chính là dừng lại tự thuật. Đợi đến mấy điện thoại đánh xong, lần nữa mở miệng nói, ngươi lần này tại trên thảo nguyên, giúp cái khác mấy cái nhà máy mua sắm đến đầy đủ loại thịt, mấy cái này xưởng trưởng đều thiếu nợ lấy một phần của ngươi ân tình, hiện lúc nghe ngươi muốn lập nhà, đều chuẩn bị phê một vài thứ cho ngươi, chờ ngươi cần thời điểm, liền tự mình đi mấy người bọn hắn trong xưởng tìm bọn hắn một chút. Hạ Vân Thiên nghe xong, lập tức đại hỉ. Tề Chiến Phi cái này một thông điện thoại, đem hắn tất cả vật liệu xây dựng vấn đề toàn bộ giải quyết. Hắn trên miệng nói là những người khác thiếu Hạ Vân Thiên ân tình, kỳ thật những người kia thiếu là Tề Chiến Phi ân tình. Hạ Vân Thiên chỉ là xưởng sắt thép một cái mua sắm viên, cũng là nghe lệnh của xưởng sắt thép. Hắn rời đi Tề Chiến Phi văn phòng, đi vào nhà kho tìm được Định Hồng, vội vàng xe la đến ngoài xưởng cách đó không xa, Định Hồng mới đẩy xe đạp ra. Hiện tại tuyết đã ngừng, nhưng hơn nửa thước dày tuyết động cũng ảnh hưởng xe đạp ngồi cưỡi. Từ la trên xe cầm xuống một cái bao tải, trong bao bố chính là 8 con tay gấu, hắn trợ giúp Định Hồng đem bao tải buộc trên xe, liền vội vàng xe la hướng Khấu Sơn chuẩn đi đến. Đi vào một cái không ai địa phương, tiến nhập không gian để Phi Vũ mang theo mình bay. Có máy bay, vẫn là tùy thời có thể hạ xuống máy bay, ai còn nguyện ý đi đường. Hắn trong không gian mặt, lấy ra Tề Chiến Phi cho hắn căng phòng phong thư, mở ra đổ vật bên trong. Cái này trong phong thư chứa chính là một đống lớn ngân phiếu định mức. Lật xem một lượt tử, những này ngân phiếu định mức bên trong, còn có thưa thất tam chuyển một vang ngân phiếu định mức, cũng không biết là Tề Chiến Phi cho, vẫn là những người khác cùng một chỗ góp. Cái gọi là tam chuyển một vang, chính là xe đạp, máy may, đồng hồ cùng radio. Hắn nhìn một chút, xe đạp mình không cần, máy may mình sẽ không dùng, đồng hồ mình có, radio cũng không thích. Ở đời sau TV đều nhanh không ai nhìn, ai còn quan tâm một cái máy thu thanh, mà lại cái niên đại này radio cũng chỉ có thể nghe được có hạn mấy cái tiết mục. Còn lại những cái kia phiếu bên trong, có công nghiệp phiếu, vải phiếu, dầu phiếu, thực phẩm phụ phẩm phiếu vân vân. Nhìn thấy nhiều như vậy phiếu, hắn để Phi Vũ rơi xuống Hồng Kỳ công xã bên ngoài, hắn muốn đi Hồng Kỳ công xã cung tiêu xã lớn mua sắm một phen. Hắn tiến vào cung tiêu xã, đã nhanh đến xế chiều lúc tan việc. Hắn xuất ra thực phẩm phụ phẩm phiếu, nói ra, đem trứng gà bánh ngọt, lô quả, đào xúc giòn, đều cho ta cầm 5 cân. Hắn nhìn qua, trong tay mình thực phẩm phụ phẩm ngân phiếu định mức hoàn toàn đầy đủ. Cung tiêu xã người bán hàng kiểm tra một hồi ngân phiếu định mức, phát hiện đều là thật, báo ra giá cả, Hạ Vân Thiên dựa theo giá cả trả tiền. Mang theo đồ vật ra cung tiêu xã, nhìn đưa tới tay còn có không ít ngân phiếu định mức, hắn dự định sáng sớm ngày mai đi một chuyến chợ đen cung tiêu xã, đem trong tay ngân phiếu định mức tận lực đổi thành vật phẩm, tại Phi Vãng Thảo Nguyên cùng Tháp Na, Tháp Nhã cùng một chỗ ăn Tết. Hôm sau sớm hơn 7 giờ nhiều, hắn liền rời đi nhà đi đến chợ đen, chờ hắn đến chợ đen cung tiêu xã thời điểm, cung tiêu xã đã mở cửa. Hắn đem máy may phiếu đem ra, trực tiếp tại chợ đen cung tiêu xã để một đài máy may, cái này là chuẩn bị mang cho Tháp Na, Tháp Nhã các nàng sử dụng. Hắn lại lấy ra rất nhiều ngân phiếu định mức, mua sắm một chút vải đồng, đùng, rượu thuốc lá, thực phẩm phụ phẩm những thứ này. Đợi đến đem trong tay ngân phiếu định mức dùng không sai biệt lắm, mới vội vàng xe la đi vào ngoài thành vắng vẻ địa phương. Tiến nhập không gian, để Phi Vũ mang theo mình hướng Tháp Na nhà phương hướng nhanh chóng bay lên. Ngay tại hắn rời đi không lâu, một đám ăn mặc dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh đi tới kề bên này. Dẫn đầu lưu manh hỏi, "Lục Tử, ngươi thật nhìn thấy một con dê béo?" Gọi Lục Tử lưu manh nói ra, "Nhìn thật thật, vội vàng một cỗ xe la, còn mua một đài máy may, các loại rượu thuốc lá cùng thực phẩm phụ phẩm cũng không ít, xem ra là chuẩn bị trở về nhà xử lý việc vui. Làm hắn, chúng ta cũng có thể qua một cái tốt năm." Dẫn đầu lưu manh ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, nói ra, nhất định phải tìm tới hắn. Chương 95, Ma Phỉ. Chương 95, Ma Phỉ. Đám côn đồ này tìm một vòng, liền phát hiện vết bánh xe ấn ký đến nơi này lại đột nhiên biến mất. Dẫn đầu lưu manh không cam lòng nói ra, thật sự là kỳ quái, gia hỏa này chẳng lẽ còn có thể bay không thành, tiếp tục tìm cho ta. Hạ Vân Tiên còn không biết, hắn trắng trợn mua sắm, vậy mà đưa tới một đám lưu manh ngấp nghé, cũng không biết là vận may của hắn vẫn là đám côn đồ này may mắn, để đám côn đồ này tới chậm một điểm, không có phát hiện đột nhiên tung tích. Mua sắm kết thúc, Tề Chiến Phi cho hắn ngân phiếu định mức chỉ còn lại có xe đạp phiếu, đồng hồ phiếu cùng radio phiếu không có sử dụng. Cái này ba tấm phiếu hắn thấy chính là một cái gân gà, nhưng là thời đại này mắt người bên trong hiếm có đồ tốt, hắn dự định tìm một cơ hội đem bọn nó xuất thủ. Đến bảng buổi trưa, hắn liền đi tới Tháp Na, Tháp Nhã nhà phụ cận. Thả ra xe la, đem muốn cho Tháp Na các nàng một nhà đồ vật toàn đều đặt ở la trên xe, đội vàng thành con la hướng lấy bọn hắn một nhà lều trên tiến lên. Chờ hắn xuất hiện tại lều trên thời điểm, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi người một nhà tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn biết hôm qua Hạ Vân Tiên muốn về nhà máy tham gia trong xưởng hội nghị, làm sao hôm nay liền đi tới vài trăm dặm bên ngoài Thảo Nguyên. Người một nhà mặc dù có chút không hiểu rõ, nhưng cũng không có truy vấn mọi nguồn. Hạ Vân Tiên mang theo 2 tỷ muội, đem la trên xe đồ vật toàn bộ chuyển xuống dưới. Đưa người một nhà nhìn thấy một đài mới máy may thời điểm, tất cả đều sợ ngây người, đây chính là có tiền cũng mua không được đồ chơi hay à, không nghĩ tới mình nam nhân, con rể, như thế có bản lĩnh. Đưa người một nhà nghe được Hạ Vân Tiên muốn cùng bọn họ cùng một chỗ lúc sau Tết, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Người một nhà cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ vừa múa vừa hát. Cùng lúc đó, Khấu Sơn Chuân Ly ra hiện tại là tình cảnh bí thảm. Đến bây giờ đều không có tìm được Lý Đào cùng Lý Nguyên, bọn hắn đã cơ bản xác định hai cái này hậu bối cơ bản gặp nạn. Đột tử chi người không thể tiến đồn, đây là thế hệ trước lưu truyền tới quý củ. Lý gia liền là nhân khẩu lại nhiều, cũng không thể không tuân thủ. Cũng không có tìm được hai người thi thể, hai nhà tìm y phục của hai người, đơn giản làm một cái mộ quần áo, liền xem như linh đường. Cái này linh đường liền thiết lập tại phía sau núi Lôi Bảo, dựa vào Hạ Vân Thiên nhà rất gần. Ở trong đó không khỏi không có buồn nôn hắn ý tứ. Trần Lệ Hoa khuyên bọn họ đem linh đường thiết lập xa một chút, còn bị Lý Gia Giả Bát Phụ dừng lại chế nhạo. Bất quá bọn hắn nghĩ buồn nôn hơn Hạ Vân Thiên kế hoạch rõ ràng là thất bại, hắn căn bản liền không ở nhà, tất cả mọi người không biết hắn đi nơi nào, đều suy đoán là đi trong xưởng đi làm. Nhìn thấy hắn gần sang năm mới còn phải đi làm, cái này khiến một đám hâm mộ hắn có thể đi trong xưởng công tác người đều trào cười lên, xem ra trong xưởng tiền lương tiền cũng không phải dễ cầm như vậy. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, để bọn hắn dưới Hạ Vân Thiên, ngay tại trên thảo nguyên ôm tiểu tức phụ đi ngủ đâu, thời gian kia đừng đề cập thật đẹp. Đã đến giờ đầu năm mùng 1 một ngày này, Tháp Na một nhà dựa theo người Mông Cổ tập tục chuẩn bị một chút mỹ thực, mà Hạ Vân Thiên tuân theo người Hán tập tục bao hết sủi cảo, vẫn là thịt dê nhân bánh sủi cảo. Người một nhà cứ như vậy Hán, được kết hợp qua một cái năm mới, đến đầu năm mùng 1 ban đêm, bầu trời lần nữa đã nổi lên tuyết lớn, mà lại tuyết lượng còn rất lớn. Hắn sớm liền mang theo chơi đùa một ngày 2 tỷ bội rửa mặt hoàn tất, tiến vào trên trong phòng tạo tiểu nhân đi. Ngay tại khoảng cách Tháp Na các nàng một nhà phương bắc hơn 20 dặm chỗ, có một đám 7 cái người Mông Cổ ăn mặc người, 7 người này trong tay đều cầm thương. 7 người dùng Mông Cổ ngữ đường rẽ, hôm nay là hoa hạ năm mới lần đầu tiên, những này quên đi tổ tông là ai tội nhân, nhất định đều tại khúc mắc náo nhiệt bên trong, chúng ta lúc này nếu là tiến công, nhất định sẽ đạt được không tầm thường chiến lợi phẩm. Mấy người khác nghe người này lời nói, tất cả đều ngao, ngao kêu. Bọn này người Mông Cổ ăn mặc, chính là từ bên ngoài được lưu thoán tới Mã Phỉ, đã cướp sạch mấy hộ lạc đàn dân chăn nuôi, hiện tại còn muốn thừa dịp hoa hạ năm mới, mọi người để phòng thư giãn thời điểm, phát động một trận tập kích. Bọn này lưu thoán Mã Phỉ tiến lên phương hướng, chính là Tháp Na một nhà phương hướng. Bọn này Mã Phỉ khoảng cách Tháp Na nhà còn có không đến 10 dặm thời điểm, liền bị Vạn Lý xuất lĩnh chó săn đoàn đội phát hiện tung tích. Vạn Lý lúc này thông qua tinh thần kết nối hướng Hạ Vân Tiên truyền tin tức, đang ngủ hắn, thu được Vạn Lý truyền tin, trực tiếp mở mắt. Nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say nữ tử, hắn leo ra ngoài ổ chăn, mặc quần áo tử tế lặng lẽ rời đi lều chiên. Hắn tiến nhập không gian, chỉ huy phi vũ nghịch phong tuyết nên hướng đám kia Mã Phỉ. Hắn muốn tại lều chiên bên ngoài liền đem bọn này Mã Phỉ giải quyết, không để bọn hắn quấy rầy Tháp Na các nàng nghỉ ngơi. Hắn tránh ra Mã Phỉ nhóm chính diện vị trí, đi tới bọn hắn bên cạnh sớm đợi. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, bọn này Mã Phỉ cũng không có phát hiện bên cạnh Hạ Vân Thiên. Hắn nâng lên họng súng, nhắm ngay lập tức Mã Phỉ, không ngừng kéo trong tay cò súng. Từng phát 7.62mm chui vào bọn này Mã Phỉ trong thân thể, đánh xong một khẩu súng đạn, lập tức lấy ra một thanh khắc thương, lại là trực tiếp thanh không thương bên trong đạn. Hắn từ trên thân lấy ra cầu kẹp, cho hai thanh đánh hụt đạn 5-6 nửa nạp lại đầy đạn. Không có tiến lên xem xét chiến quả, phong tuyết thời tiết, ánh mắt bị ngăn trở, hắn chính mình cũng không biết đánh trúng mấy cái mục tiêu. Bất quá chỉ cần có thể ngăn cản, bọn này Mã Phỉ tiến về Tháp Na nhà phương hướng, hắn coi như thành công. Tại loại này giá lạnh thời tiết, một khi thụ thương đổ máu, thời tiết liền sẽ muốn bọn này Mã Phỉ tính mệnh. Đợi nửa giờ, cái này mới nhìn đến một cái ngã xuống đất thân ảnh nhanh chóng bò lên. Đạo thân ảnh này bò lên trên một con ngựa trên lưng, đánh ngựa hướng về lúc đến phương hướng phi tốc phi nước đại. Người này chính là bọn này Mã Phỉ đầu lĩnh, gia hỏa này một bên đảo tẩu một bên thầm nghĩ, lần này thật sự là cắm, liền đối thủ cũng không thấy liền bị người ta đoàn diệt, cánh tay cũng trúng một thương, tốt tại không có làm bị thương xương cốt. Vốn định giả chết đem địch nhân lừa gạt ra, kết quả tên địch nhân này quá có kiên nhẫn, hơn nửa giờ vậy mà đều không có tới gần. Hạ Vân Thiên phái ra sói đen Vạn Lý dẫn đầu chó săn tiểu đội, thuận chạy trốn Mã Phỉ liền đuổi tới. Sói đen Vạn Lý là một đầu ngẩng đầu lưng sói, cái kia Mã Phỉ trên người mùi một mực hướng mũi của mình bên trong chui, muốn theo ném cũng khó khăn. Hắn lại đợi hơn 10 phút, lúc này mới phái ra trong không gian một cái khác chi bầy chó, tiến về xem xét những này Mã Phỉ tình huống. Cái này bầy chó mặc dù không có cùng hắn thành lập tinh thần kết nối, nhưng đơn giản một chút nhiệm vụ vẫn là có thể hoàn thành. Trên mặt đất còn lại kia 6 cái Mã Phỉ đã toàn bộ chết rồi, hắn đem những người này thi thể, vũ khí còn có ngựa thu vào không gian. Chủ yếu là sợ hãi trên thảo nguyên đàn sói, quen thuộc là nhân loại hương vị, sẽ thường xuyên tập kích trên thảo nguyên dân chăn nuôi. Không phải hắn mới không thèm để ý những người này thi thể. Xử lý tốt những người này về sau, hắn liền trở lại lều trên tiếp tục ôm tiểu tức phụ đi ngủ. Thời gian đi tới ngày thứ 2 buổi sáng, chạy một đêm Mã Phỉ đầu lĩnh mới đi đến được một cái sơn cốc này cửa vào bị bọn hắn dùng cây cối chặn lại. Cái này Mã Phỉ thụ thương cánh tay, bị đông cứng sau một đêm, đã hoàn toàn hoại tử rơi mất. Hắn vọt vào trong sơn cốc, liền thấy trong sơn cốc này quyển dưỡng một đám trâu, dê, ngựa chờ gia súc. Mã Phỉ xông tiến trong sơn cốc một cái nhà gỗ, từ bên trong tìm ra mấy quyển da lông. Xem ra là dự định mang theo những này ra lông đi đường A điều tra đến lập tức phỉ hang ổ vị trí, Hạ Vân Thiên chào hỏi Phi Vũ tới, để nó mang theo mình hướng về Mã Phỉ hang ổ tới gần. Phi Vũ tốc độ phi hành tự nhiên không phải ngựa có thể so sánh được, kia thất mông cổ ngựa chạy một đêm thời gian, mới đến nơi này, Phi Vũ không đến một giờ đã đến. Chương 96, xây nhà kế hoạch, lại đến Ma Hùng. Chương 96, xây nhà kế hoạch, lại đến Ma Hùng. Đợi đến Hạ Vân Thiên đi vào sơn cốc này, còn lại cái này Mã Phỉ đã chạy trốn. Hắn tại trong sơn cốc này tìm được hơn 100 nhiều con dê, hơn 30 con trâu còn có 20 mấy thất ngựa. Đem những chiến lợi phẩm này thu sạch tiến vào không gian, lại đến Mã Phỉ trong nhà gỗ kiểm tra một chút. Cái này trong nhà gỗ không có thứ gì đáng tiền, chỉ có một ít tổn hại ra, xem ra là đảo tẩu cái kia Mã Phỉ chọn còn lại không muốn. Hắn đem những này tổn hại ra toàn bộ thu vào, những này ra bán đi cũng có thể thay cái mấy 10 đồng tiền. Tra xét xong trong nhà gỗ không có đồ vật gì về sau, tay cầm thu lại Mã Phỉ thi thể ném vào trong nhà gỗ, lại ở bên trong ném không ít củi khô. Đốt lên trong nhà gỗ củi khô, nhìn thấy củi bị nhen lửa, hắn nhanh chóng rời đi cái này nhà gỗ. Trong nhà gỗ hỏa diễm, rất nhanh liền đem nhà gỗ nhóm lửa. Hỏa diễm gặp được gió lớn thời tiết, trong nháy mắt liền biến thành lửa lớn rừng rực. Rất nhanh toàn bộ nhà gỗ đều bốc cháy lên hỏa diễm, bởi vì xung quanh không có cái khác có thể đốt vật, cái này nhà gỗ đang tiêu đốt xong một tia năng lượng cuối cùng về sau cũng thời gian dần trôi qua dập tắt, thiêu đốt cho tàn cũng bị khí trời rét lạnh nhanh chóng nguội xuống. Nhìn thấy hỏa diễm bị dập tắt, không có cái gì an toàn thai hỏa ngầm về sau, Hạ Vân Thiên liền dẫn đầu rời đi sơn cốc này. để Phi Vũ mang theo mình đuổi theo cái kia chạy trốn mã phỉ, cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, ai biết gia hỏa này có thể không có thể còn sống sót. Nhưng mà, sự lo lắng của hắn là dư thừa, chờ hắn căn cứ vạn lý chỉ dẫn tìm tới cái này mã phỉ thời điểm, cái này mã phỉ đã bị chết rét. Kéo lấy thụ thương đổ máu cánh tay chạy một đêm, cái này làm nhiều việc các mã phỉ rốt cục bị chết rét. Nhìn hắn trước khi chết còn đem y phục của mình mở ra, hẳn là trước khi chết sinh ra ảo giác. Khẩu súng chi những vật này thu vào không gian, về phần cái này mã phỉ thi thể, hắn cũng lười xử lý lại, trời đông giá rét, liền làm muốn đào hố cũng không dễ dàng. Giải quyết xong mã phỉ, hắn liền để Phi Vũ mang theo mình trở về. Nửa đêm chào hỏi cũng không đánh một cái cứu ra, hắn sợ Tháp Na cùng Tháp Nhã sốt ruột chờ. Đợi đến lúc hắn trở lại, quả nhiên hai tỷ muội đều đang một mực tìm hắn. Nhìn thấy hắn trở về, hai tỷ muội cùng nhau thở dài một hơi. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực ở trên đại thảo nguyên bồi tiếp hai tỷ muội chơi đùa, phản phất quên đi mình vẫn là xưởng sắt thép một mua sắm viên. Thời gian nhoáng một cái liền đi tới Tết mùng 7, lúc này mới từ biệt Tháp Na, Tháp Nhã hai người, hướng về xưởng sắt thép phương hướng bay đi. Vì để tránh cho có người nói mình nhiều ngày như vậy không tới làm, hắn còn từ trong không gian chuẩn bị một xe vật tư, ngụy trang thành mình là đi mua sắm vật tư đi. Năm 1967 Tết xuân rất đặc thù, cả nước xí nghiệp năm nay đều không có nghỉ. Mà Hạ Vân Tiên lại cho mình thả một cái lớn nghỉ dài hạn, qua mùng 7 mới mang theo một nhóm vật tư về tới xưởng sắt thép. Đem nộp lên vật liệu quá trình đi một lượt về sau, hắn đội vàng xe la đi đến xưởng sắt thép thuộc hạ lò ngói. Cái này lò ngói chính là xưởng sắt thép mình, tất cả gạch ngói đều không đối ngoại tiêu thụ, toàn bộ đều là cung cấp xưởng sắt thép. Cầm trong tay hắn tề chiến phi cho phê chuẩn, tự nhiên không cần cân nhắc những vấn đề này. Cầm phê chuẩn, tìm được lò ngói người phụ trách, lò ngói người phụ trách lập tức tìm đến nhân viên cho hắn chứa lên xe. Hiện tại là trời đông giá rét thời tiết, lò ngói không có cách nào chế tạo gạch mục, cho nên bọn hắn hiện tại cũng là trong năm đó thoải mái nhất thời điểm. Người phụ trách một chiêu hô, lập tức tới hơn 10 cao lớn vạm vỡ sức lao động. Hắn nhìn một chút những này cục gạch, tiêu chuẩn 24-15 cm, một viên gạch trọng lượng đều tại 5 cân trở lên, thật không biết mình chiếc này xe là có thể duy nhất một lần kéo bao nhiêu. Những này làm việc sức lao động đều là lò gạch lao công nhân. Đem cục gạch chứa ở xe la bên trên xếp chồng chất rất là chỉnh tề, đương đựng hơn 1000 khối thời điểm, hắn liền đình chỉ hàng hóa chuyên chở. 1000 khối cục gạch liền có 5000 cân, cũng chính là 2 tấn nửa trọng lượng. Hắn thật sợ thanh con la chịu không được cái này trọng lượng, hắn nhưng từ chưa để thanh con la duy nhất một lần kéo nặng như vậy hàng hóa a, cũng may thanh con la lực lượng 10 phần, sức chịu đựng cũng tốt, lúc này mới đem cái này một xe cục gạch lôi đi. Đem xe này cục gạch kéo đến không ai địa phương, liền đem những này cục gạch thu vào trong không gian. Hắn chính là muốn dùng loại này con kiến dọn nhà phương thức, đem mình lợp nhà cần cục gạch mua đủ. Hiện tại mới tháng 2, khoảng cách tháng 4 băng tan thời điểm còn có 2 tháng, hoàn toàn có đầy đủ thời gian chuyển di những này cục gạch. Vội vàng xe chống lại xuất hiện tại Khấu Sơn Chuân, tự nhiên có người chú ý tới hắn. Khấu Sơn Chuân thôn dân trông thấy hắn bận bịu mèo đông thời gian đều không có, từng cái cũng đều không hâm mộ hắn không cần trong đất kiếm ăn. Mọi người mặc dù thời gian trôi qua đều chẳng ra sao cả, nhưng ba tỉnh Đông Bắc đặc thù khí hậu cũng sáng tạo ra bọn hắn một năm chỉ cần lao động nửa năm. Còn lại mùa đông lạnh lẽo, nghĩ lao động có thể lao động, không muốn lao động liền có thể lựa chọn mèo đông. Còn có cái gì so nhìn thấy người khác chịu khổ, mình xem náo nhiệt càng vui vẻ hơn đây này. Hạ Vân Tiên về đến nhà, cũng không có đem cục gạch lấy ra. Nếu không mình thường xuyên không ở nhà, đợi đến khởi công lập nhà thời điểm, những này cục gạch còn không biết có thể còn lại bao nhiêu. Hắn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, đem trong nhà đơn giản quét dọn một chút. Sáng sớm liền vội vàng xe la rời đi Khấu Sơn Chuẩn, lại để cho Phi Vũ mang theo tiến về ô tô bên trong trên sông hai nước hố thị địa phương. Hắn cầm rượu đế, cùng những này bọn Tây Dương đổi một chút mình nhưng có thể dùng đến đồ vật. Liền trực tiếp sang sông đi đến dẻo nạ các nàng nông trường, thời gian rất lâu cũng không đến, Hạ Vân Thiên dự định đi nhìn một chút các nàng qua thế nào. Chờ nhìn thấy dẻo nạ nhà ống khói bốc khói lên, liền biết ra có người. Hắn gõ dẻo nạ nhà cửa phòng, chờ đến phòng cửa bị mở ra. Dẻo nạ nhìn thấy, ngoài cửa là Hạ Vân Thiên, đều có chút không thể tin được. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này để cho mình mong nhớ ngày đêm nam nhân sẽ thỉnh thịch nhưng xuất hiện ở trước mắt. Nàng không thể tin được ôm lấy nam nhân ở trước mắt. Vào lúc ban đêm, hắn tự nhiên hưởng thụ một phen tề nhân chi phúc. Từ khi tu luyện luyện thể quyết về sau, tố chất thân thể tăng lên là toàn diện. Thân thể tốt, phương diện kia nhu cầu tự nhiên cũng là mấy liệt, mà lại sức chiến đấu siêu lâu. Chương 97, nổ núi, hiểu biết mới thanh đến chương 97, nổ núi, hiểu biết mới thanh đến Hạ Vân Thiên tìm được nổi, từ trong không gian lấy ra một bao tải to gạo, trong không gian lương thực, hương vị so trên thị trường tốt hơn nhiều. Hắn trưng một nồi cơm, lại lấy ra thịt heo xào một cái thịt heo hầm cải trắng, không có tìm được miếng liền không có thả. Đồ ăn làm tốt, Hạ Vân Thiên đánh thức réo nạ hai tỷ muội, hai tỷ muội một phen núng nịu, rốt cục vẫn là ngăn cản không nổi Hoa Hạ thức ăn ngon dụ hoặc đi lên. Đến từ Hoa Hạ bún thịt hầm tự nhiên chinh phục 2 tỷ bộ dạ dày, loại này truyền thừa mấy ngàn năm mỹ thực, tự nhiên so bọn Tây Dương loại kia chỉ biết là nước nấu cùng dùng lửa đốt ẩm thực mạnh lên quá nhiều. Kế chinh phục 2 tỷ bộ thể xác tinh thần về sau, Hạ Vân Thiên lại đem 2 tỷ bộ khẩu vị cho chinh phục. Mấy ngày kế tiếp, hắn cơ bản đều là 3 ngày lên núi. Tìm tới có thể bạo phá địa phương, liền đem thuốc nổ vùi vào đi, đem núi đá nổ bể ra, nổ nát vụn núi đá đều bị Hạ Vân Thiên thu vào không gian. Hắn muốn đem những đá này trộn về nước bên trong, cho phòng ốc của mình đặt nền móng. Nhà mình Đại Sơn không nỡ nổ rớt, hắn liền chạy tới thai họa bọn Tây Dương. Hắn nổ núi thuốc nổ, cũng là tại bọn Tây Dương một cái quặng mỏ mượn tới. Chỗ nào mượn chỗ nào dùng, một điểm không có mang về nhà. Khai Sơn mấy ngày nay, hắn còn đánh không ít giá vật, có bị đánh chết, có bị bắt sống. Thật sự là Khai Sơn động tĩnh quá lớn, những này động vật hoang dã không thể không di chuyển. Lần này lại bắt được một cái 9 cái hiệu sao 7, cùng trong không gian hiệu sao 7 quan ở cùng nhau, dạng này liền không lo lắng bọn chúng họ hàng gần sinh sôi vấn đề. Hắn mỗi ngày trở lại nông trường, đều sẽ mang một đầu hơn 200 cân lợn rừng trở về, đem những này thịt đều phân cho trong nông trại người, bọn hắn tự nhiên cũng đều tiếp nhận người hoa này. Mục đích làm như vậy, chính là nghĩ mình rời đi về sau, bọn hắn có thể chiếu cố một chút dẻo nạ tỉ muội, dù sao cái này 2 tỉ muội đã là nữ nhân của mình. Những này lợn rừng cũng đều là khai sơn thời điểm nổ ra tới, hắn trong không gian liền có vô số heo nhà, tự nhiên trướng mắt những này lợn rừng. Cùng ném đi, còn không bằng dùng để thu mua lòng người. Ngoại trừ hiệu sao cùng lợn rừng, hắn còn thu hoạch một con hơn 200 cân mẫu gấu đen còn có 2 con tiểu nhân thằng ngu này. Cái này một nhà cũng là trốn ở một cái kho tử bên trong ngủ đông, bị Hạ Vân Thiên khai sơn nổ ra tới. Hắn ngay từ đầu không biết, chỉ cho là một con gấu mù lòa muốn tập kích mình, nổ súng bắn chết gấu cái về sau mới phát hiện, đầu này gấu cái còn mang theo con non, lúc này mới trên mặt đất kho tử bên trong đem 2 con còn không có mở mắt nhỏ thằng ngu này móc ra. Hắn cho 2 con nhỏ thằng ngu này tìm một con ngay tại thời kỳ cho con bú chó đen làm bú em, cái này 2 con tiểu nhân thằng ngu này cứ như vậy sống tiếp được. Hắn tại Liên Xô chờ đợi 7 ngày, hàng ngày là ban ngày khai sơn. Thời gian nhoáng một cái đã đến tháng 4, hắn cái này hơn 2 tháng, cách mấy ngày liền đi xưởng sắt thép một lần, cho trong xưởng đưa một chút vật tư. Mỗi một lần vật tư đều là hắn từ phụ cận thôn đồn thu lại, lại thêm mình không gian bên trong gà rừng, nhảy mèo tử. Mỗi lần rời đi xưởng sắt thép, hắn đều đi một chuyến lò ngói, kéo một nhóm cục gạch bỏ vào không gian. Hắn còn chuyên môn chạy một chuyến nhà máy xi măng, lôi đi 5 tấn xi măng. Mua xi măng tiền, vẫn là như thường lệ thanh toán xong. Hạt cát cũng đều chuẩn bị xong, hiện tại liền chờ thời tiết trở nên ấm áp về sau, liền có thể một lần nữa lập nhà. Hắn hộ khẩu không có chuyển tới xưởng sắt thép, cho nên Khấu Sơn Chân nhất định phải có hắn nền nhà điện. Hắn dẫn theo 2 bình Bắc Đại kho cùng 2 đầu kinh tế khói đi một chuyến Trần Lệ Hoa ra, liền đem xây nhà cần thiết thủ tục toàn bộ làm xong. Giống hắn loại này tại nông thôn có hộ khẩu, mà lại là có nền nhà, chỉ cần cùng làng bên trong hồi báo một chút mình cần xây nhà là được rồi, làng bên trong ngay cà phê đều không cần, liền sẽ để ngươi ở yên tại chỗ một lần nữa đóng phòng. Mà hắn không có chỗ ở của hắn, liền lựa chọn tại nhà hắn hiện tại hướng Bắc địa phương một lần nữa đồng dạng khối nền nhà địa, Trần Lệ Hoa cũng liền trực tiếp đồng ý tại nông thôn, nhất là Khấu Sơn Chân loại này sơn thôn, không thiếu hụt nhất chính là trạch căn cứ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đóng, làng bên trong bình thường đều sẽ không ngăn cản. Ngày này, hắn từ xưởng sắt thép trở về, thuận tiện đi ngang qua Hồng Kỳ công xã Cung Tiêu xã mua sắm một phen. Hắn vội vàng xe la rời đi Hồng Kỳ công xã trên đường về nhà, gặp một đám người đem con đường chặn lại. Hắn nhìn thấy xe la không qua được, liền hô: "Ai, ai, người phía trước làm gì đâu, không nên đem đường chắn đứng dậy à, đều nhường một chút." Nghe được hắn gọi hàng, phần lớn người đều quay đầu lại, những người này niên kỷ gần giống như hắn, đều tại 17, 8 đến 20 tuổi, bọn hắn mặc cũng cùng phổ thông sơn dân không giống, tổng thể tới nói chính là càng thêm mốt một chút. Những người này nhường đường ra, hắn nhìn thấy phía trước nhất quay đầu một người, không phải Khấu Sơn Chân đại đội trưởng Trần Lệ Hoa còn có thể là ai. Gia hỏa này cùng trong thôn lão hoàng đầu cùng một chỗ vội vàng một cỗ pháng lưu xe, trên xe bỏ mặt đổ đầy các loại bao khỏa. Còn không đợi hắn nói cái gì, Trần Lệ Hoa mở miệng nói: "Là Vân Thiên tiểu tử ngươi à, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh lên tới giúp đỡ chút." Nhìn thấy trên xe bỏ mặt bao khỏa, lại thêm này một đám người trẻ tuổi xa lạ, hắn đoán chừng đây cũng là có hiểu biết mới thanh hạ hương. Nhưng làm bộ như không biết, trực tiếp hỏi: "Nha, cái này không Trần đại đội trưởng sao, ngươi đây là mua bao nhiêu thứ à?" Trần Lệ Hoa lộ ra lúng túng biểu lộ nói ra: "Tiểu tử ngươi liền không nên nói đùa, mấy cái này là mới phân đến làng bên trong thanh niên trí thức, ngươi vừa vặn có xe, đem bọn hắn kéo trở về đi." Hạ Vân Tiên mang theo nghi hoặc, hỏi: "Làm sao lúc này đến thanh niên trí thức, hiện tại chính là không người kế tục thời điểm, bọn hắn những người này xuống nông thôn ăn cái gì?" Trần Lệ Hoa nói ra: "Cái này ta cũng không biết, cái này không mắt thấy là phải cày bừa vụ xuân đi, đoán chừng phía trên cũng là cân nhắc đến nguyên nhân này, mới đem bọn hắn sắp xếp xuống tới lao động à. Bởi vì thời tiết trở nên ấm áp, lui tới công xã cùng Khấu Sơn Chân ở giữa con đường này, hành tẩu người cũng tăng nhiều." Hạ Vân Tiên lại nghĩ thần bí biến mất, cơ hội là không thể nào, hắn cũng liền thành thật thật đội vàng xe la hướng về Khấu Sơn Chân tiến lên. Lần này tiến về Khấu Sơn Chân thanh niên trí thức một cộng là 7 người, hành lý của bọn họ đã sớm đặt ở lão hoàng đầu đuổi kịp trên xe bỏ mặt. Lên tới Hạ Vân Tiên la trên xe, chỉ là 7 cái mình không người sống. Cái này 7 cái thanh niên trí thức là 3 nam 4 nữ tổ hợp. Sau khi lên xe, có cái nam thanh niên trí thức còn phàn nàn xe của hắn có chút bẩn, hắn trực tiếp quát lớn: "Ngại bẩn liền lăn xuống dưới." Những này thanh niên trí thức chính là già mồm, bọn hắn ngại bẩn, Hạ Vân Thiên còn không muốn mang bọn hắn đâu. Mang lên bọn hắn, thanh con la trực tiếp phụ trọng mấy trăm cân, kết quả ra hỏa này một câu cảm tạ đều không có, còn oán trách. Kỳ thật, hắn xe la không có chút nào bẩn, mỗi một lần kéo xong gạch đều muốn thanh tẩy một chút, chính là có địa phương còn để lại cục gạch dấu đỏ. Quát lớn về sau, cái này nam thanh niên trí thức lập tức liền trung thực. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên cao hơn hắn gần một cái đầu thân cao, hắn trực tiếp lựa chọn nhận sợ. Chờ những này thanh niên trí thức ngồi xuống, Hạ Vân Thiên mang lấy xe la ở phía trước dẫn đầu hướng về Khấu Sơn Chân tiến lên. Trên đường, hắn trực tiếp hỏi: "Các ngươi làm sao lúc này chen ngang xuống nông thôn, hiện tại càng là không người kế tụ, trong một năm gian nan nhất thời điểm, lúc này cũng không có gì không phải a tìm tội thụ sao? Còn có lúc này sắp liền muốn cày bừa vụ xuân, các ngươi đến lúc này liền phải lập tức làm việc." Mấy cái thanh niên trí thức nghe hắn, đều là đổi sắc mặt. Trong bọn họ, có tự nguyện xuống nông thôn, cũng có nguyên nhân vì các loại không thể không đến nông thôn. Chương 98, đóng tân phòng chương 98, đóng tân phòng đúng lúc này, một cơn gió tây bắc thổi đi qua, mặc trên người không phải rất thâm hậu bảy cái thanh niên trí thức tất cả đều đánh run một cái. Một cái đến từ An Huy tỉnh nữ thanh niên trí thức nói ra, lạnh quá à, các ngươi nơi này so với chúng ta quê quán lạnh nhiều. Hạ Vân Thiên không khỏi mà hỏi, các ngươi quê quán là nơi nào a? Nữ thanh niên trí thức nói ra, ngươi tốt, còn không có hỏi ngươi tên gì đâu, ta gọi Ấm Áp, đến từ An Huy tỉnh Lòng Thị, chúng ta nơi đó cây tùng rất xinh đẹp. Suy nghĩ một chút An Huy tỉnh địa đồ, Lòng Thị tại An Huy tỉnh nhất phía nam, chính là một năm lạnh nhất thời điểm cũng bất quá âm mấy chuyến mà thôi, so với bọn hắn nơi này chính là ấm áp nhiều lắm. Liên nói, ta gọi Hạ Vân Thiên, mấy người các ngươi mang áo đông tới rồi sao? Chúng ta nơi này ban đêm rất lạnh, không mặc áo đông các ngươi khả năng sẽ chịu không nổi. Tiếp xuống, mấy cái thanh niên trí thức đều đem mình giới thiệu một lần, trí nhớ của hắn siêu tốt, tự nhiên đem mấy người toàn bộ nhớ kỹ. Ba cái năm thanh niên trí thức bên trong, có hai cái đến từ Lỗ Tỉnh, vẫn là họ hàng quan hệ, một cái gọi Lỗ Sáng, một cái gọi Tu Dừng. Một cái khác nam thanh niên trí thức gọi Tô Minh, cùng một cái nữ thanh niên trí thức Tô Nhiên là thân huynh muội quan hệ, đều đến từ Thượng Hải thành. Cuối cùng hai cái nữ thanh niên trí thức gọi Đồng Ca cùng Đồng Dao, là một đôi song bảo thai tỉ muội, đến từ thủ đô Yên Kinh. Đây chính là Hạ Vân Tiên hiểu được bảy cái thanh niên trí thức tình huống căn bản, lại nhiều tình huống, người ta cũng không thể lại nói. Trên đường đi, cơ bản đều là bảy cái thanh niên trí thức tại lẫn nhau nói chuyện, hắn ở bên nghe. Bọn hắn cũng đều không có tìm hắn nói chuyện, có lẽ chỉ là coi hắn là thành một cái bình thường nông dân, cùng các nàng thanh niên trí thức ở giữa có khoảng cách thế hệ. Mang lấy thanh con la về tới Khấu Sơn Chuân, nhìn thấy Khấu Sơn Chuân phòng ốc cơ bản đều là gạch một phòng, ít có mang theo tảng đá phòng ở, bảy cái thanh niên trí thức không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn đều ước mơ lấy có thể bị phân phối đến một cái giàu có địa phương, có thể có ăn không hết lương thực, thế nhưng là làm chỗ dựa đồn vừa xuất hiện, bọn hắn trực tiếp thất vọng. Nam thanh niên trí thức bên trong Tô Dương trực tiếp hỏi, "Hạ đồng chí, chúng ta đêm nay ở chỗ nào à?" Hắn nghĩ nghĩ nói ra, "Hẳn là thanh niên trí thức điểm đi, ta cùng mấy cái kia thanh niên trí thức cũng không quen, cụ thể các ngươi muốn chờ đại đội trưởng trở lại hắn nói." Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đại đội trưởng Trần Lệ Hoa cùng lão hoàng đầu đuổi xe bò, mang theo hành lý theo sát phía sau đi tới Khấu Sơn Chuân. Trần Lệ Hoa nhảy xuống xe nói ra, "Vân Thiên, ngươi cái này thất thanh con la coi như không tệ, lôi kéo tám người chạy so trong thôn lão hoàng Nưu còn nhanh hơn." Hắn nhìn thoáng qua trong thôn lão hoàng Nưu, hắn nhớ kỹ khi còn bé đầu này lão hoàng Nưu liền trong thôn, nói cách khác cái này con bò đã trong thôn vượt qua 10 năm, thỏa thỏa lão hoàng Nưu. Hắn nói đùa, "Đó là đương nhiên, ta cái này con la nhưng vẫn là cái tên đô con, há lại ngươi đầu kia lão hoàng Nưu có thể so sánh." Trần Lệ Hoa cũng không biết hắn nói lão hoàng Nưu giả, vẫn là mịt mờ lại nói hắn giả, cũng không có để ở trong lòng. Liền nói, "Vậy liền để ngươi cái này tên đồ con đem mấy cái này thanh niên trí thức kéo đến thanh niên trí thức điểm đi." Hạ Vân Tiên trực tiếp cự tuyệt nói, "Ngươi vẫn là thôi đi, cái này đều đến làng, liền để chính bọn hắn đi qua đi, dù sao thanh niên trí thức điểm cũng không xa, ta liền trực tiếp về nhà." Nói xong, không đợi Trần Lệ Hoa lại nói cái gì, trong miệng hắn yêu quát một tiếng, "Đỡ." Thanh con la liền hướng ra tiến lên. Hắn sở dĩ về nhà, hoàn toàn chính là cùng thanh niên trí thức điểm mấy cái kia thanh niên trí thức nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Mà lại không cần đoán cũng biết, hiểu biết mới thanh đến cùng già thanh niên trí thức ở giữa khẳng định sẽ phát sinh xung đột, hắn một ngoại nhân cũng không muốn dính vào. Lại nói kia thanh niên trí thức điểm nếu là đi, một hồi có cái gì xây một chút bồi bổ sống còn không phải phải rơi vào trên đầu của hắn. Người có thể trông cậy vào đại đội trưởng Trần Lệ Hoa làm việc, vẫn là lên tuổi tác lão hoàng đầu làm việc. Về đến nhà, liền đem mua được dầu, muối, tương, giấm, cái gì đều thuộc về lũ. Bắt đầu từ ngày mai, hắn liền muốn chính thức chuẩn bị lập nhà. Hôm sau sáng sớm, đã ăn xong dừng lại điểm tâm, liền đem sợi đông, vôi, có gỗ chờ công cụ lấy ra. Tại nhà mình hướng bắc 30 mét một khối đáy bằng phía trên thả lên tuyến. Hắn tiếp trước là lính đánh thuê, nhưng đơn giản lợp nhà vẫn là biết một chút. Có lẽ nhà cao tầng hắn không có năng lực kiến tạo, nhưng một tầng phòng gạch ngói vẫn là không có vấn đề. Xác định rõ vị trí, dùng la bàn tìm được chính nam thả vị trí. Sau đó hướng về phía đông nam hướng trệ hướng 3 độ, lại dùng định lý tỉ tạ gỗ đem phòng ốc 4 cái góc đông xác định ra. Phòng ốc tại sao muốn trệ hướng hướng chính nam, là bởi vì người chết mộ địa mới là chính nam chính bắc, mà hậu nhân phòng ốc đều cần trệ hướng một điểm góc độ. Phòng ốc vị trí xác định rõ về sau, liền lấy đến cái cuốc cùng thổ sắt, bắt đầu đào đất cơ công trình. Khấu Sơn Chuân nơi này là vùng núi, dưới mặt đất lại không hoàn toàn là nham thạch, mà là nham thạch cùng bùn đất hỗn hợp có xuất hiện. Hắn nơi này như thế đại động tác, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới Khấu Sơn Chuân thôn dân bây xem. Trước đó từ làng bên ngoài kéo tới tảng đá lớn thời điểm, liền có hắn muốn lập nhà nghe đồn chuyển ra. Bây giờ thấy động tác của hắn, các thôn dân là thật xác nhận hắn muốn lập nhà. Lần này hắn tuyển định nền tảng rất lớn, chiều dài đạt đến 1.5 mét, độ rộng cũng có 7.5 gạo. Lần này hắn dự định kiến tạo 4 gian phòng ốc, cân nhắc đến cần giữ ấm, liền đem phòng ở tường ngoài định vị 50 cm dày. Lại đi rơi bên trong tường, một cái phòng gian cũng liền không đến 4 mét, độ sâu 6 mét nhiều. Hắn khí lực rất lớn, sức chịu đựng cũng sung túc. Đào lên nền tảng tựa như là một đài không cần cố lên máy móc. Làng bên trong phụ nữ, tiểu hài đều nhìn mệt mỏi, cũng không thấy được hắn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trong thôn các lão gia đi đâu, đương nhiên đi trong ruộng cày ruộng chuẩn bị cày bừa vụ xuân công việc, bọn hắn nơi nào có nghỉ ngơi lười biếng tư cách. Đã đến giờ giữa trưa, theo những phụ nữ này cùng hài tử về nhà, liên quan tới Hạ Vân Thiên đóng phòng tin tức triệt để thực truy. Hắn nhìn thấy những người này rời đi, cũng là không khỏi thở dài một hơi. Cho tới trưa thời gian, cũng bởi vì sự tồn tại của những người này, hắn chỉ có đàng hoàng làm việc. Hắn từ trong không gian, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong thịt kho tàu, liền cái này gạo cơm, 10 phút đồng hồ thời gian liền giải quyết cơm trưa. Cơm nước xong xuôi, hắn lại cầm lấy cái cuốc đảo. bên cạnh không có người nhìn thấy, liền đem đào lên bùn đất tất cả đều thu vào trong không gian, cái này khiến hắn đào móc nền tảng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Chờ đến xế chiều có người tới thời điểm, toàn bộ nền tảng đã móc ra hai thành. Nhìn thấy một đám phụ nữ đem mình nơi này trở thành cảnh điểm, hắn nhíu mày, những người này đơn giản chính là ảnh hưởng tốc độ của mình. Buổi chiều thời khắc, hắn không có tiếp tục đào đất cơ, đổi thành phiến đá. Những đá này đều là tại ma hùng bên kia làm tới núi đá, từng cái rất là bất quy tắc. Hắn liền mang theo một bộ bao tay, cầm một cái tiểu thiết truy, chậm rãi gõ lấy bất quy tắc góc cạnh này địa phương. Gõ tốt liền đem tảng đá chuyển đi sang một bên. Hắn đinh đinh đương đương gõ đập đá, để một bên xem náo nhiệt nói chuyện trời đất phụ nữ đều nghe không rõ đối phương đang nói cái gì. Dần dần, những phụ nữ này mình liền rời đi. Dùng 7 ngày thời gian, hắn đem nhà mình nền tảng toàn bộ đào xong, cái này nền tảng bị hắn trực tiếp đào 1 mét sâu, những cái kia khối thạch cũng bị tu chỉnh tốt. Bởi vì trong tay có xi măng, hắn liền trong không gian mặt hòa hảo rồi xi măng nồi bữa, liền đem chuẩn bị xong khối thạch ném vào cơ trong hầm xây trúc. Hắn đem phần lớn tảng đá đều chứa vào trong không gian, xây trúc thời điểm có thể từ trong không gian trực tiếp lấy ra, cho nên hắn xây trúc nền tảng tốc độ kia là tương đương nhanh. Vì để tránh cho quá kinh thế hai tụ, hắn còn cố ý hãm lại tốc độ, lúc này mới dùng 2 ngày đem cơ sở xây trúc. Chương 99, tân phòng hoàn thành chương 99, tân phòng hoàn thành cơ sở xây trúc xong, phía dưới liền chờ cơ sở đọc lại liền có thể lắp lại. Hạ Vân Tiên vội vàng xe la rời đi khấu sân chuẩn, ở bên ngoài đi vòng vo mấy giờ, trở về thời điểm là trên xe đã chất đầy cục gạch. Một chút nhìn thấy hắn lôi kéo cục gạch thôn dân, tất cả đều không bình tĩnh. Hiện tại mua cục gạch không chỉ cần phải tiền, còn cần có quan hệ, hắn đến tột cùng có khả năng bao lớn vậy mà có thể mua được cục gạch. Vội vàng xe la về đến nhà, liền đem cục gạch tán đặt vào đống ở cùng nhau, dạng này liền không ai có thể biết hắn đến cùng kéo bao nhiêu cục gạch. Vì để tránh cho có người dở trò xấu, còn đem 4 cái con sói chó đều buộc tại cục gạch bên cạnh, nghĩ như vậy muốn dở trò xấu liền muốn trước đối phó cái này 4 con chó. Hiện tại là đầu xuân thời tiết, trên núi rau dại đều đã nảy mầm. Một chút cần cụ phụ nữ cũng sẽ lên núi đi hái một chút rau dại, chờ đợi lấy cày bừa vụ xuân gieo hạt đến. Đi ngang qua những phụ nữ này, nhìn thấy hắn lôi trở lại cục gạch, không ít người lộ ra hâm mộ thần sắc, cũng có người lộ ra ánh mắt ghen tị. Ngay tại hắn gỡ xong gạch lúc nghỉ ngơi, từ trên núi xuống tới mấy nữ nhân, các nàng xem đến lôi trở lại cục gạch, liền đến xem náo nhiệt. Bên trong một cái phụ nữ nói ra, Vân Thiên, ngươi nhưng thật giỏi giang, cục gạch đều kéo tới. Cái này người phụ nữ Hạ Vân Thiên còn nhận biết, là Tần Mạnh lão bà. Hắn nhìn một chút sắc trời, phát hiện trời còn sớm, lại hỏi, nhị dũng tẩu tử, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Cái này cách trời tối còn có không ít thời gian đi. Triệu Đình giải thích nói, không phải chúng ta nghĩ trở về à? Là Trương gia tứ thẩm nói phát hiện gấu chó, chúng ta sợ hãi liền đều chạy về tới. Nghe Triệu Đình, hắn nghĩ nghĩ, hiện tại đã tháng 4, có gấu chó xuất hiện cũng không phải là không được. Đói bụng một mùa đông, cái này gấu chó hiện tại chỉ cần có thể cửa vào, liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Một đám chạy trở về phụ nữ đều chờ mong nhìn xem hắn, muốn chờ hắn mở miệng hỏi thăm gấu chó tin tức. Nếu như hắn đem gấu chó đánh chết, các nàng cũng có thể được nhờ phân điểm thịt cái gì. Hạ Vân Tiên lại không có ý định đi đánh cái này gấu chó, hiện tại đã là mùa xuân, đã qua tốt nhất đi săn thời gian, hiện tại hẳn là cho những này động vật hoang dã lưu lại sinh sôi thời gian. Lại nói, hiện tại dã vật toàn đều đói một mùa đông, thể nội một điểm chất béo đều không có, kia chất thịt cũng là tương đương tuổi. Bọn chúng chịu đựng qua trời đông giá rét, nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng, lại thêm sinh sôi hậu đại đã đến giờ, tự nhiên các cái tính tình táo bạo, thậm chí có thành bầy lợn rừng, sẽ còn xuống núi đem thôn dân gieo xuống hạt giống móc ra ăn hết. Đây cũng là rất nhiều núi đồn đều sẽ tổ chức xuân săn nguyên nhân, bọn hắn không phải là muốn kia vài đầu dã gia súc, mà là vì đem dã gia súc đuổi vào núi sâu, tốt có thể thuận lợi cày bừa vụ xuân. Khấu Sơn chuyên hàng năm cày bừa vụ xuân trước đó, đều sẽ tổ chức một lần đi săn. Cày bừa vụ xuân lúc bắt đầu, cũng sẽ phái ra dân binh tại ruộng đồng bên cạnh bảo hộ cày bừa vụ xuân thôn dân. Hạ Vân Tiên không có ý định hiện tại lên núi đi săn, tựa như Triệu Đình hỏi, đại dũng ca ở nhà không, nếu là hắn không thế nào bận điệu, liền để hắn tới giúp ta làm mấy ngày sống thế nào. Triệu Đình nghĩ nghĩ nói ra, cái này ta muốn về nhà hỏi một chút đại dũng, chờ hắn đến nói cho ngươi đi. Nói xong, Triệu Đình liền dẫn theo sọt hướng trong nhà mình đi đến. Không đến nửa giờ, chỉ thấy Tần Dũng chạy tới, nói ra, Vân Thiên, ta nghe tẩu tử ngươi nói ngươi tìm ta, chuyện gì à? Hạ Vân Thiên nên đón, nói ra, không có việc lớn gì, chính là ta nghĩ đem những này bùn đất lấp đến cơ trong hầm, sau đó lại đem mặt đất nện vững chắc, cái này sống một người không dễ làm. Tần Dũng nhìn một chút nói ra, được, việc này không có vấn đề, nhưng ngươi muốn xen vào cơm à? Đó không thành vấn đề, đảm bảo ngươi có thịt ăn. Lúc này nông thôn, mọi người làm việc chỉ cần nuôi cơm là được rồi, ăn nhút nhát ăn được liền nhìn chủ gia mình. Muốn người khác làm việc, bình thường chủ gia cũng sẽ không quá móc. Hôm sau sáng sớm, Tần Dũng không chỉ có chính mình tới, còn đem đệ đệ của mình Tần Mánh lôi kéo cùng đi. Hạ Vân Tiên hỏi, đại Dũng ca, nhị Dũng ca, các ngươi ăn cơm xong sao? Hai người đều trả lời nói là đến qua, hai người đúng là đến qua, chỉ bất qua ăn chính là một bát mỏng manh khoai lang bắp nô rán, bên trong khoai lang còn chỉ có một khối nhỏ. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Hạ Vân Tiên liền biết hai người ăn cũng không nhiều. Hắn từ trong nồi lấy ra 4 cái trứng gà luộc, nói ra, một người 2 cái, việc này mệt mỏi, không ăn sợ các ngươi nhịn không được. Hắn bàn giao hai người muốn đem thổ về trước điền vào đi, tiếp lấy dùng khối thạch cùng gỗ làm thành giản dị đắp đất cơ, đem trong phòng mặt đất kháng rắn chắc. Đợi đến hai người vào tay về sau, hắn lần nữa vội vàng xe la rời đi khấu sân chuẩn. Thời gian tới gần buổi trưa, hắn mới mang theo một xe gạch trở về. La trên xe còn mang theo một khối lớn thịt heo, tối thiểu có nặng 3-4 cân. đem cục gạch gỡ xong liền bắt đầu làm cơm trưa, cân nhắc đến hai huynh đệ làm đều là việc tốn thể lực. Hắn trưng một nồi lớn cơm, lại làm một cái thịt kho tàu, một cái sợi khoai tây, một cái củ lạc. Sau khi làm xong, liền đem Tần Dũng, Tần Mánh gọi tới dùng cơm. Bữa cơm này, hai huynh đệ cũng liền tại lúc sau Tết mới có thể ăn bên trên. Ba người Phong Quyền Tàn Vân đã ăn xong cái này đống nhiên cơm trưa, hai huynh đệ vừa muốn đứng lên tiếp tục làm việc. Hạ Vân Tiên cả nói, vừa cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi cho đi, ta xem, còn lại không dùng một chút buổi trưa liền có thể làm xong. Trải qua hai huynh đệ cho tới trưa bận rộn, còn lại sống cũng xác thực không cần đến trưa. Quả nhiên, đến buổi chiều lúc 4 giờ, tất cả trong phòng điểm toàn bộ bị nện đúng chắc. Hắn đem giữa trưa còn lại 2 cân thịt heo, trực tiếp cho hai huynh đệ. Hắn không thiếu thịt heo, mà khối này thịt heo lại có thể để Tần gia hảo hảo ăn một bữa. Người ta có thể tới cho mình hỗ trợ, mình cũng không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Hai huynh đệ về đến nhà, đem sự tình cùng phụ thân của mình Tần Đức Vận giảng một chút. Tần Đức Vận nói ra, Vân Thiên tiểu tử kia, cho các ngươi thịt thì tương đương với trả các ngươi giúp hắn làm việc cân tình. Tiểu tử này từ trước đó đưa nhảy mèo tử liền có thể nhìn ra, là cái không thích nợ nhân tình người. Hạ Vân Thiên trong không gian mặt, đem mình cần cửa sổ toàn bộ làm xong. Ngày mai sẽ phải bắt đầu xây tường, trước hết đem chỗ cửa định ra tới. Tại tảng đá trên cơ sở một phen khoa tay về sau, xác định chỗ cửa, cửa sổ còn phải đợi tường gạch xây đúng chỗ đưa tại cố định. Hắn dùng để chế cửa sổ vật liệu gỗ toàn bộ đều là hàng tùng, đây đều là sớm liền chuẩn bị xong. Xuất ra khung cửa về sau, dùng trường côn đem những này khung cửa cố định lại. Đợi đến xây tường thời điểm, liền đem những này khung cửa xây tiến tường trong cơ thể. Mỗi năm một lần cày bừa vụ xuân đã đến giờ, Khấu Sơn chuẩn tất cả mọi người, bao quát 3 tuổi và hoa đến cổ hy lão nhân, chỉ cần có thể động đều bị thông chi quá khứ cày bừa vụ xuân. Hạ Vân Tiên tình huống đặc thù, hắn từ bỏ Khấu Sơn chuẩn nhân khẩu bảo hộ lương, cũng sẽ không cần đi cày bừa vụ xuân. Nhân khẩu bảo hộ lương là bảo hộ những cái kia tiểu hoa nhi cùng mất đi sức lao động lão nhân, có thể không chết đói cơ sở bảo hộ. Đây cũng chính là nói, nếu là hắn không ở cạnh núi đồn lao động, phân lương thời điểm, một hạt lương thực đều không được chia. Không có người quấy rầy tình huống dưới, hắn liền trong không gian mặt xuất ra cục gạch cùng đôi vữa bắt đầu xây tường. Đến lúc buổi tối, liền đem trong nhà cục gạch thu vào không gian một chút, để cho người ta đó có thể thấy được mình động đậy là được rồi. Vì che giấu hai mắt người, hắn còn thả mấy cái đống nhỏ ra, để ai cũng không biết hắn một ngày có thể sử dụng nhiều ít cục gạch. Tâm vô bàng vụ xây tường, để tân phòng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền đóng. Đợi đến các thôn dân chú ý tới thời điểm, hắn tân phòng đã đóng xong mảnh ngói, chỉ còn lại cửa sổ không có lắp đặt. Chương 100, đóng phòng hoàn tất chương 100, đóng phòng hoàn tất mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng có thôn dân tiến đến Hạ Vân Thiên nhà mới tham quan. Nhìn thấy hắn đem trong phòng soát bên trên màu trắng đôi, để các thôn dân con mắt lập tức sáng lên. Nhìn như vậy nhưng so với bọn hắn nhà cái chủ loại kia tường đất, báo chí tường sáng sủa nhiều lắm. Nhìn thấy hắn đi ở lấy cửa sổ lớn hộ, có người thầm mắng hắn ngốc, giữ lại như thế đại cửa sổ, mùa đông không có chút nào giữ ấm, mà bọn hắn nơi này mùa đông lại đặc biệt dài dằng dặc, có thể dài đến 5, 6 tháng. Lập tức, bọn hắn ngay tại trong lòng của mình cho tân phòng đánh lên có hoa không quả nhãn hiệu. Bọn hắn như thế nào lại biết, Hạ Vân Thiên sở dĩ giữ lại như thế đại cửa sổ, hoàn toàn chính là trong tay hắn không thiếu pha lê. Hắn từ pha lê quản đốc xưởng trưởng trong tay lấy được 300m vuông 5mm pha lê, tự nhiên bỏ được sử dụng. Hắn đem tất cả cửa sổ thủy tinh toàn đều đã vận dụng 2 tầng pha lê, gia tăng trong phòng giữ âm tính năng. Lại tại nhà bên ngoài tăng thêm một cái rộng 2m ban công, dùng hồng tùng cùng pha lê làm thành một cái ánh nắng phòng. Dạng này dù cho mùa đông trong nhà, cũng có thể phơi bên trên ấm áp mặt trời. Hắn còn từ xưởng sắt thép lấy được một bộ cỡ nhỏ nồi hơi và khí ấm phiến thiết bị, bị hắn gắn ở phía đông nhất một cái phòng, gian phòng này cũng bị cải tạo thành phòng tắm. Hắn không cần cái này phòng tắm, nhưng tương lai nàng dâu sẽ cần muốn cái này phòng tắm. Cân nhắc liên tục, hắn lại đem mặt đất trải thành mặt đất xi măng, vốn là dự định trải thành phiến đá, nhưng dựa vào tay xoa, rất khó đem cần phiến đá chuẩn bị kỹ càng. Lập nhà còn lại khối thạch, bị hắn dùng để rèn đúc một đạo tảng đá tường vây, lần này liền không cần lo lắng có người nhìn trộm cuộc sống của mình. Phòng ở, tường vây đại môn đắp kín về sau, lại dùng dưới thân cục gạch xây mấy chõ ổ phòng ở đắp kín, đồ dùng trong nhà tự nhiên cũng muốn thay mới. Hắn lại trong không gian mặt cho mình chế tạo một bộ tổ hợp tủ đựng, dựa bàn bắt tiên những gia cụ này. Tất cả đồ dùng trong nhà chế tạo xong sau, đều bị hắn soát mấy lần dầu cây chậu, cam đoan những gia cụ này có thể dùng dài lâu một chút. Đợi đến đem chuyện phòng ốc thu thập xong, thời gian đã đi tới tháng 7, Khấu Sơn Chân cũng nên đón trong vòng một năm nóng nhất một đoạn thời gian. Chỗ đại sơn nguyên nhân, buổi trưa cũng có hơn 30 độ, ban đêm liền sẽ nhanh chóng đem nhiệt độ hạ. Mấy tháng này vội vàng đóng chuyện phòng ốc, xưởng sắt thép hắn cũng ít quá khứ, chính là đi, một lần cũng liền nộp lên trên 110 đồng tiền vật tư, đủ hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Hắn cũng không muốn bị cái nào muốn lập công hôn đản để mắt tới, hiện tại đã do nổi lên, vẫn là trước bảo vệ tốt mình quan trọng. Xưởng sắt thép công việc có thể bảo trụ tốt nhất, nếu như không gánh nổi, hắn cũng sẽ trực tiếp bỏ qua. Nếu là có người dám tìm mình phiền phức, vậy liền để Hương An Lĩnh ra ra xúc cải thiện một chút cơm nước. Ngày này sáng sớm, hắn vội vàng xe la hướng Khấu Sơn chuẩn bên ngoài đi, bị mấy cái thanh niên trí thức ngăn cản đường đi. Hắn lúc này mặt lạnh hỏi, các ngươi ngăn lại ta là có chuyện? Tô Minh nhìn sắc mặt hắn thay đổi, liền nói, chúng ta là nghĩ phiền phức một chút hạ đồng chí, giúp chúng ta đem thư đưa đến bưu cục đi hệ thống tin nhắn ra ngoài, ngươi không nên hiểu lầm. Nói xong, Tô Minh móc ra trên người thư tín, địa chỉ đã viết xong, còn kém kem còn không có thiếp. Tô Minh nói tiếp, chúng ta cũng không có kem, phiền phức hạ đồng chí giúp chúng ta đi bưu cục mua một chút. Tô Minh đem kem tiền cùng thư tín toàn bộ giao cho Hạ Vân Thiên, bọn hắn lại tới đây đã mấy tháng, tự nhiên biết gửi một phong thư đến mình địa phương cần muốn bao nhiêu tiền. Hắn đem thư kiện còn có tiền thu sạch xuống dưới, nói ra, tin của các ngươi sẽ giúp các ngươi gửi đi ra. Nhìn thấy mấy cái nữ thanh niên trí thức sáng sớm xuyên có chút đơn bạc, liền hảo tâm nói ra, tiếp qua 2-3 tháng, chúng ta nơi này liền muốn bắt đầu mùa đông, các ngươi nếu là không có áo đông liền phải chuẩn bị từ sớm. Mang lấy xe la rời đi Khấu Sơn Chuẩn, trên đường đi thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy người, hắn không có cách nào tiến nhập không gian, cứ như vậy chậm rãi hướng về Hồng Kỳ công xã tiến lên. Đến công xã bưu cục, tại nhân viên công tác chỉ đạo dưới, mua đem đối ứng tem dán tại thanh niên trí thức nhóm thư tín bên trên, liền đem những này thư tín đặt ở bưu cục. Đối với Hạ Vân Thiên duy nhất một lần gửi ra nhiều như vậy khác biệt địa chỉ thư tín, bưu cục nhân viên công tác cũng là biết nguyên nhân, đơn giản chính là trợ giúp những người khác đem thư kiện gửi ra ngoài. Rời đi bưu cục, hắn chuẩn bị một chút nhảy mèo tử, gà rừng, trứng gà những vật này tư, góp đủ 110 đồng tiền tả hữu, liền vội vàng xe la hướng xưởng sắt thép đi đến. Đến xưởng sắt thép giao xong vật tư, hắn liền rời đi xưởng sắt thép. Đi vào một cái địa phương không người, tiến nhập không gian, chỉ huy phi vũ hướng về Thảo Nguyên bay đi. Hắn muốn đi Thảo Nguyên nhìn xem, lập nhà trong khoảng thời gian này, hắn ngẫu nhiên tới một lần Thảo Nguyên, đều là chờ đợi rất nhỏ một đoạn thời gian liền rời đi. Trải qua dài dằng dặc vài giờ phi hành, hắn rốt cục đã tới rộng lớn vô ngần Thảo Nguyên phía trên. Mùa hạ Thảo Nguyên giống như một mảnh hải dương màu xanh lục, cây rong um tùm, theo gió chập chờn, phảng phất tại hoang nên hắn đến. Nhưng mà, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi thưởng thức cái này mỹ lệ cảnh sắc. Trong lòng của hắn vải niệm lấy Tháp Na cùng Tháp Nhã một nhà, bọn hắn sớm sẽ theo cây rong sinh trưởng mà di chuyển. Nhưng hắn cùng Kim Huyền ở giữa tồn tại tinh thần kết nối, loại này kết nối để hắn có thể chuẩn xác tìm tới Kim Huyền vị trí. Thế là, hắn thuận tinh thần kết nối chỉ dẫn, băng qua Thảo Nguyên, một đường bay đến. Nhanh đến Tháp Nhã nhà mới thời điểm, hắn thả ra một con ngựa, cưỡi ngựa nhanh chóng hướng về Tháp Na nhà tiến đến. Chi mấy lần trước tới, hắn đều mang theo sung túc vật tư, những này lương thực đầy đủ Tháp Na một nhà ăn mùa đông tuyết lớn tiến đến. Hắn lần này liền không có cấp các nàng mang vật tư nhiều đối với bọn hắn một nhà di chuyển tới nói cũng là một cái chuyện phiền phức, mỗi một lần di chuyển thì tương đương với rời một lần nhà. Hắn đột nhiên xuất hiện, Tháp Na một nhà đã không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên các nàng một nhà thấy cũng tương đối nhiều. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên thần thanh khí sảng rời đi liều chiên, ra đến bên ngoài, nhìn xem cùng mùa đông phảng phất hai thế giới Thảo Nguyên, hắn lớn tiếng a ra. Tiếp xuống 3 ngày, hắn cùng 2 tỷ bội cưỡi ngựa dò xét cái này một mảnh mới nông trường, gặp phải con mồi tự nhiên bị 2 tỷ bội cầm xuống dưới. 2 tỷ bội trải qua thời gian dài như vậy luyện đường, thương pháp đã rất chuẩn, 200m bên trong cố định cái bia căn bản là không có vấn đề. Rời đi Thảo Nguyên, hắn lại hướng Ma Hùng Phương hướng bay đi. Bởi vì là mùa hạ, ô tô bên trong sông không có kết băng, hắn mất đi rõ ràng bật tham chiếu, chỉ biết mình đi vào Ma Hùng cảnh nội. Bay trên không trung, hắn hướng về Réo Nạ cùng Hê Nạ nhà chỗ nông trường đại khái hình vuông bay đi. Đợi đến nhìn thấy một tòa đen nhánh ngôi sơn thời điểm, hắn đã biết mình vị trí. Trước đó mượn thuốc nổ khai sơn, chính là từ nơi này mượn hắn nhớ kỹ Réo Nạ các nàng chỗ nông trường, ngay tại tòa này ngôi sơn phương đông. Tìm được tòa này ngôi sơn, chẳng khác nào tìm được nông trường. Vì cảm tạ cái này quan mỏ, hắn dự định lúc trở về lại từ nơi này mượn cái 10 tấn 8 tấn than đá trở về. Những này liền đủ nhà mình cùng Tháp Nhã một nhà một mùa đông dùng. Chương 101, không gian thăng cấp chương 101, không gian thăng cấp Hạ Vân Thiên rất nhanh liền đi tới nông trường, trong nhà không có tìm được Dẻo Nạ cùng Hễ Nạ hai người, hẳn là cùng những người khác cùng đi lao động. Chờ đến không sai biệt lắm trời tối thời điểm, hai tỷ muội mới kéo lấy mọi mệt thân thể về đến nhà. Nhìn thấy chờ tại cửa ra vào Hạ Vân Thiên, hai tỷ muội đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi xoa bóp một cái ánh mắt của mình. Hai tỷ muội mở ra ra môn, hắn chủ động nhận lấy nấu cơm nhiệm vụ, từ khi bị chinh phục về sau, hai tỷ muội đối với hoa hạ mỹ thực cũng là tương đương thích. Ma Hùng bên này, làm việc cái gì không phân cái gì nam nữ, cái gì đốn tuổi vận chuyển xuống lại, nam nhân tài giỏi, nữ nhân như thường cũng muốn làm. Tại Ma Hùng chờ đợi mấy ngày, hắn liền chuẩn bị cách lái về nhà. Đi ngang qua nhà kia quặng mỏ thời điểm, từ nhà này quặng mỏ mượn mười mấy tấn than đá, tiếp lấy liền hướng trong nước bay đi. Đi ngang qua ô tô bên trong sông thời điểm, nhìn xem mặt sông thỉnh thoảng có loài cá đang đánh lấy bọt nước. Kỳ Tư Diệu tưởng nói, trong không gian đã có thể nuôi lục địa động vật, vậy có phải hay không cũng có thể nuôi cá đâu. Nghĩ đến liền làm, để phi vũ hạ thấp độ cao. Sau đó ngay tiếp theo không gian cùng một chỗ rơi vào ô tô bên trong trong nước. Tiến vào ô tô bên trong trong nước, tựa như tại hải dương quán, phản phất là cách một tầng pha lê thưởng thức trong nước mỹ cảnh. Thưởng thức lâu, liền phát hiện khắp nơi đều là liên miên bất tận cảnh sắc. Hắn mở ra không gian, liền gặp được ô tô bên trong sông sông nước hình thành một cái thùng nước phẩm chất vòng xoáy, không ngừng hướng trong không gian rót vào, ở vào vòng xoáy phụ cận loài cá, cũng không ngừng bị cuốn vào không gian, cái này cũng tiết kiệm được bắt cá thời gian. Hắn cũng không biết thu vào bao nhiêu nước sông, nhưng ở vào bờ sông Hoa Hạ thủy lợi bộ môn thu được hồi báo, ô tô bên trong sông nước sông ngay tại rõ ràng hạ xuống. Lúc đầu đã ở vào hồng thủy cảnh giới tuyến phụ cận, hiện tại đã đến an toàn tuyến phạm vi, chỉ cần tương lai không là liên tục mưa to thời tiết, năm nay ô tô bên trong sông đem sẽ không lại phát hồng thủy. Hắn không biết là, vô tình cử động còn tránh khỏi một trận hồng thái phát sinh. Tại những này nước tiến vào trong không gian, toàn bộ không gian đều chấn động, hắn cũng sợ hãi không gian xuất hiện tình huống gì, ngay tại âm thầm hối hận thời điểm. Trong cõi u minh một thanh âm nói cho hắn biết, có thể khống chế trong không gian tốc độ chạy. Hắn thử khống chế một bộ phận khu vực không gian tốc độ chạy, đúng là đạt đến mục đích của mình. Hắn liền đem lão hổ một nhà năm miệng ăn, vạn lý xuất lĩnh chó săn đoàn thể, linh miêu mèo lục lạc đều chuyển rời đến tốc độ thời gian trôi qua gấp đôi địa phương. Cái khác có thể sáng tạo giá trị động vật, vẫn là để bọn chúng đợi tại gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua địa phương, nhất định phải để ích lợi của bọn nó tối đại hóa. Hắn còn đã sáng tạo ra một cái thời gian đình chỉ khu vực, có khu vực này, liền có thể đem trong không gian công heo, dê, thỏ rừng cùng gà toàn bộ giết chết sẽ chậm chậm bắn ra. Đợi đến hắn từ ô tô bên trong sông lúc đi ra, hắn phát hiện nước sông đều ít đi rất nhiều, hắn triệu hồi ra phi vũ lập tức thoát đi nơi này. Nhìn xem trong không gian những cái kia gia súc, liền chuẩn bị đi một chuyến băng thành. Băng trận là tỉnh lỵ cấp thành thị, tiêu phí năng lực hẳn là lớn hơn một chút. Đem mình trang điểm thành một cái năm 60 tuổi lão nhân, hắn tìm được chợ đen lối vào. Giao nhập môn phí tổn, liền chọn hai cái bao tải tiến vào chợ đen. Hắn trong bao bố đều là trong không gian đều là gà trống, những này gà đã dài đến cực hạn, còn mỗi ngày đánh nhau, hắn sớm liền muốn xử lý. Tìm tới một cái không ai địa phương, hắn từ trong bao bố cầm ra mấy cái lông gà, đặt ở bao tải bên ngoài, chờ đợi lấy khách người đến. Rất nhanh, khách hàng đầu tiên đến, hắn cầm ra một con gà trống, có 6, nặng 7 cân dáng vẻ, cái kia khách nhân thanh toán 3 khối tiền liền đem gà cầm đi. Có thứ nhất đơn xin ý, phía sau xin ý tự nhiên là sẽ đưa tới cửa. Lấy mỗi cái gà ba nhanh giá cả liên tục bán ra mười mấy con gà. Ngay tại đây là một cái hơn 40 tuổi mập mạp đi tới, có thể ở niên đại này ăn thành như vậy là thật không nhiều. Chờ hắn đến phụ cận, người thấy trên người hắn khói dầu hương vị, lúc này mới hiểu rõ. Cái tên mập mạp này một mặt kiêu căng đi đến trước mặt hắn, nói ra: "Lão nhân già, ta duy nhất một lần nhiều mua mấy cái, có thể hay không rẻ hơn một chút?" Hắn nhìn xem mập mạp, cố ý giả ra lão niên thanh âm hỏi: "Ngươi nói nhiều mua là mua mấy cái à, năm con vẫn là 10 con?" Mập mạp bị câu hỏi của hắn một nghẹn, nói là nhiều mua chỉ là mình một cái lý do. Lão nhân gia người làm sao lại tưởng thật đâu. Người đứng phía sau nhìn thấy cái tên mập mạp này còn muốn rông dài, liền nhỏ giọng nói: "Ngươi nếu là không mua liền tránh ra, không nên ở chỗ này cản trở người ta làm ăn." Nói xong, người này móc ra 3 tấm màu hồng máy kéo, đổi một con gà trống. Người phía sau cũng đều móc ra tiền trên người, đem trong bao bố gà từng cái đều đổi đi. Đợi đến cuối cùng một con gà bị một cái tiểu tử đổi thời điểm ra đi, cái này tiểu tử nhỏ giọng hỏi: "Lại ra, ngài còn có hay không dạng này gà, nếu là có ta suy nghĩ nhiều mua mấy cái." Hắn có chút làm không rõ lai lịch của người này, liền nhỏ giọng hỏi: "Ngươi còn nhiều hơn ít chỉ, chờ ta một chút ta liền có thể sắp xếp người đưa tới." Tiểu tử móc ra tiền trên người đến một chút nói ra: "Đại gia, ta còn có 32 khối tiền, ngươi cho ta lại đến 10 con là được." "Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Hắn đi vào trong bóng tối, qua đại khái hơn 10 phút, trong tay mang theo một cái bao tải, trong bao bố chứa 10 con gà trống. Đem cái này 10 con gà trống giao cho cái này tiểu tử đem 30 đồng tiền cho hắn, lại hỏi: "Đại gia, ngày mai lại đến chứ, ngày mai có thể hay không sẽ giúp ta chuẩn bị một chút gà?" Hắn có chút chần chờ, gia hỏa này không phải là cảnh sát, tới chấp pháp câu cá a tựa hồ là nhìn ra hắn không hiểu, cái này tiểu tử xuất ra một cái công tác chứng minh, nói ra: "Đại gia, ta là một cái lâm thời mua sắm viên, đã nhiều lần chưa hoàn thành nhiệm vụ, lần này cần là lại kết thúc không thành nhiệm vụ, khả năng liền muốn vứt bỏ công tác." Chính Hạ Vân Tiên cũng là mua sắm viên, tự nhiên biết trong này môn đạo, mở miệng nói: "Tiểu hòa tử, trong tay của ta có một đầu hơn 300 cân lợn rừng, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú?" Mua sắm viên tiểu tử nghe xong, lúc này truy vấn: "Đại gia, ngươi thật có, ngươi không có gạt ta? Ta lừa ngươi một đứa bé làm gì? Ngươi nếu không tin sẽ chờ ở đây, ta một hồi liền để cháu ta đem lợn rừng kéo qua." "Ta tin, ta tin, đại gia, cái này lợn rừng là pháo trứng vẫn là lao mâu heo a?" "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất hiểu công việc, đây là một cái pháo trứng, ngươi muốn liền 6 mao tiền một cân thế nào?" "Ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, ngài xem ngày mai buổi sáng thế nào?" "Đi." "Vậy liền ngày mai 10 giờ sáng trước đó, ngoài thành rừng cây nhỏ gặp, quá hạn không đợi." Hạ Vân Thiên lần này chủ yếu chính là nghĩ tại băng trận tìm một cái đường dây tiêu thụ, hắn trong không gian thịt nhiều lắm, vô luận là An Bình huyện vẫn là Hồng Kỳ công xã chợ đen, đều không thỏa mãn được nhiều như vậy lượng xuất hàng. Duy nhất một lần bán cho xưởng sắt thép mấy ngàn cân thịt cũng sẽ bị để mắt tới, cho nên mới đi vào hắc tỉnh tỉnh lỵ đến phát triển con đường. Chương 102, ngày mùa thu hoạch hộ đồng, 1, chương 102, ngày mùa thu hoạch hộ đồng, 1, lần này ném ra ngoài một đầu lợn rừng, cũng chỉ là ném đá dò đường. Đã đến giờ hôm sau hơn 9 điểm, Hạ Vân Thiên ở ngoài thành trong rừng cây gặp được cái này mua sắm viên, hắn tự giới thiệu mình: "Đại gia, ta gọi Hứa Kiệt, không nghĩ tới ngươi tới so ta còn sớm, để cho ngươi chờ lâu." Hắn nhìn xem Tử Kiệt đẩy một cỗ nửa mới xe đạp, biết cái này đến có chuẩn bị. Hắn từ phía sau một cây đại thụ kéo ra khỏi một cái bao tải, nói ra: "Đây là một cái thịt heo, ngươi kiểm tra một chút phải chăng mới mẻ." Hứa Kiệt mở ra bao tải, nhìn thấy vết máu đều là tươi mới, liền nói: "Lại ra, ngươi cái này lợn rừng không phải là hiện giết đi?" "Đó là đương nhiên, hiện tại là mùa hè, giết tốt thả không ở, ngươi có muốn hay không?" "Muốn, khẳng định phải, thế nhưng là ta cái này cũng không có cái cân a." "Ta sớm liền chuẩn bị xong." Nói xong, Hạ Vân Tiên lại đi đến phía sau cây, lần nữa lôi ra một cái bao tải, còn có một cái lớn cân đòn. Hai người đem lớn cân đòn lớn móc sắt xuyên qua bao tải, dùng gậy gỗ liền đem lớn cân đòn dơ lên. Hạ Vân Tiên một cái tay dơ lên cân đòn, một cái tay đem quả cân hướng về sau kích thích. Thứ nhất bao tải thịt heo rừng cái cân đi ra ngoài là 147 cân, cái thứ hai trong bao bố thịt heo rừng là 151 cân, cộng lại tổng cộng là 298 cân. Hứa Kiệt nhìn thấy cái này hai phiến thịt heo trọng lượng, người đều không ngậm miệng được, mặc dù lần này thịt heo chỉ trị giá 178.8 khối, nhưng đây là thịt ta đem những này thịt heo mang về trong xưởng, hắn lập tức liền có thể chuyển chính, cái này công việc liền ổn. Giúp Hứa Kiệt đem thịt heo cột chắc tại xe đạp phía trên, cái này cũng may mắn đôi tám lớn đòn khiêng nhị tạo, bằng không còn thật không dám thả nhiều đồ như vậy. Hứa Kiệt từ trên thân móc ra một gói thuốc lá, đưa cho hắn nói ra: "Đại gia, ngươi lần này giúp ta đại ân, ta về sau nếu là vẫn còn muốn tìm ngài, làm sao liên hệ ngài à?" Hắn nghĩ nghĩ nói ra: "Một tuần lễ về sau, ta sẽ còn đi tối hôm qua cái kia chợ đen, ngươi còn tới đó tìm ta đi, chỉ bất quá ngươi lần sau muốn chuẩn bị kỹ càng tiền, đại gia trong tay đồ tốt cũng là rất nhiều. Hứa Kiệt cũng nhìn ra hắn không phải bình thường lão đầu, tối hôm qua liền bán nhiều như vậy gà trống, hôm nay lại bán nguyên một đầu lợn rừng, này làm sao nhìn cũng không phải một cái bình thường lão đầu có thể làm ra sự tình. Hứa Kiệt cưỡi xe đạp, lôi kéo gần 300 cân thịt heo về tới trong xưởng, lập tức ở trong xưởng đưa tới hoành động, cái này khoa thu mua ở cuối xe mua sắm viên hôm nay cũng mạnh mẽ lên một thành, trực tiếp cầm trở về nguyên một đầu lợn rừng. Mấy cái bình thường quen biết, cũng đều chưa hoàn thành nhiệm vụ mua sắm viên, lập tức tới vây quanh Hứa Kiệt, hướng hắn nghe ngóng Hứa Kiệt từ chỗ nào mua nguyên một đầu heo. Hứa Kiệt tự nhiên không chịu nói lời nói thật, liền tùy tiện gắn một cái láo, nói là gặp một cái thợ săn, hắn đem đầu này lợn rừng bán cho mình. Mà nội tâm của hắn lại tại hô, đại gia, ngươi nhưng ngàn vạn không thể béo nhờ nuốt lời a, ta thăng chức tăng lương nhưng toàn xem ngươi rồi. Tiếp xuống, hắn thường ban ngày ở nhà, trong đêm ra ngoài. Hắc tỉnh các thành phố lớn, huyện thành chợ đen, hắn cơ hồ đều đi một bên, gặp được có người mua sắm liền thêm ra hàng, không có người mua sắm liền tự mình mua. Hơn 2 tháng thời gian, cũng đem mình không gian đồ vật bên trong tiêu thụ không ít đi ra ngoài, chỉ là đại bản kết liền thu hoạch hơn vạn nguyên, còn có một số hoàng kim. Đương nhiên cũng gặp phải đen ăn đen tình huống, bất quá dám tìm phiền phái người đều bị giết chết. Thời gian rất nhanh liền đi tới tháng 9, qua một đoạn thời gian nữa, chính là mỗi năm một lần ngày mùa thu hoạch thời tiết. Lúc này, trên núi động vật hoang dã đều lớn lên phiêu phì thể trắng, là trong một năm hương vị tốt nhất thời tiết, Hạ Vân Thiên tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng đi săn cũng là hắn vì số không nhiều yêu thích một trong. Hắn ngồi tại mình chế tạo trong ban công, trước mặt của hắn là một cái đoạn rễ cây làm thành bàn trà. Cái này rễ cây có không sai biệt lắm 80 km phân phẩm chất, là Hạ Vân Thiên tử trong núi lớn làm ra. Hiện tại cái này trên bàn trà, đặt vào chính là bị mở ra 5-6 nửa linh kiện. Sắp lên núi đi săn, tự nhiên muốn đem vũ khí trong tay hảo hảo bảo dưỡng một chút. Hắn cầm một khối mềm mại da liệu, nhẹ nhàng lau sạch lấy 5-6 nửa mỗi một cái linh kiện. Ngay tại hắn sát thương thời điểm, nhà hắn viện bên ngoài tường truyền đến tiếng gào, "Vân Thiên, Vân Thiên có ở nhà không?" Hạ Vân Thiên ngừng một chút, đây là đại đội trưởng Trần Lệ Hoa thanh âm, liền nói, "Ta ở nhà đâu, lớn cửa không khóa, ngươi vào đi." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào Trần Lệ Hoa lốt hai. Trần Lệ Hoa tiếp lấy hô, "Vậy ngươi xem tốt nhà ngươi cho a." Trần Lệ Hoa cũng là sợ hãi trong nhà hắn chó, thật sự là tên kia ánh mắt liền cùng sói hoang không sai biệt lắm, cái đầu vẫn còn so sánh sói hoang đại. Không đợi hắn nói cái gì, Trần Lệ Hoa liền đẩy ra đại môn đi đến, vừa đi còn một bên nhìn. Rất là hâm mộ hắn có thể có tiền đóng một bộ cục gạch phòng, mình không biết lúc nào cũng có thể đóng lên phòng ốc như vậy. Trần Lệ Hoa đi đến ban công một bên, thấy không quan cửa liền đi đến. Vừa tiến đến liền thấy hắn đang sát thương, hắn mở miệng nói, "Vân Thiên, sát thương đâu?" "Ừm, ngươi đến là có chuyện a?" "Chuyện là như thế này à, cái này không lập tức liền muốn ngày mùa thu hay sao? Trong đất gần nhất trải qua thường xuất hiện gà rừng, thỏ rừng cái gì? Hôm trước còn xuất hiện một cái heo rừng nhỏ bầy, tốt tại không có làm bị thương người. Làng bên trong chính là muốn đem dân binh cùng thợ săn đều tổ chức, đem những này dã gia súc đều đuổi đi hoặc là đánh chết. Mắt thấy là phải thu hoạch, ta thực sự không đành lòng khiến cái này dã gia súc trả đạp lương thực. Các ngươi đánh tới con mồi, làng bên trong nguyện ý dựa theo thợ săn tiêu chuẩn thu mua, đạn làng bên trong cũng thanh lý." Trần Lệ Hoa nói tới thợ săn tiêu chuẩn, chính là thợ săn mỗi lần giao nộp một cân thịt, chẳng khác nào 10 cái cm. Nhưng Cấu Sơn chuyên thợ săn, hàng năm nhất định phải không ràng buộc nộp lên trên 300 cân thịt, nếu như không đạt được tiêu chuẩn này, liền bị trụ công điểm. Nguyên lai Cấu Sơn chuyên có 2 cái thợ săn, Hoàng Nhị chết về sau liền thừa một cái, lại thêm một cái Hạ Vân Thiên có thợ săn chứng. Nhưng hắn không phải Cấu Sơn chuyên thợ săn, hắn thuộc về công việc trên lâm trường thợ săn. Công việc trên lâm trường hiện tại cấp bậc, thế nhưng là cùng Hắc Thủy thị một cấp bậc, Cấu Sơn chuyên cái này cái đại đội cấp đơn vị tự nhiên quản không lên hắn. Nghĩ nghĩ gần nhất không có chuyện gì, Hạ Vân Thiên đáp ứng Trần Lệ Hoa. Mình còn muốn tại Cấu Sơn chuyên sinh hoạt, coi như cho toàn làng nưu điểm phúc lợi. Nhưng nếu là có mắt không mở chọc tới hắn, vậy vẫn là chiếu đánh không lầm. Được, vậy liền buổi sáng ngày mai 7 giờ, đại đội kho vũ khí cổng tập hợp, lĩnh vũ khí. Ngươi có súng, liền nhiều lanh chút đạn đi. Trần Lệ Hoa nói cho một chút Hạ Vân Thiên tập hợp thời gian địa điểm. Hôm sau sáng sớm, Hạ Vân Thiên liền cầm lấy 5-6 nửa đến đại đội kho vũ khí. Trong thôn dân binh cơ hồ đều tới, có người nhìn thấy trong tay hắn 5-6 nửa, lộ ra ánh mắt hâm mộ, đây chính là 5-6 nửa, hơn nữa còn là độc thuộc về hắn người. Cũng có người lộ ra khinh thường thần sắc, cái này Hạ Vân Thiên cầm tốt như vậy thường, mỗi lần lên núi đều có thể toàn cần toàn nuôi trở về, nhưng hắn mang về đồ vật cũng chính là gà rừng cùng nhảy mèo tử những thứ này. Hai thứ đồ này, cơ hồ không có một chút nguy hiểm, vật khí tốt cầm cái ná cao su đều có thể đánh tới, hưởng công tốt như vậy thường. Lần này nhiệm vụ chủ yếu là xua đuổi nông trong ruộng động vật hoang dã, cũng không cần vào núi sâu cho nên mới rất nhiều người. Chỉ cần đánh tới con mồi, làm sao cũng có thể ăn thức ăn mặn. Lần này nguy hiểm hệ số rất thấp, phần lớn dân binh đều cùng quen biết người tổ hợp lại cùng nhau. Mà Hạ Vân Thiên như thường là một người, nhận 50 phát đạn. Mục tiêu của hắn chủ yếu là xuống núi những cái kia lợn rừng. Những cái kia gà rừng, nhảy mèo tử còn không đáng đến hắn dùng thương, đối với những này nhỏ con mồi, hắn chuẩn bị cho chúng một cái ná cao su. Chương 103, ngày mùa thu hoạch hộ đồng 2, chương 103, ngày mùa thu hoạch hộ đồng 2, cũng không phải tất cả dân binh đều cầm thương, còn có người cầm gậy gỗ đôn lấy sâm đao. Hiện tại là mùa thu, cỏ cây tươi tốt, ai cũng không biết trong bụi cỏ có hay không cất giấu rắn giết cái gì. Đến ruộng đồng bên cạnh, các dân binh đem mình mang tới chó đều thả ra. Những này chó đều là thôn dân nuôi đến chó giữ nhà, đi săn cỡ lớn dã ra súc khả năng không được, nhưng đuổi gà đuổi con thỏ cũng đều là một tay hảo thủ. Vì để tránh cho có người âm thầm dở trò xấu, Hạ Vân Thiên lần này không có đem Phi Vũ cùng năm đầu chó săn mang tới, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Các thôn dân đứng thành một cái dài sắp xếp, khoảng cách vài mét một người. Thuần khoai lang cùng khoai tây danh hướng về phía trước song song thúc đẩy. Các thôn dân cái này khẽ động, cũng là xác thực từ trong đất kinh ra mấy con thỏ. Trông thấy thỏ chó lập tức hưng phấn liền đuổi tới, những này chó sức chiến đấu khả năng kém một chút, nhưng đối phó với thỏ rừng vẫn là dư xài. Đem khoai lang cùng khoai tây kéo lưới kiểm tra một lần, kinh động ra thỏ rừng, gà rừng liền có hơn 10 cái, nhưng chỉ có 3 con xui xẻo ra hỏa bị bắt được. Trong đó một con là bị dùng súng săn đánh ra bi thép chảy ra, mặt khác 2 con đều là bị thôn dân mang tới chó đuổi tới, chờ đem cái này 2 con thỏ hoàng đoạt ra miệng chó thời điểm, cái này 2 con thỏ hoàng đã bị xé rách không còn hình dáng. Đợi đến kiểm tra đến lúa nước thời điểm mới náo nhiệt, kia gà rừng thỉnh thoảng liền có thể bị kinh hãi bay lên, gà rừng cái đồ chơi này còn là ưa thích ăn ngũ cốc nhiều một ít. Những này bị kinh hãi bay lên gà rừng, kia là tương đối tốt đánh. Chỉ cần cái này gà rừng bay lên, liền có mấy cái súng săn, lão thổ pháo nhắm chuẩn nó. Kia tán bắn ra đám ải, làm sao cũng có thể đánh lên mấy quả, một khi bị đánh trúng, những này gà rừng liền chạy không được. Đợi đến kiểm tra đến bắp cùng đất cao lương thời điểm, mọi người mới phạm vào sầu. Hai loại lương thực cây cũng rất cao, đừng nói gà rừng thỏ rừng những thứ này, chính là lợn rừng. Thằng ngu này núp ở bên trong, cũng không dễ dàng phát hiện. Cái này nếu là đi vào tìm, kia chịu tội chỉ có thể là người. Mà lại bên trong ánh mắt bị ngăn trở, vạn nhất bị nhận lầm thành con mồi, bị đánh bên trên một thương, vậy liền khôi hài. Cú may sơn thôn khu trục động vật hoang dã có một bộ phương pháp của mình, mấy cái dân binh lấy ra một chút pháo kép, gia hỏa này uy lực lớn không lớn, liền muốn nhìn dùng cái gì thuốc nổ. Cú may khấu sơn chuyên bên này mua những này pháo kép, chỉ là một chút phổ thông hàng, uy lực, nhưng này cái động tính tuyệt đối đủ lớn. Một trận oanh, kết âm thanh về sau, ngược lại thật sự có một chút gà rừng thỏ rừng bị kinh hãi chạy ra. Ngay tại Hạ Vân Tiên coi là hôm nay đều là một chút đồ chơi nhỏ thời điểm, liền thấy một mảnh bắp giống như bị cái gì cày qua, một cái bóng đen đụng phải dọc đường tất cả bắp cán, từ bắp trong đất hốt hoảng chạy ra. Đây là một đầu phẫn nộ lợn rừng, có không sai biệt lắm chừng 200 cân dáng vẻ. Khoe miệng răng nanh cũng vừa mọc ra không lâu, hẳn là năm ngoái thu mùa đồng tiết sinh heo rừng nhỏ. Nhìn thấy một đầu lợn rừng chạy đến, mấy cái dân binh bưng lấy trong tay súng săn liền bắt đầu xạ kích. Kia hốt hoảng bộ dáng, hoàn toàn quên huấn luyện thời điểm học tập động tác yếu lĩnh. Dừng lại loạn thương về sau, đầu này lợn rừng chỉ là bị một chút bị thương ngoài ra, súng săn vượt qua khoảng cách nhất định, kia tự uy lực của đạn rất khó tập trung. Có mấy cái cầm cái chốt động súng trường dân binh, lúc này mới đem trong tay súng trường nhắm ngay lợn rừng. Nhưng bắt đầu chạy lợn rừng cũng không phải tốt như vậy đánh, mấy tiếng súng vang về sau, chỉ có một thương đánh trúng lợn rừng một lỗ tai, đem nửa tai lợn đánh hạ. Nhìn thấy cái này con lợn rừng hướng về các dân binh đánh tới, đem 7-8 cái dân binh bước đến luôn cuống tay chân. Cái này con lợn rừng xông ra vòng vây về sau, cũng không quay đầu lại liền muốn hướng trên núi chạy tới. Hạ Vân Tiên mở ra trong tay 5-6 nửa bảo hiểm, kéo cài chốt cửa thân, nhấc thương nhắm ngay lợn rừng. Ngay tại hắn bóp cò trong nháy mắt, từ một phương hướng khác cũng bắn tới một viên đạn. Hắn tìm tiếng súng nhìn lại, liền thấy một cái vóc người không cao, một đầu màu trắng tóc ngắn lao đầu. Nói lao đầu cũng không chính xác, người này thực tế cũng liền hơn 50 tuổi, nhưng hắn tóc trắng từ hơn 40 tuổi thời điểm liền có. Người này là Khấu Sơn Chuân một cái khác thợ săn, Thái Phú Thuận. Vừa mới một thương kia chính là hắn đánh, trong tay hắn chính là một cây ba bát đại đóng. Mà bị hai người cùng một chỗ công kích lợn rừng, giờ phút này một chỉ sau chân bị đánh gãy, ngay tại kéo lấy tổn thương chân chạy trốn đâu. Hạ Vân Thiên kẻ tài cao gan cũng lớn, cầm 5-6 nửa nhanh chóng tới gần nơi này đầu lợn rừng, khoảng cách gần một thương đánh nát cái này con lợn rừng đầu. Thái Phú Thuận đi tới, nhìn thoáng qua lợn rừng chân sau vết thương, thở dài một hơi. Thân vì một cái giả thợ săn, Thái Phú Thuận tự nhiên nhận ra vết thương này là 5-6 nửa đánh, mà mình vừa mới một thương kia, hiển nhiên là bắn không trúng địa. Thái Phú Thuận nhìn thoáng qua trong tay hắn 5-6 nửa, lại nhìn một chút hắn nói ra, "Hảo thương, thương pháp cũng không tệ. Có hứng thú cùng ta học chạy núi sao?" Thái Phú Thuận là nhận biết Hạ Vân Thiên, cũng biết hắn thường xuyên lên núi. Mang về đều là gà rừng, thỏ rừng những này đồ chơi nhỏ, hắn tự nhiên liền cho rằng hắn muốn ăn chạy núi chén cơm này. Hạ Vân Thiên còn trẻ như vậy, cũng chưa nghe nói qua hắn bái cái nào săn nhân vi sư, liền có thu hắn làm đồ dự định. Hạ Vân Thiên nhìn Thái Phú Thuận một chút, nói một câu, "Không hứng thú." Hắn tự nhận thương pháp còn có thể, khiếm khuyết chính là chạy núi săn thú kinh nghiệm, đây đều là cần thời gian tích lũy. Chính là bái một cái sư phụ, cũng không phải ngắn hạn liền có thể có rất lớn đề cao. Thời đại này quan hệ thầy cho thế nhưng là rất được coi trọng, đồ đệ tam tiết hai thọ đều muốn dẫn theo lễ vật đi bái gặp sư phụ của mình, thường xuyên thỉnh an vân vân. Cứ như vậy, sư phó dạy đồ đệ thời điểm sẽ còn che giấu, không đem thật đồ vật dạy cho đồ đệ. Có trở lên những trói buộc này, hắn tự nhiên không nguyện ý tùy tiện tìm cho mình người sư phụ, huống chi đi săn chỉ là mình một cái yêu thích, không phải là của mình chủ yếu chức nghiệp. Một bên chạy tới dân binh, nghe được Thái Phú Thuận muốn thu Hạ Vân Tiên làm đồ đệ, dạy hắn chạy núi đi săn, hâm mộ con mắt đỏ bừng. Bọn hắn cũng đã sớm muốn bái sư học tập chạy núi đi săn, nhưng Thái Phú Thuận chưa hề cũng không chịu dạy bọn họ. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy vây tới, liền nói: "Các ngươi đem trên đất lợn rừng xử lý một chút, đưa đến đại đội bộ đi, ta lại đi tiếp tục tìm kiếm." Nhìn thấy Hạ Vân Thiên đi, một cái gọi Trương Kỳ dân binh đi tới, nói ra: "Thái đại gia, ngươi không nên tức giận, Hạ Vân Thiên không nguyện ý bái ngươi làm thầy, kia là tổn thất của hắn, ngươi nếu là nguyện ý, ta nguyện ý bái ngài làm thầy cùng ngươi học tập chạy núi đi săn." Thái Phú Thuận nhìn Trương Kỳ một chút, cũng không nói gì. Đều là một cái làng bên trong, ai phẩm thế nào, có thể ăn được hay không khổ những này, mọi người trong lòng đều có cái đo đếm. Cái này Trương Kỳ ở trong mắt Thái Phú Thuận, chính là một cái hết ăn lại nằm, gặp lợi ích liền hướng bên trên góc người. Hắn làm sao lại thu dạng này người làm đồ đệ, vạn nhất có một ngày hắn vì lợi ích bán đứng chính mình làm sao bây giờ? Thái Phú Thuận vẫn là xem trọng Hạ Vân Thiên, nhưng người ta tựa hồ chướng mắt mình a, thời gian đến khi chạm vào tối, Khấu Sơn Chuân đại đội bộ chung quanh tất cả đều là người, đều là đang chờ phân thịt. Trải qua cả ngày hôm nay kéo lưới loại bỏ, hết thảy đánh chết thỏ rừng 9 con, gà rừng 25 con, lợn rừng 2 đầu. Những này con mồi đều được đưa đến đại đội bộ, Trần Lệ Hoa đánh nhau chết giá vật dân binh nhớ công. Liền ngay cả Hạ Vân Thiên cũng bị nhớ 1000 công điểm, cái này theo kịp một cái tráng lao lực 3 tháng công điểm. Thu hoạch nhiều như vậy loại thịt, Trần Lệ Hoa lúc này hạ lệnh đêm nay đại hội bữa ăn, đem tất cả loại thịt toàn bộ làm thành đồ ăn, dựa theo đầu người phân phát cho làng bên trong mỗi người, bao quát thanh niên trí thức đều có phần. Đây cũng là làng bên trong, vì sắp đến ngày mùa thu hoạch công việc sớm cổ vũ sĩ khí. Hạ Vân Thiên về nhà tắm một cái, không có ý định đi tham dự cái này hoạt động. Chương 104, ngày mùa thu hoạch chương 104, ngày mùa thu hoạch tổng cộng liền 2 đầu heo, bỏ đi không thể ăn bộ phận, có thể có cái hơn 300 cân cũng không tệ rồi. Khấu Sơn cho nhiều người như vậy, một người cũng liền có thể phân cái mấy lượng thịt đi, có chút gia đình đem lấy về thịt đồ ăn, còn phải lại thêm rau quả một lần nữa hầm một chút, Hạ Vân Thiên thật sự là không tốt lại cùng bọn hắn đi đoạt thịt. Mà thanh niên trí thức bên này, cũng là từng cái đều rất cao hứng. Bọn hắn hộ khẩu mặc dù cũng chuyển đến Khấu Sơn Chuân, xem như Khấu Sơn Chuân người, nhưng vô luận là Khấu Sơn Chuân thôn dân vẫn là thanh niên trí thức nó mình, từ đầu đến cuối đều không có đem mình làm Khấu Sơn Chuân người. Loại hiện tượng này không chỉ ở Khấu Sơn Chuân có, cơ hồ tất cả thanh niên trí thức đều rất khó cùng dân bản xứ dung hợp lại cùng nhau. Cũng bởi vì hiện tượng như vậy, bình thường nơi đó có cái gì phúc lợi, cũng sẽ tự động đem thanh niên trí thức bài trừ bên ngoài. Tựa như Khấu Sơn Chuân cho thôn dân phân thịt sự tình, tại có thôn đồn liền sẽ đem thanh niên trí thức bài trừ bên ngoài, không cho thanh niên trí thức nhóm phân thịt. Mà Trần Lệ Hoa có thể cho những này thanh niên trí thức nhóm phân thịt, đã coi như là coi như không tệ. Nữ thanh niên trí thức Tô Nhiên hỏi ca ca của mình Tô Minh, ca, liên quan tới Hạ đồng chí sự tình ngươi hỏi thăm thế nào? Tô Minh lắc đầu nói ra, căn cứ ta gần nhất dò thăm tin tức, không có người thấy Hạ đồng chí mẫu thân, cũng không biết nàng họ gì. Nếu không phải một ít lao nhân hồi ức nói Hạ đồng chí cùng phụ thân hắn khi còn bé rất giống, đều có người hoài nghi hắn là bị gia gia hắn nhặt về. Ta tra được chính là cha mẹ của hắn, tại hắn còn tại trong tá lót thời điểm liền đi bán đảo chiến trường, sau đó liền chưa có trở về. Nghe nói có người thấy qua nhà hắn có 2 khối liệt sĩ quang vinh bài, nhưng thấy qua người không nhiều, cũng không biết là thật là giả. Ta viết tin đi về hỏi qua ra ra bọn hắn chỉ biết là tiểu cô năm đó chính là đi vào Đông Bắc đương quân ý đi. Nghe nói lúc ấy cùng một sĩ quan kết hôn, người sĩ quan kia chính là họ Hạ. Ra thu được tiểu cô sau cùng tin tức, cũng là vừa bạn sinh một đứa bé, liền tiếp vào bộ đội điều lệnh, người cũng đi bán đảo, lại về sau chính là bật vô âm tín. Hai cái này thanh niên trí thức, sở dĩ sẽ chú ý tới Hạ Vân Thiên, là bởi vì bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, đã cảm thấy hắn có 3 thành giống phụ thân của bọn hắn. Nếu như không phải biết mình phụ thân chưa có tới Hắc Tỉnh, Tô Minh đều cho là hắn là cha mình hải tử. Về sau viết thư về nhà, đem chuyện này xem như một trò đùa viết cho người nhà, nhưng thân ở Thượng Hải thành Tô gia lại bị tin tức này chấn kinh. Mấy cái trùng hợp gặp cùng một chỗ, vậy đã nói rõ Hạ Vân Thiên thật có thể là Tô gia ngoại tôn. Cái này mới có Tô lão gia tử để Tô Minh điều tra hắn thân thế sự tình, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, lại thêm Khấu Sơn Chuân không ai gặp mẹ của hắn, này mới khiến cái này điều tra tiến triển chậm chạp. Tô Nhiên nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện Hạ Vân Thiên thân ảnh, lại hỏi: "Ca, ngươi phát hiện Hạ đồng chí sao? Ta giống như không thấy được hắn tới à, nghe nói còn có một đầu lợn rừng là hắn đánh chết đâu." Nói đến lợn rừng thời điểm, Tô Nhiên không khỏi nuốt một chút nước bọt. Từ dưới hương đến bây giờ, huynh muội bọn họ ăn vào thịt số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghe cái này một nồi nồi thịt heo hầm cải trắng, nàng có chút thụ thèm. Đồng dạng không chịu được còn có chỗ dựa đồn tất cả mọi người, bọn hắn cũng là thật lâu đều không có ăn vào thịt. Tô Minh nhìn một vòng, cũng là không có tìm được Hạ Vân Thiên, liền suy đoán nói, đoán chừng vẫn còn chưa qua tới đi. Ngày mùa thu hoạch trước hộ nông công việc, kéo dài 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày, Khấu Sơn Chuân dân binh nhiều ít đều có một ít thu hoạch, những thu hoạch này đều bị phân cho thôn dân, làm tốt ngày mùa thu hoạch đại hội chiến làm chuẩn bị. Mỗi năm một lần ngày mùa thu hoạch công việc vẫn là đến, các thôn dân biết cái này rất mệt mỏi, nhưng nhìn đến thu hoạch hy vọng, chính là lại mệt mỏi cũng đáng được. Có những thu hoạch này, người trong nhà liền có thể khỏi bị đói khát thống khổ. Vì ứng đối ngày mùa thu hoạch thời điểm bận rộn, rất nhiều thôn dân đều lấy ra một năm đều không bỏ được ăn ngon, liền vì gia tăng dinh dưỡng vượt qua lần này ngày mùa thu hoạch. Hạ Vân Thiên lần này ngày mùa thu hoạch cũng được an bài một cái nhiệm vụ, đó chính là vội vàng thành con la đem thu hoạch lương thực kéo đến sân phơi gạo. Lúc đầu Trần Lệ Hoa chỉ tính toán thuê thành con la, kết quả trừ hắn ra, ai cũng sai xử không được thành con la. Trần Lệ Hoa rơi vào đường cùng, đành phải lấy mỗi ngày 20 công điểm giá cả, thuê hắn cùng thành con la lôi kéo xe la kéo vận lương ăn. Toàn bộ Khấu Sơn chuân lớn gia súc, cơ bản đều đã qua tốt nhất sử dụng niên hạn, cái này mới không thể không giá cao thuê Hạ Vân Thiên. Lại là một năm ngày mùa thu hoạch, năm nay tâm tình của hắn cùng năm ngoái cũng không đồng dạng. Năm ngoái lọt vào nhầm vào, không thể không làm lấy gồng gánh xuống lại, năm nay có thanh con la, hắn cũng hôn thành kéo xe nhân viên. Tương đối mà nói, sa phu là cái rất nhẹ nhàng công việc. Chỉ cần đem giả trên xe lương thực, thuận lợi kéo đến sân phơi gạo là được rồi. Khác sa phu còn muốn cẩn thận ra súc tình huống, nhưng thanh con la là từ trong không gian làm ra, kéo cái 2-3 ngàn cân liền cùng chơi đồng dạng. Hắn bị nhiều kéo một vài thứ, còn tại xe ba gác bốn phía tăng thêm tấm tre, dạng này liền có thể đem khoai lang, khoai tây những này trực tiếp chứa ở xe đều bên trong. Vì phòng ngừa đột nhiên xuất hiện dã gia súc đả thương người, đồng ruộng bốn phía còn là có không ít đeo thương dân binh đang tại bảo vệ, Hạ Vân Thiên cũng đem 5-6 nửa vác tại trên thân. Hắn nhìn thấy mình xe la tràn đầy khoai lang, nhất thanh gào to, liền đem thanh con la chạy về sân phơi gạo phương hướng. Sân phơi gạo cũng là có thôn dân tại lao động, đây đều là trong thôn 60 tuổi trở lên lão nhân, không cách nào đảm nhiệm trong đất lao động, liền được phái tới sân phơi gạo phơi lương thực. Những người này công việc tương đối nhẹ nhõm, nhưng công điểm cũng so trong đất lao động ít người. Đi vào một khối trống không sân bãi, mảnh đất này vài ngày trước liền bị cối nghiền đá ép qua, mặt đất tương đương vương vức. Hắn đem la phía sau xe tấm che tháo bỏ xuống, xe thượng trang khoai lang liền đùng ngủ cục lăn xuống dưới. Gỡ xong cái này một xe khoai lang, hắn lại đem xe la đuổi đến trở về. Cứ như vậy, gắn xong khoai lang giả khoai tây, gắn xong khoai tây giả bắp, hắn toàn bộ ngày mùa thu hoạch quá trình bên trong, mỗi ngày chính là vội vàng xe la khắp nơi hàng hóa chuyên chở dỡ hàng. Cũng may năm nay lão thiên ra sức, toàn bộ ngày mùa thu hoạch hơn 20 ngày, đều không có gặp được trời mưa tuyết khí. Một mực nhanh đến tháng 11 thời điểm, Khấu Sơn Chuân ngày mùa thu hoạch công việc mới kết thúc. Ngày mùa thu hoạch kết thúc, Khấu Sơn Chuân thôn dân lại không có chút nào dám ngừng. Mùa này cũng là đến trong núi đồ ăn phong phú nhất thời điểm. Quả phỉ, hạt dẻ, hạt thông cùng hoạch đảo tương đương quả cũng đều thành thục, vận khí tốt còn có thể gặp được nho dại, lam dâu những này hoa quả làm. Trừ đó ra, còn có các loại sơn chân nhưng để hái, như mộc nhĩ, chăn ma, đầu khỉ những này có thể ăn các loại loài nấm. Lâm sản hái xong sau, các thôn dân còn muốn chuẩn bị đầy đủ mèo đông tuổi khô, Hương An lĩnh mùa đông không có tuổi khô sưởi ấm, đó là thật sẽ chết có người. Ngoại trừ trở lên những ngày bên ngoài, tương ứng nguy hiểm cũng không ít. Rất nhiều dã gia súc cũng đều đang vì qua mùa đông làm lấy chuẩn bị, động vật tan cỏ đều đang ăn lấy tuyết rơi trước sau cùng một ngụm cỏ xanh. Lợn rừng, thằng ngu này những ngày ăn mặn làm không kỵ, kia là thấy cái gì có thể ăn đều sẽ không bỏ qua. Còn có vô số ăn thịt động vật, cũng đưa ánh mắt nhắm ngay những này động vật tan cỏ. Khấu Sơn Chuân thôn dân mang theo cái sọt, cái gùi chờ công cụ, top 5 top 3 tiến vào núi. Liền ngay cả mới tới thanh niên trí thức cũng học các thôn dân dáng vẻ, lên núi thu thập lấy lâm sản. Chọn thêm tập một phần lâm sản, bọn hắn tại mèo đông thời điểm liền có thể sống tới nhuần một chút. Hạ Vân Thiên tự nhiên cũng thu thập xong lên núi săn bắn trang bị, đem mấy đem vũ khí toàn bộ bảo dưỡng đến trạng thái tốt nhất, đi theo các thôn dân cũng tiến vào núi. Hắn đương nhiên sẽ không đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia lâm sản, trừ phi xuất hiện cái gì đặc biệt thứ đáng giá. Lần này lên núi, chủ yếu là vì những cái kia vô béo con mồi nhóm. Chương 105, ngày mùa thu hoạch sau Hưng An Lĩnh chương 105, ngày mùa thu hoạch sau Hưng An Lĩnh Hạ Vân Thiên lần này lên núi, còn đem năm đầu chó săn đều mang tới. Nhìn thấy hắn thôn dân đều lộ ra nóng bỏng thần sắc, một khi hắn đánh tới con mồi, vậy bọn hắn ít nhất cũng có thể đi theo hút miếng canh. Có mấy cái trong thôn dân mình, nhìn thấy hắn có súng có chó, liền cũng đưa ra nghị cùng đi. Đều bị hắn cự tuyệt, nói đùa cái gì, mình nhưng là có không gian, mang theo bọn này vướng víu tìm phiền toái cho mình nha. Hắn vượt qua ở ngoại vi hái núi thôn dân, trực tiếp hướng về thâm sơn tiến lên. Đi ngang qua một đám thanh niên trí thức thời điểm, Tô Nhiên nói ra, đây cũng là thương lại là chó, thật là đẹp trai à. Già thanh niên trí thức bên trong Lý Nghị khinh thường nói, thôi đi, mỗi lần lên núi đều phô trương rất lớn, nếu không phải là không có thu hoạch, nếu không phải là mèo con hai ba con. Nếu là ta có một thanh gương, chính là móng nuốt lớn cùng thằng ngu này đều tùy tiện đánh. Mấy cái già thanh niên trí thức cũng đều phụ họa Lý Nghị, bọn hắn cùng Hạ Vân Tiên không có có thâm cửu đại hận gì, liền là nghĩ đến không cho bọn hắn mượn thương trong lòng nén giận. Mấy cái hiểu biết mới thanh đều bĩu môi khinh thường, bọn hắn cũng tới mấy tháng, cũng biết mấy cái này già thanh niên trí thức, kia là từng cái tâm còn cao hơn trời, tự cho mình siêu phàm tồn tại. Bình thường ra châu thổi đến bang động trời, vừa đến thời khắc mấu chốt liền cái dám dùng không đỉnh. Hạ Vân Tiên không biết những này thanh niên trí thức còn có nhiều như vậy hí, hắn mang theo 5 con chó săn đi vào châu rừng lĩnh công lâu. Đầu chó Vạn Lý liền ngửi thấy con mồi mùi, dựa theo đi săn thuật ngữ chính là lấy được tao. Hắn ra lệnh Vạn Lý bắt đầu xuất đội truy kích, mình ở phía sau chậm rãi đi theo. Không phải hắn không muốn nhanh, mà là mùa thu không có tuyết rơi xuống sơn lâm, khắp nơi đều là các loại bụi cây, sợi đằng loại hình thực vật, nghĩ nhanh cũng mau không nổi. Có địa phương người căn bản cũng không quá khứ, chỉ có thể dùng khảm đao chém ra một con đường tới. Loại tình huống này nhất định phải đợi chút nữa tuyết về sau, những thực vật này bị tuyết động bao trùm ở, mới có thể tốt một chút. Vạn Lý không hổ là kinh nghiệm phong phú lang vương, chờ hắn chạy đến thời điểm, liền phát hiện một đầu lão mẫu heo mang theo 6 con tiểu hoa lăng đồng tử bị bọn chúng bắt sống. Hắn đem cái này ngay cả lớn mang tiểu thất đầu lợn rừng thu vào không gian, lại từ trong không gian lấy ra một khối thịt heo, dùng dao mổ mỡ phân biệt đút cho bọn chúng. Vạn Lý là đầu chó, công lao lớn nhất, tự nhiên ăn nhiều nhất. Bởi vì kế tiếp còn muốn đi săn, cho chúng nó cho ăn cũng liền cho ăn mấy lượng thịt, chủ yếu là ban thưởng bọn chúng tìm tới con mồi của Vũ. Ngay tại ban thưởng xong chó săn không đến 10 phút đồng hồ thời gian, sói đen Vạn Lý lại phát ra cảnh báo thanh âm. Không nhìn thấy con mồi, liền để Vạn Lý cẩn thận một chút, mình ở phía sau chậm rãi đi theo. Đợi đến hắn nghe được phía trước kịch liệt tiếng đánh nhau, nhanh chóng đến chiến trường thời điểm, nhìn thấy chính là sói đen dẫn đầu chó săn đoàn đội đang cùng một đám chân chính sói hoang chém giết cùng một chỗ. Quan sát một phen tình huống, hắn phát hiện đối diện sói hoang hết thảy 7 con. Bọn chúng hình thể không đổi kịp chó săn, nhưng chúng nó kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ càng thêm phong phú. Ngoại trừ Vạn Lý một đối 3 bên ngoài, còn lại 4 cái chó săn một đối 1 tình huống dưới, vẫn là chỉ có thể cùng so với mình nhỏ một vòng sói hoang đánh thành một cái ngang tay. Hắn đã nhìn ra, mình chó săn có chút bên trong phòng ấm đóa hoa ý tứ, trong thời gian ngắn hẳn là rất khó phân ra thắng bại. Nhìn thấy mình chó săn không có ăn thiệt thòi, cũng liền thả mặc bọn chúng cứ như vậy chiến đấu cùng một chỗ. Trận này chém giết một mực kéo dài hơn 20 phút, đàn sói hoang thủ lĩnh bị Vạn Lý trực tiếp cắn chết, còn lại 6 con sói hoang lựa chọn thần phục, cái này tại trong bầy sói là rất thường gặp sự tình. Hắn đem 5-6 nửa dao ba cạnh đao đè vào thương bên trên, đi từ từ đến bọn này sói hoang trước mặt, đem những này sói hoang thu vào không gian, cùng Vạn Lý sói các con làm bạn đi. Nhìn xem dưới trướng bọn này chó săn, từng cái rất là dáng vẻ mệt mỏi. Hắn từ trong không gian lấy ra một cái chậu gỗ, ở bên trong tăng thêm một chậu nước suối. Trải qua nhiều lần sử dụng, hắn phát hiện nước suối có thể tiêu trừ mệt nhọc, nhanh chóng khôi phục thể lực. Sờ lên bị cắn chết kia con dã lang, hiện tại da sói còn không phải tốt nhất. Tốt nhất hẳn là tuyết đầu mùa vừa hạ về sau da sói, khi đó đông lông vừa mới mọc ra, còn không có trở thành cứng ngắc, mới là da sói chân quý nhất thời điểm. Thu hoạch bọn này sói hoang, hắn lại tiếp tục tiến lên. Ở giữa gặp được không ít nhỏ con mồi, đều bị vạn lý bọn hắn hù chạy. Đã đến giờ nhanh buổi trưa, mới đi đến được một gốc cây khổng lồ hồng tùng trước mặt. Tại cái này quả hồng tùng trước mặt, hắn phảng phất mình biến thành một cái tiểu hải nhân. Cái này quả hồng tùng ít nhất đều có cao hơn 40 mét, đường kính tối thiểu đều có hơn 1 mét, kia ngực kính muốn 2, 3 cá nhân tài năng ôm trọn. Cái này quả đỏ chót lòng phía trên lòng tháp, đều có hơn 20 cm, có là màu nâu đen, cũng có màu xanh. Màu nâu đen hẳn là năm ngoái hoặc là trước kia không có chóc ra, màu xanh mới là năm nay mới mọc ra. Hắn từ trong không gian lấy ra một cây dài cây gậy trúc, đối những này lòng tháp liền dừng lại gõ. Từng cái lòng tháp bị đánh hạ, dùng ý niệm bao trùm ở mặt đất, liền đem rơi xuống đất lòng tháp thu sạch tiến vào không gian. Ngay tại hắn dẹp xong lòng tháp thời điểm, từ đằng xa trong núi rừng chuyển đến nhất thanh điếc thai hổ khiếu, tiếp lấy lại chuyển tới 4 tiếng hổ khiếu. Nghe được tiếng thứ nhất hổ khiếu, Hạ Vân Thiên đã cảm thấy có chút quen hay, lại nghe phía sau 4 tiếng, là hắn biết tới là ai. Quả nhiên, thời gian không dài một hồi, núi trên xà nhà xuất hiện một đầu lộng lẫy mãnh hổ, tại cái này con mãnh hổ đằng sau, còn đi theo 4 cái nhỏ một chút mãnh hổ. Cái này 5 con lão hổ cùng lúc xuất hiện, thân phận của bọn nó tự nhiên là vô cùng sống động tới. Bọn chúng liền là trước kia bị thu vào không gian cọp cái một nhà, vì không đem 4 cái tiểu hổ dưỡng thành lớn mèo hoa, tại đầu xuân thời điểm liền đem cái này một nhà 5 miệng ăn bỏ vào Hưng An lĩnh, để cọp cái dạy sẽ các hài tử của mình làm sao sinh tồn. Đợi đến 5 con lão hổ đến bên cạnh hắn thời điểm, Vạn Lý bao quát 4 cái chó săn đều chạy ra xa xa, đây là nó trên người chúng đều có không gian khí tức, bằng không những này chó săn đoán chừng đều có thể sợ tè ra quần. Nửa năm không có nhìn thấy cọp cái một nhà, cọp cái ngoại trừ gầy một chút ra, không có cái gì biến hóa rõ ràng. Biến hóa lớn nhất chính là kia 4 cái tiểu lão hổ đã từ xuẩn manh sủng vật biến thành tung hoành sơn lâm sơn đại vương. Cái này mấy cái tiểu lão hổ còn không tính chân chính trưởng thành, mỗi cái đều có hơn 200 cân, lại thêm một đầu có cái, bọn chúng cần có đồ ăn cũng là kinh người. 5 con lão hổ mỗi ngày đều muốn ăn rơi trên 100 cân thịt, cho nên cái này nửa năm qua, bọn chúng mỗi ngày đều tại đi săn. 5 con lão hổ hợp lực, chính là gặp được mấy chục con lợn rừng heo bầy cũng dám trực tiếp cứng rắn. Các lão hổ đi săn xác suất thành công không cao hơn 20, mà bọn chúng 5 con lão hổ cùng một chỗ hợp tác phía dưới, đi săn xác suất thành công đạt đến đáng sợ 80. Hắn đem trở lại bên người 5 con lão hổ, thu sạch tiến vào không gian, đem bọn nó nuôi thả tại gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua khu vực, còn làm hơn 10 đầu lợn rừng cho chúng nó đương đồ ăn. Cái này 5 con lão hổ bên trong, chỉ có nhỏ nhất con kia hắc hổ cùng hắn tiến hành tinh thần kết nối, trở thành sủng vật của hắn, cho nó lấy một cái sơn quân danh tự. Cái khác 4 con lão hổ chỉ là bởi vì trong không gian lạ mặt xuống qua, cái này mới không có công kích hắn. Cho tới bây giờ, hắn hết thể cùng 5 con động vật thành lập tinh thần kết nối, theo thứ tự là Hải Đông Thanh Phi Vũ, Sói Đen Vạn Lý, Linh Miêu Mèo Lục Lạc, Kim Điêu Kim Huyền, Hắc Hổ Sơn Quân. Linh Miêu Mèo Lục Lạc cũng được bỏ vào Hưng An lĩnh, hy vọng nó có thể tìm cho mình cái nàng dâu trở về. Kim Điêu Kim Huyền tại Thảo Nguyên bồi tiếp Tháp Na, Tháp Nhã, thường xuyên sẽ đến hướng lưỡng địa, cho hắn cùng Tháp Na, Tháp Nhã ở giữa truyền lại tin tức. Chương 106, thu hồi mèo lục lạc. Chương 106, thu hồi mèo lục lạc. Hạ Vân Thiên khởi động mình cùng mèo lục lạc ở giữa tinh thần kết nối, ngoài ý muốn phát hiện nó đang cùng một con nhỏ một chút linh miêu sẽ cùng nhau đồng tình mật ý, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại là cuối tháng 10, mẫu linh miêu cũng tiến nhanh vào phát tình kỳ. Hắn cho mèo lục lạc phát ra mệnh lệnh, để nó mang theo mình tiểu tức phụ hướng mình dựa sát vào. Giã ngoại mẫu linh miêu đều là mình gây giống hậu đại, nhưng hắn lại muốn cho mèo lục lạc đương một cái có trách nhiệm tốt mèo, không thể làm một thứ cặn bã mèo. Mèo lục lạc thu được mệnh lệnh, mang theo mình tiểu tức phụ hướng về hắn áp sát tới. Có tinh thần kết nối tồn tại, cũng không lo lắng mèo lục lạc tìm không thấy chính mình. Nhìn thấy mấy đầu chó săn đều khôi phục thể lực, hắn mang theo bọn chúng tiếp tục tìm kiếm con mồi. Trong núi sâu cỏ cây quá tươi tốt, hắn cũng chỉ có thể dùng khảm đao chậm rãi mở ra một con đường tới. Liên đang từ từ mở đường thời điểm, đột nhiên nghe được mấy tiếng súng vang. Hắn lập tức đình chỉ mở đường, đem mấy cái chó săn kêu trở về, coi là bị những người khác nội thương. Lại là mấy tiếng súng vang truyền tới, hắn nghe ra tiếng súng cùng mình chi gian cách một cái trên núi, còn cách một đoạn. Ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, từ núi trên xà nhà chạy xuống 2 đạo mau lẹ thân ảnh. Hắn nhìn ra đây là 2 con linh miêu, đã nhận ra trong đó một con chính là mèo lục lạc, một cái khác hẳn là nó tiểu tức phụ. Mèo lục lạc chạy đến bên cạnh hắn, thân mật cọ lấy chân của hắn, mà con kia mẫu linh miêu lại đứng tại 30 mét bên ngoài địa phương, không chịu qua tới. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, dù sao cái này mẫu linh miêu thế nhưng là thuần hoang dại, sẽ không như vậy thân nhân loại thời nay. Hắn từ trong không gian lấy ra một cái mới chậu gỗ, ở bên trong tăng mát không gian nước suối, để mèo lục lạc cùng mẫu linh miêu uống. Vì bỏ đi mẫu linh miêu cảnh giác, hắn còn lui về phía sau hơn 10 mét. Đợi đến mẫu linh miêu bắt đầu uống nước thời điểm, hắn thở dài một hơi, mẫu linh miêu uống không gian nước suối, liền sẽ không lại bài xích mình. Nhìn thấy 2 con linh miêu là từ triền núi bên kia lật qua, mà lại vừa mới bên kia còn chuyển đến liên tục không ngừng tiếng súng, cái này rất có thể chính là có thợ săn thấy được cái này 2 con linh miêu. Vì để tránh cho phiền phức, hắn đem 2 con linh miêu còn có chậu gỗ thu vào không gian. Đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, đã nhìn thấy 6-7 con chó săn xuất hiện tại núi trên xà nhà. Quá 2 phút đồng hồ, lại có 3 cái thợ săn xuất hiện tại núi trên xà nhà. Hạ Vân Thiên nhìn thấy cái này mấy ba cái thợ săn, cái này ba cái thợ săn tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Ba người mang theo mình chó săn, thẳng đến phương hướng của hắn lại tới. Đợi đến khoảng cách song phương rút ngắn thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Vân Thiên mang theo 5 con chó săn, cầm trong tay 5-6 đứa, nhìn bộ dáng hẳn là một cái thợ săn. Đợi thêm phụ cận, bọn hắn nhìn thấy Hạ Vân Thiên dung mạo, thân hình cao lớn, bộ dáng anh tuấn, làn da trắng non chính là Hạ Vân Thiên cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên. Có cái bộ dáng này, làm sao cũng không nên là một cái tại đường danh sinh tử bồi hồi thợ săn, càng giống là một người có tiền nhà phú gia công tử. Hạ Vân Thiên cũng thấy rõ ba người tướng mạo, đều là hơn 30 tuổi, cái đầu cũng đều tại 1m6 đến 1m7 ở giữa, hắn cảm thán nhà này ghen cường đại, sinh ra em bé đều cùng một cái quân đúc ra đồng dạng. Gần nhất một cái thợ săn mở miệng nói, không biết tiểu huynh đệ là nơi nào người, ngươi là thợ săn sao? Sở dĩ hỏi như vậy, chính là Hạ Vân Thiên tướng mạo quá có mê hoặc tính, hắn muốn thăm dò rõ ràng Hạ Vân Thiên nội tình. Ta không phải chuyên nghiệp thợ săn, thương này cùng chó đều là từ người khác nơi đó mà tới, ta là huyện thành xưởng sắt ép. Không có biết rõ ràng lai lịch của những người này, Hạ Vân Thiên đương nhiên sẽ không bàn giao mình hết thảy, mà là nửa thật nửa giả nói. Ba người nhìn nhau một chút, trong lòng cũng xác định mình phỏng đoán. Hạ Vân Thiên bộ dáng liền không giống chuyên nghiệp chạy núi thợ săn, hắn mang 5 đầu chó săn nhìn phiêu phì thể tráng, cũng không giống là chuyên nghiệp chó săn. Cái kia không biết tiểu huynh đệ, vừa mới có nhìn thấy hay không 2 con lão hổ con non chạy tới. Vừa mới ở trên xà nhà giống như thấy được 2 cái bóng, nhưng tốc độ quá nhanh, không có thấy rõ ràng. Ta nhìn không phải đâu, kia 2 con lão hổ con non là chúng ta con mồi, tiểu huynh đệ hủ chạy chúng ta con mồi, tổng đối với chúng ta tiến hành bồi thường đi. Đúng đấy, nhìn tiểu huynh đệ cũng không phải người thiếu tiền, liền đem thương trong tay còn có cái này 5 con chó bồi thường chúng ta đi, huynh đệ chúng ta cũng liền không làm khó dễ ngươi. Cái này còn có cái đứng ra hát mặt trắng. Hạ Vân Tiên nhìn thấy ba tên này quen như vậy luyện thuật, nghĩ đến hẳn là không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Liền một tay nâng 5-6 đứa, làm đi muốn đem thương cho động tác của bọn hắn. Một cái thợ săn hèn mọn cười nói, đã tiểu huynh đệ như thế thất thời, vậy chúng ta cũng sẽ không làm khó tiểu huynh đệ. Người này đi lên phía trước, liền muốn đưa tay đi bắt Hạ Vân Tiên trên tay 5-6 đứa. Hạ Vân Tiên tay vừa thu lại, đôi chân dài cấp tốc đạp ra ngoài. Chỉ nghe được nhất thanh răng rắc xương vỡ vụn thanh âm, người này trực tiếp bị đập bay, đâm vào sau lưng 2 người đồng bạn trên thân. Cái này va chạm cũng đem hắn 2 người đồng bạn đụng ngã, Hạ Vân Tiên bưng lên 5-6 đứa, phanh liên tục không ngừng súng văng lên, bọn hắn mang tới mấy cái chó săn cũng tất cả đều bị đánh chết. Lại lấy ra 5-4 súng ngắn, kéo cái chốt cửa thân. Đối bị đụng vào 2 cái thợ săn cánh tay chính là 3-4 thương, trực tiếp phế đi 2 người 2 cánh tay. Lúc này mới từ trong không gian lấy ra một cái cầu kẹp, cho trong tay 5-6 nửa sắp xếp gọn đạn. Lúc này, bị phế 2 cái thợ săn cái này mới tỉnh ngộ lại, đối diện người thanh niên này căn bản cũng không phải là cái gì con cừu nhỏ, mà là hất lên ra dê sói đói. Từ cái kia quả quyết ra thương tốc độ, còn có kia kỹ thuật bắn chính xác, người thanh niên này tuyệt đối giết qua người. Thay xong đạn, hắn lúc này mới tiến lên, đem rơi xuống 3 thanh thương toàn bộ đá ra ngoài, lại tại 3 trên thân thể người lấy ra 2 thanh súng phóc súng ngắn cùng 3 thanh sâm đao. Hắn nhìn lấy trong tay 2 thanh súng phóc, nhíu mày. Cái đồ chơi này chó đều không cần, cũng liền tiểu quỷ tử đem cái đồ chơi này trở thành bảo. Năm qua cái kia bị mình một cước đạp đoạn mấy chiếc xương sườn người, hắn rút ra khảm đao, đối ngón tay của hắn liền cắt xuống dưới. Đau đớn kịch liệt để cái này trọng thương người lập tức tỉnh lại vừa muốn kêu to, liền bị hét lại. Tại lúc tháng 10 Hương An lĩnh, người này bị đau mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trên mặt cũng đã chảy đầy mồ hôi. Hạ Vân Thiên Vân Đạm Phong khinh nói ra, nói một chút đi, các ngươi là ai? Kia 2 cái bị đánh tổn thương tay liếc nhìn nhau, đặt thành ăn ý nào đó, đều không có mở miệng nói chuyện. Hạ Vân Thiên minh bạch, đây là đao xuống dốc tại trên người mình, 2 người này dự định ngoan cố chống lại đến cùng. Lần nữa giơ tay chém xuống, lại là một đao chém đứt trọng thương thợ săn một ngón tay. 2 người kia vẫn là khỏe mắt có quắc một chút, không nói gì. Ngược lại là cái này bị một cước đạp thành trọng thương, lại bị chém đứt 2 ngón tay người, chất vật hô, đừng chặt, ta nói, chỉ cầu ngươi có thể cho ta một thông khoái. Vậy liền nhìn biểu hiện của ngươi, không muốn ý đồ lừa gạt ta, 2 người bọn họ còn sống. Nếu như các ngươi nói không giống, vậy liền đem các ngươi đút ta cái này mấy cái lang. Vừa dứt lời, hắn liền đá ra 2 cước, đem 2 cái cánh tay đả thương thợ săn đá hôn mê bất tỉnh. Nói ra, bây giờ nói các ngươi là ai? Chúng ta là thiết mục lĩnh người, lần này là coi trọng thương của ngươi, chuẩn bị đem thương cướp đi, lại đem ngươi buộc đi bán đi. Hắn giơ tay chém xuống, lại là một ngón tay bị chém rụng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào người này, lạnh giọng nói, những này ta đều biết, các ngươi nói chút ta không biết. Chương 107, Nghê Gia Thôn, tiểu quỷ tử gián điệp. Chương 107, Nghê Gia Thôn, tiểu quỷ tử gián điệp. Dứt lời, Hạ Vân Thiên lại giơ tay lên bên trong khảm đao, người này bị dọa đến hô lớn, ta nói, ta cái gì đều nói. Trải qua hơn 1 giờ thẩm vấn, rốt cục biết rõ 3 người lai lịch. 3 người này nhà xác thực ở tại Thiết Mục Lĩnh, nhưng bọn hắn lại không phải người Hoa. 3 người này toàn là năm đó tiểu quỷ tử tại Hoa Hạ khai thác đoàn hậu đại, từ nhỏ đã sinh trưởng tại Hoa Hạ, tự nhiên đem tiếng Hoa học cái tinh thông. Tiểu quỷ tử chiến bại về sau, những này khai thác đoàn hậu đại có rất nhiều đều bị lưu tại Hoa Hạ. Hoa Hạ vừa mới trải qua chiến tranh, chính là bách phế đại hưng thời điểm. Rất nhiều dạng này tiểu quỷ tử chính là lợi dụng hộ tịch lỗ thủng, xâm nhập vào Bạch Sơn Hát Thủy các nơi. Thiết Mục Lĩnh liền có không ít dạng này tiểu quỷ tử, bọn hắn lợi dụng bách tính thân phận thu thập tình báo, hồi báo cho lẫn vào tốt một chút tiểu quỷ tử, còn cho trên núi một chút thổ phỉ cứ điểm cung cấp tin tức, ý đồ nhiễu loạn Đông Bắc trị an. Chỉ là tại năm ngoái, Hạ Vân Thiên từ Chu Gia Câu tìm được một phần ẩn nút đặc vụ danh sách, cùng sử dụng minh mã điện báo phát ra, lúc này mới đem trà trộn vào cơ quan chính phủ một chút tiểu quỷ tử một mẹ hốt gọn. Nhưng này chút phân tán tại từng cái thôn đồn tầng dưới chốt quỷ tử, xác thực có rất lớn một bộ phận không có bị khai ra. Cái này ba tên tiểu quỷ tử cũng chỉ giao phó, Thiết Mục Lĩnh còn lại mấy tên tiểu quỷ tử là ai, cái khác cũng không biết. Thẩm vấn ra mình muốn, hắn liền đem cái này ba tên tiểu quỷ tử cắt cổ, đem thương của bọn hắn cùng chó săn thu vào không gian, liền đem ba người này cứ như vậy bỏ ở nơi này. Trên núi ra súc lại trợ giúp mình, thanh lý mất cái này ba tên tiểu quỷ tử. Bọn này tiểu quỷ tử thật đúng là ghê tởm, không chỉ có hóa trang thành phổ thông thôn dân, còn trong núi kiến tạo ổ thổ phỉ điểm. Thường xuyên nghe nói có lạc đàn thôn dân cùng cô gái trẻ tuổi mất tích bí ẩn, đều là bọn này xúc sinh làm, bọn hắn còn cần người sống huấn luyện cái khác tiểu quỷ tử. Xem ra tiểu quỷ tử là vong ta chi tâm bất tử à, đối với bọn này xúc sinh, Hạ Vân Thiên cảm thấy vẫn là trực tiếp giết tốt nhất, miễn cho ô nhiễm hoa hạ không khí. Triệu hoán ra phi vũ, hướng về Thiết Mục Lĩnh liền bay đi. Đến Thiết Mục Lĩnh, tìm được cái này so Khấu Sơn chân còn tới gần Thâm Sơn Nghê Gia thôn. Hắn không có tùy tiện tiến vào thôn trang, nơi này đều là hương thân hương lý, một ngoại nhân đến rất dễ dàng liền sẽ bị người nhận ra. Để phi vũ dừng ở trên một cây đại thụ, giám thị lấy Nghê Gia thôn hết thảy. Cái này Nghê Gia thôn tạo thành rất phức tạp, có ẩn nút tiểu quỷ tử, có không nguyện ý tham gia đội sản xuất tự nhiên hộ, cũng có khắp nơi lưu thoán mù lưu, bọn hắn tại các loại trùng hợp nhân tố dưới, lúc này mới gây dựng thôn trang này. Chờ đến 9 giờ tối, sắc trời đã rất đen. Thời đại này không có cái gì giải trí công trình, sớm không sớm liền đi ngủ, 9 giờ hơn đoán chừng đều ngủ thiết đi. Hắn thẳng đến Nghê Gia thôn đại đội trưởng ra, Nghê Gia thôn đại đội trưởng Nghê Trung, cũng là tự phong đại đội trưởng, bao quát toàn bộ Nghê Gia thôn tại công xã bên trong đều không có ghi chép. Nghê Trung dựa vào lấy thủ hạ có mấy cái khai thác đoàn tiểu quỷ tử hậu đại, trở thành toàn bộ Nghê Gia thôn quyền lợi lớn nhất người, mới đem thôn trang mệnh danh là Nghê Gia thôn. Dùng chủy thủ đẩy ra Nghê Trung nhà cửa phòng, nhìn thấy trên giường nằm hai người. Đem hai người đều đánh ngất xỉu, thu vào không gian. Tiếp lấy liền đốt lên dầu hỏa đèn, tại trong phòng này tìm. Càng tìm càng cảm thấy kỳ quái, cái này Nghê Trung nói thế nào cũng là một cái tự phong đại đội trưởng, nhưng trong nhà này sạch sẽ quá phận. Ngay cả một điểm tiền, lương đều không có, chính là quá sạch sẽ, lúc này mới lộ ra không bình thường. Hạ Vân Tiên đoán chừng cái này Nghê Trung ra, cũng có được tầng hầm loại hình hầm. Phòng ngủ không tìm được, hắn liền đi tới sát vách phòng bếp. Cái này phòng bếp bệ bếp cùng giường động là tương liên, nấu cơm thời điểm thuận tiện cũng có thể cho giường sưởi làm nóng. Nghê Trung nhà phòng bếp cùng đa số người, hai cái lò hố, một đống củi khô, còn có một ngụm chung đựng nước cùng một cái nhỏ một chút gạo và mì bạc. Đầu tiên là mở ra Nghê Trung nhà gạo và mì bạc, bên trong chỉ có một ít hạt cao lương cùng bắp mặt. Đem cái này nhỏ bạc cầm lên, cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Khi đi đến bạc nước bên cạnh thời điểm, hắn cảm giác được dưới chân có dị thường. Không phải giống tại thực trên đất cảm giác, khối này thổ địa có chút mềm. Phát hiện tình huống này, hắn đem cái này bạc nước thu vào không gian. Nhẹ nhàng đạp hạ khối này thổ địa, có thể nghe thấy dưới chân giẫm lên tấm ván gỗ thanh âm. Từ trong không gian xuất ra một cái xẻng sắt, đem phía trên bùn đất xẻng rơi, quả nhiên phát hiện có một cái tấm ván gỗ phủ lên một cái cửa hang. Cẩn thận mở ra tấm ván gỗ, chờ không sai biệt lắm 3 phút, lúc này mới thuận cái thang bỏ vào trong hầm ngầm. Đến trong hầm ngầm hắn thổi tắt ngọn đèn, từ trong không gian lấy ra một cái đèn tin. Đánh sáng đèn tin, mới nhìn rõ ràng cái này trong hầm ngầm không chỉ ẩn giấu lương thực, còn giấu không ít súng đạn. Nhìn loại hình đều là tiểu quỷ tử vũ khí, điều này nói rõ Nghê Trung rất có thể tìm được một tên tiểu quỷ tử lưu lại kho vũ khí. Đem những vật này thu sạch tiến vào không gian, mới đem Nghê Trung từ trong không gian ném đi ra. Bạo lực mấy bàn tay đánh thức Nghê Trung, chờ đến Nghê Trung thanh tỉnh lại. Dùng đèn tin chiếu xạ ánh mắt của hắn, lạnh giọng mà hỏi, "Tiểu quỷ tử, nói một chút đi, Nghê Gia thôn còn có bao nhiêu ẩn nút tiểu quỷ tử?" Nghê Trung bị đèn tin chiếu xạ con mắt, căn bản là thấy không rõ hắn hình dạng. Giả vờ ngây ngốc nói, "Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Ta là Nghê Gia thôn đại đội trưởng, ngươi biết bắt cóc một cái cán bộ là bao lớn tội danh sao?" Hắn cũng không muốn sóng tốn thời gian, nhấc chân giẫm ở Nghê Trung bắp chân. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh, liền đem Nghê Trung chân đập gãy. Hỏi tiếp, "Ta như là đã tra được ngươi, liền đã xác nhận thân phận của ngươi, ngươi nếu là lại không giao đại, cũng đừng trách ta đem đầu của ngươi chặt đi xuống." Nghe được Hạ Vân Tiên chuẩn bị đem đầu của hắn chặt đi xuống, Nghê Trung trực tiếp sợ tè ra quần. Lao tiểu tử này là tiểu quỷ tử hậu đại, tự nhiên biết năm đó tiểu quỷ tử ngay cả tấm trở công kích còn không sợ, liền sợ Hoa Hạ quân nhân đem đầu chó của bọn họ chặt đi xuống. Tiểu quỷ tử thờ phụng luân hồi, nghe nói bị chặt đầu lâu về sau, liền không thể luân hồi chuyển thế. Thâm thụ chủ nghĩa quân phiệt tư tưởng ảnh hưởng Nghê Trung, tự nhiên cũng sợ hãi bị chặt đầu. Tại Hạ Vân Tiên một phen uy hiếp phía dưới, hắn bàn giao Nghê Gia thôn tất cả tiểu quỷ tử khai thác đoàn hậu đại, những người này đều đem họ đổi thành Nghê. Liền ngay cả Nghê Trung nàng dâu cũng là tiểu quỷ tử khai thác đoàn. Hạ Vân Tiên tự nhiên không có nương tay, đem vợ hắn ném ra không gian, trực tiếp bẻ gãy cổ. Đem Nghê Trung cũng cắt cổ về sau, Hạ Vân Tiên cứ dựa theo thẩm vấn ra địa chỉ, đem mấy cái này tiểu quỷ tử khai thác đoàn hậu đại toàn bộ đánh ngất xỉu thu vào không gian. Trở lại Nghê Trung nhà hầm, đem mấy người kia toàn bộ bẻ gãy cổ ném đi đi vào. Giải quyết xong Nghê Gia thôn tiểu quỷ tử hậu đại, Hạ Vân Tiên ra thôn hướng về hơn 10 dặm bên ngoài Ma Thiên lĩnh tiến lên. Thông qua thẩm vấn, biết nơi này chiếm cứ một cỗ thổ phỉ, trên thực tế liền là tiểu quỷ tử phòng huấn luyện điểm một chỗ. Hắn hiện tại cần phải làm là tiêu diệt cái này một cỗ tiểu quỷ tử, lúc này mới dự định thừa dịp trời tối sờ qua đi. Hắn sờ đến Ma Thiên lĩnh thời điểm, liền tiến vào trong không gian nghỉ ngơi. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã có chút phát sáng lên. Thừa dịp hiện tại là bình minh, người mệt mỏi nhất thời điểm, thuận lợi âm thầm vào tiểu quỷ tử trại huấn luyện. Trên đường gặp phải tiểu quỷ tử trạm gác ngầm đều bị hắn một đao sờ soạng biết hầu, còn thu được một thanh tiểu quỷ tử 99 thức súng bắn tỉa. Thanh thương này đối Hạ Vân Thiên không có bao nhiêu tác dụng, nó phân phối 4 lần ống nhắm, còn không bằng hắn mắt ứng thấy rõ. Lấy thị lực của hắn, phối hợp 5-6 nửa, hoàn toàn có thể đánh ra bán tự động súng bắn tỉa hiệu quả. Chương 108, báo cáo đặc vụ của địch. Chương 108, báo cáo đặc vụ của địch. Hiện tại chính là trước tờ mờ sáng, mọi người ngủ thơm nhất thời điểm, cái này chút tiểu quỷ tử khai thác đoàn hậu đại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hạ Vân Tiên lặng lẽ tiến vào mỗi một cái phòng, đem nhìn thấy tiểu quỷ tử toàn bộ bẻ gãy yết hầu. Sở dĩ không cần ao, cũng là sợ hãi mùi máu tươi sớm khiến cái này tiểu quỷ tử tỉnh lại. Tên tiểu quỷ tử này căn cứ tự nhiên là nuôi một chút chó, nghe được Hạ Vân Thiên trên người mãnh thú khí tức, ngay cả phản kháng cũng không dám liền bị thu vào không gian. Chờ đến phía dưới tiểu quỷ tử đều được giải quyết, hắn cái này mới đi đến được cái trụ sở này người phụ trách gian phòng. Nếu không nói ra hỏa này có thể làm đầu lĩnh đâu, hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, lập tức kinh động đến tên tiểu quỷ tử này. Vừa muốn sờ đến phía dưới gối đầu súng ngắn, Hạ Vân Thiên trong tay năm bốn súng ngắn liền đánh vào cánh tay của hắn bên trên. Không đợi hắn phản kháng, lại là một thương đánh gãy hắn một cánh tay khác. Lúc này mới tới gần tên tiểu quỷ tử này nói ra, ta là bảo ngươi Mai Nhân Nghĩa tốt đâu, vẫn là gọi ngươi Mai Xuyên Nội Khố tốt đâu. Nghe được Hạ Vân Thiên tra hỏi, Mai Nhân Nghĩa trong lòng hơi hồi hộp một chút, mình nội tình đều bị người ta biết, xem ra người này cũng không có ý định buông tha mình. Hắn cứng lên cổ nói ra, không sai, ta chính là Mai Xuyên Nội Khố, ngươi không nên nghĩ từ trong miệng của ta biết chút ít cái gì, Mai Xuyên gia tộc sớm muộn cũng sẽ chinh phục mảnh đất này. Sau khi nói xong, cái này Mai Xuyên Nội Khố cắn nát mình miệng bên trong răng độc, trực tiếp tự vận. Hạ Vân Tiên mắng to nhất thanh suối quẩy, không có nghĩ tới tên này miệng bên trong còn có răng độc, trước đó kia chút tiểu quỷ tử miệng bên trong nhưng không có cái gì. Người mặc dù chết rồi, nhưng một chút manh mối hẳn là cũng đều tồn tại. Cái này Mai Xuyên Nội Khố đều còn chưa kịp phá hư, cái trụ sở này đổ vật bên trong. Tiếp xuống, Hạ Vân Tiên liền đem Mai Xuyên Nội Khố gian phòng toàn bộ đều lật ra một lần, phát hiện tại áo khoác thụ đằng sau, có một cái hướng phía dưới mật đạo. Cây súng 54 lên đạn nắm ở trong tay, đi từ từ tiến vào mật đạo. Cái này mật đạo cũng là hướng phía dưới xây lên, xem ra cũng là móc rông không ít ngọn núi. Chờ hắn tiến vào nơi này, liền phát hiện nơi này chất đầy các loại đệ nhị thế chiến tiểu quỷ tử vũ khí trang bị. Có 3 bát đại đóng súng trường, tiểu nhị thức súng máy hạng nặng, 8-9 thức súng phóng lựu đạn, còn có một số cái khác trang bị, như công chính thức súng trường, pháo cối vân vân. Hạ Vân Thiên càng chắc chắn cái này chút tiểu quỷ tử tìm được, hoặc là nói là bắt đầu dùng một tên tiểu quỷ tử kho đạn, không phải đi nơi nào làm đến nhiều như vậy vũ khí trang bị. Đem những vũ khí này thu sạch tiến không gian, hắn còn phát hiện một dương lớn tử cá đỏ dạng. Đây đều là cái này chút tiểu quỷ tử năm đó cướp đi hoa hạ đồ vật. Cuối cùng, tại một cái nhỏ trong dương phát hiện một bộ điện đài còn có một cái quyển mật mã, còn có không ít ẩn nút đặc vụ của địch. Hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, cái này chút tiểu quỷ tử ẩn nút địa phương đã phóng xạ đến toàn bộ chợ đen. Nghĩ nghĩ, quan dựa vào tự mình một người lực lượng, rất khó duy nhất một lần liền đem những này đặc vụ của địch toàn bộ thanh trừ. Nếu là có đặc vụ của địch nhận được tin tức, vậy tuyệt đối sẽ lập tức ẩn nút đi. Có thể đem những này đặc vụ của địch một lưới bắt hết, chỉ có quân đội xuất động mới có thể. Đi ra cái này sơn trại, hắn một mùi lửa đem cái này sơn trại toàn bộ đốt đi, để phòng còn có cái khác thổ phỉ nhìn chúng nơi này, ở chỗ này chiếm cứ. Tiến nhập không gian, chỉ huy phi vũ hướng về phương nam nhanh chóng phi hành. Chờ đến một cái chấn nhỏ thời điểm, đi ra không gian một phen nghe ngóng, biết mình đi tới chợ đen hướng mặt trời công xã. Đã lại tới đây, liền đem công lao này đưa cho nơi đó võ trang bộ. Đem mình trang điểm thành một cái lao nhân, đem quyển mật mã còn có ẩn nút đặc vụ của địch danh sách dùng một tờ báo bọc lại. Bên trong còn hữu dụng trên báo chí móc xuống tới chữ, thêm một phong thư. Hắn đi đến phiên trực chiến sĩ trước mặt, nói ra, cái này là vừa vặn một người trung niên để cho ta giao cho các ngươi, hắn còn nói để ngươi đem cái này giao cho các ngươi nơi này quan lớn nhất. Nói xong, hắn trang điểm lão nhân cũng nhanh bước rời khỏi nơi này. Cái này phiên trực chiến sĩ hô hai tiếng, lại không thể tự ý rời vị trí, đành phải cùng trưởng lớp của mình báo cáo. Đợi đến kiện hàng này, đến hướng mặt trời công xã võ trang bộ bộ trưởng Khâu Ít võ trong tay thời điểm, Khâu Ít đánh võ mở nhìn một chút lại hỏi, chuyện này còn có ai biết? Hồi báo ban trưởng nói ra, chỉ có ta cùng phiên trực chiến sĩ Tiểu Lưu biết, nhìn thấy bên trong đồ vật, cũng chính là bộ trưởng ngài. Tốt, kia ta đã biết, chuyện này ngươi thông chi Tiểu Lưu giữ bí mật. Nói xong, Khâu Ít võ liền lấy tới mình mà lính, cửa đối diện bên ngoài hô, lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đi huyện võ trang bộ một chuyến. Sau 3 phút, một cố ba người nói pha tiếng mở ra hướng mặt trời công xã võ trang bộ, hướng về sông huyện phương hướng lái đi. Hạ Vân Tiên hoàn thành nhiệm vụ, liền chỉ huy phi vũ hướng về châu rừng lĩnh tới gần, chuẩn bị tiếp tục đi săn. Hôm nay về nhà sớm, làm cho tất cả mọi người có thể đều nhìn thấy mình là từ trong núi sâu ra, tạo thành mình sáng sớm liền lên núi giả tượng. Nếu không nói làm việc tốt vận khí tốt đâu, vừa tới châu rừng lĩnh trên không, liền thấy một đám hiệu sao. Vì đem những này hiệu sao toàn bộ lưu lại, hắn không chỉ có đem Vạn Lý dẫn đầu chó săn đoàn thể phóng ra, còn đem 5 con lão hổ cùng 2 con linh miêu đều phóng ra. 5 con lão hổ một cái phương hướng, 2 con linh miêu một cái phương hướng, chó săn nhóm một cái phương hướng. 3 phương hướng cùng một chỗ đem hiệu sao, hướng phương hướng của hắn xua đuổi. Bọn này hiệu sao đều cho là mình lật trời đầu, lúc trước liền gặp một đám thợ săn mang chó truy kích. Cái này còn chưa kịp thở một ngụm, lại gặp một đám manh thú công kích, chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước chạy. Bọn này hiệu sao cũng nhìn thấy Hạ Vân Tiên, phát hiện chỉ có một người về sau, hướng về hắn liền đánh tới. Đã sớm chuẩn bị Hạ Vân Tiên, đã sớm đem không gian mở ra, bọn này hiệu sao tựa như là xuyên qua thời không đồng dạng đi tới một cái thế giới khác. Đem những này hiệu sao cùng trong không gian hiệu sao, toàn bộ thả ở cùng nhau, trong không gian hiệu sao số lượng cũng vượt qua hơn 100 con. Những này hiệu sao bên trong, hiệu được ít nhất đều chiếm một nửa, xem ra là thời điểm hỏi thăm một chút Lộc Nhung giá tiền, cái đồ chơi này là nam nhân thuốc hay, hẳn là có không ít người cần những vật này. Bắt xong những này hiệu sao, hắn liền đem Vạn Lý chó săn đoàn đội lưu lại, để bọn chúng trợ giúp mình tiếp tục đi săn. Có Vạn Lý cái này ngẩng đầu lương trợ giúp, tiếp xuống có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chờ đến buổi chiều lúc 4 giờ, Hạ Vân Thiên đã đến khoảng cách Khấu Sơn Chuân cách đó không xa địa phương. Từ trong không gian lấy ra 3 con gà rừng, mang theo 5 con chó săn nên ngang hướng về ra đi đến. Trên đường gặp được cùng hắn chào hỏi người, cũng đều lễ phép đáp lại. Các thôn dân nhìn thấy hắn dùng sợi đằng buộc gà rừng, tất cả đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Đi ngang qua thanh niên trí thức nhóm bên người thời điểm, mấy cái hiểu biết mới thanh đều cùng hắn chào hỏi, hắn cũng đều nhất nhất đáp lại. Còn mấy cái kia giả thanh niên trí thức, Hạ Vân Thiên cùng bọn hắn nước tiểu không đến một cái ấm bên trong, liền xem như người xa lạ. Đồng Dao nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, chuẩn xác mà nói là trong tay hắn gà rừng. Nước miếng trong miệng đều nhanh chảy ra, đối với mình Đồng Ca nói, "Tỷ, nếu không ngươi gả cho Hạ đồng chí đi, dạng này chúng ta liền có thể mỗi ngày đều ăn được thịt." Đồng Ca nghe xong, tại muội muội trên trán gảy một cái nói ra, "Ngươi cái này thèm nha đầu, vì một trận thịt liền đem ta đi bán đúng không?" Nàng cũng nhìn xem Hạ Vân Thiên bóng lưng xuất thần, không là nghĩ đến gả cho hắn, mà là nghĩ đến làng bên trong liên quan tới hắn nhàn thoại. Làng bên trong rất nhiều người đều đang nói, hắn liền không biết đi săn, chưa từng có ai từng thấy hắn đánh đến đại hình con mồi trở về. Mỗi lần đều là vật nhỏ, có lẽ những vật này cũng không phải hắn đánh, mà là từ người khác mũ bên trong cầm. Chương 109, chuẩn bị chế tác trứng gà bánh ngọt. Chương 109, chuẩn bị chế tác trứng gà bánh ngọt. Nhưng Hạ Vân Thiên trong tay cái kia thanh 5-6 nửa, nhưng lại là công việc trên lâm trường bán thưởng, còn có công việc trên lâm trường chứng minh. Cái này đã nói lên Hạ Vân Thiên là sẽ săn thú. Muốn nói hắn mỗi lần lên núi đều không gặp được cỡ lớn con mồi, Đồng Ca là thế nào đều không tin. Hơn nữa nhìn hắn khí sắc cùng hắn mang kia 5 đầu đại cậu, cũng không giống là ăn không đủ no dáng vẻ. Kết hợp nhiều như vậy khả nghi điểm, Đồng Ca suy đoán hắn hẳn là đánh tới quá lớn hình con mồi, cũng không biết nguyên nhân gì không có mang ra núi. Tô Nhiên cũng nhỏ giọng đối ca ca của mình Tô Minh nói, "Ca, ta cũng nghĩ ăn thịt, chúng ta có thể hay không?" Tô Minh trực tiếp đánh gãy Tô Nhiên, nói ra, "Bây giờ còn chưa có cha rõ ràng, trước không nên quấy rầy hắn, liền là thật cha được hắn là chúng ta tiểu cô hài tử, cũng không cần nhận nhau, gia tình huống hiện tại cũng không quá tốt." Tô Minh nhưng so muội muội của mình cân nhắc toàn diện nhiều, bọn hắn đi vào Khấu Sơn Chuân làm thanh niên trí thức, cũng có ra nghĩ muốn bảo vệ bọn hắn ý tứ. Cây to đón gió, Tô gia đã bị người ghi nhớ. Hạ Vân Thiên về đến trong nhà, đang suy nghĩ ngày mai muốn làm những thứ gì. Vừa mới lên núi đi săn trở về, hắn không muốn ngày mai lại lên núi, hiện trong núi con đường không dễ đi lắm, không phải săn thú nhất thời điểm tốt. Hiện tại các thôn dân trong tay lâm sản đoán chừng cũng không nhiều, vừa mới làm xong ngày mùa thu hoạch, ra hàng tồn đều lưu cho nhà mình ăn. Năm nay mới lâm sản còn đang ngắt lấy, còn không phải thu hàng thời điểm tốt, muốn chờ tuyết rơi về sau. Các thôn dân đều không lên núi thời điểm, như thế duy nhất một lần mới có thể thu nhiều một chút. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định ngày mai vẫn là phải đi một chút xưởng sắt thép đưa 2 đầu lợn rừng qua khứ, hắn vẫn là xưởng sắt thép mua sắm viên, thường thường vẫn là phải đi một lần. Hôm sau buổi sáng, hắn mãi cho tới xưởng sắt thép bên ngoài hơn 10 dặm địa phương, nhìn một chút bốn phía không ai về sau, từ trong không gian thả ra xe la. Lại thả một chút gà trống, thỏ rừng, trứng gà cái gì, cộng thêm 2 đầu hơn 200 cân lợn rừng, lúc này mới hướng về xưởng sắt thép tiến đến. Hắn sở dĩ thả hơn 200 cân lợn rừng là bởi vì dạng này lợn rừng xưởng sắt thép giá thu mua cách là mao chư 6 lông, nếu là đổi thành 300 cân trở lên pháo trứng, trọng lượng là đi lên, nhưng giá thu mua lại xuống đến tứ mao. Bán đi cuối cùng giá cả đều là không sai biệt lắm, vậy còn không như làm 2 đầu nhỏ một chút lợn rừng, dạng này lợn rừng hương vị còn có thể tốt một điểm. Đi vào xưởng sắt thép cổng, cổng bảo vệ viên lập tức cùng hắn chào hỏi. Những này bảo vệ viên đều biết, Hạ Vân Thiên mỗi một lần đến đều có thể mang đến đồ tốt, nhìn thấy hắn chẳng khác nào cải thiện cơm nước. Kiểm tra một phen về sau, hắn liền được bỏ vào xưởng sắt thép. Hắn hiện tại cũng là xưởng sắt thép lao nhân, tự nhiên không cần lại có bảo vệ viên đi theo kiểm tra. Đem xe la đuổi tới nhà kho, rất nhanh liền đem vật tư giao tiếp tốt. Hắn thuận tiện hỏi một chút nhà kho tân chủ quản Lục Đạo, "Luca, chúng ta xưởng sắt thép có thu hay không hoa quả khô những này, chính là hạt đào, hạt thông, quả phỉ, hạt rẻ những này, ta tại mua sắm danh sách phía trên không nhìn thấy những thứ này giá cả." Lục Đạo là kế Địch Hồng về sau nhà kho tân chủ quản, Địch Hồng đã cao thăng thành hậu cần sử một cái khoa trưởng. Lục Đạo gãi đầu một cái, nói ra, "Cái này ta cũng không rõ lắm. Chúng ta nhà kho thu vật tư đều là các ngươi mua sắm viên đưa tới, cái này ngươi không bằng đi hỏi một chút các ngươi khoa trưởng." Cái này Lục Đào trước kia chính là nhà kho một cái người giữ kho, tự nhiên biết hắn, cũng biết hắn mua sắm thực lực, mỗi một lần đều có thể giao thật là nhiều vật tư. Cả đầu lợn rừng cũng giao rất nhiều lần, Lục Đào tự nhiên đối với hắn rất là khách khí. Tiếp xuống, nhà kho liền đối với hắn mang tới vật tư tiến hành kiểm kê cân nặng. Lợn rừng 2 đầu, hết thảy 430 cân, mỗi cân 6 lông, hết thảy 258 khối. Gà trống 20 con, mỗi cái 3 khối, hết thảy 60 khối. Trứng gà 300 cái, một cái 5 phần tiền, hết thảy a khối. Thỏ rừng 30 con, mỗi cái 2 khối 5, tổng cộng là 75 khối. Bàn bạc 408 khối. Xưởng sắt thép mua sắm vật liệu giá cả cũng sẽ căn cứ mùa khác biệt, vật tư phong phú trình độ tiến hành điều chỉnh. Cầm tới nhập kho đơn, Hạ Vân Thiên liền đi khoa tài vụ. Tiếp đại hắn vẫn là khoa tài vụ người quen biết cũ, Trì Đại Tỷ. Kiểm tra xong nhập kho đơn phía trên có nhà kho chủ quản ký tên cùng con dấu, Trì Đại Tỷ liền đem mua sắm khoản giao cho hắn. "Chờ một chút, nhỏ Hạ đồng chí." Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Trì Đại Tỷ gọi hắn lại. "Kia phiền phức ngươi cái sự tình, ta nhìn ngươi mua sắm đơn bên trên có 300 cái trứng gà, ngươi còn có thể hay không lại mua đến?" Chi đại tỷ nhỏ giọng hỏi. "Cũng không có vấn đề, nhiều chạy mấy nơi hẳn là có thể thu đến một chút, đại tỷ ngươi làm sao cần trứng gà à, đại khái muốn bao nhiêu à?" "Chuyện là như thế này à, ta cùng nhà ta tỷ phu ngươi đều là trong xưởng công nhân viên chức, cái này không đều tương đối bận rộn nha. Ra hai cái chính đang đi học hải tử không ai chiếu cố, mỗi lần đều là đưa tiền để bọn hắn tại phía ngoài trường học ăn cơm, cái này không thời gian dài ta và chị ngươi phu túi tiền cũng chịu không được. Ta liền suy nghĩ có phải hay không cho bọn hắn mang một ít bánh ngọt giữa trưa đối phó một chút, liền từ thực phẩm nhà máy nhờ quan hệ mua một chút trứng gà bánh ngọt, đào xốp giòn những thứ này. Cái này không đoạn thời gian trước, nghe nói thực phẩm nhà máy nguyên vật liệu thiếu, đã giảm bớt sản xuất đó sao, cái này bánh ngọt cũng không tốt mua. Cái này không nhìn ngươi mua sắm nhiều như vậy trứng gà, liền muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không giúp ta cũng mua sắm một chút, ta tìm người đem những này trứng gà làm thành bánh gà tổ. Hạ Vân Thiên nghe xong Chỉ Đại tỷ giảng thuật, minh bạch Chỉ Đại tỷ muốn mua trứng gà nguyên nhân. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, đại tỷ, cái này không có vấn đề, không biết ngươi dự định muốn bao nhiêu, ta nghĩ cũng làm chút trứng gà bánh ngọt, không biết có thể hay không. Đó là đương nhiên không có vấn đề, ta tìm người tuyệt đối đáng tin cậy, cái này ngươi không cần lo lắng. Trong nhà của ta còn có 20 cân bột mì cùng mấy cân đường trắng, ngươi liền cho ta mua sắm 10 cân trứng gà đi. Ngươi có bột mì cùng đường sao, có muốn hay không ta vân ngươi một điểm. Hạ Vân Thiên nghĩ nghĩ nói ra, bột mì ta có, đường trắng không có, không biết mật ong có thể hay không làm bánh gà tổ à. Một nghe hắn nói mật ong, Chỉ Đại tỷ thất thanh nói, mật ong, ngươi còn có mật ong. Chỉ Đại tỷ tiếng la, đem cái khác mấy cái tài vụ viên cũng kinh động đến, nghe được Chỉ Đại tỷ hô mật ong, đều đội hỏi nơi nào có mật ong. Thời đại này mật ong, nhưng là cao cấp dinh dưỡng phẩm, cung tiêu xã đến hàng thời điểm, rất nhiều đều bày không lên quầy hàng liền sẽ bị nội bộ giữ lại, trên thị trường rất khó tìm đến mật ong. Hắn nhỏ giọng nói, có một ít, trước đó trong núi thu hàng thời điểm, từ đồng hương trong tay nhận được. Nếu như là mật ong làm bánh gà tổ, đó là đương nhiên là tốt nhất rồi, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị một chút đường trắng. Vậy ngươi cũng thuận tiện giúp ta chuẩn bị một điểm mật ong đi. Được rồi, vậy ta đây liền trở về chuẩn bị, ngày mai ta lại tới một chuyến. Ta không đem đồ vật mang vào nhà máy, chúng ta trưa mai đi thực phẩm nhà máy có thể chứ? Có thể, trưa mai ăn cơm xong về sau, chúng ta liền đi qua, ta hôm nay trước cùng thân thích của ta nói một chút. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại có mấy cái khoa thu mua đại tỷ ngăn cản hắn, ý của các nàng rất rõ ràng, liền là muốn trong tay hắn mật ong. Hắn không tốt trắng trợn đem mật ong lấy ra bán ra, đem mật ong giá cả định vị 3 khối tiền một cân, liền để các nàng chuẩn bị kỹ càng công nghiệp quán, dùng mật ong cùng các nàng đổi. Những này tài vụ đại tỷ đều là lao công nhân, từng cái mấy chục khối tiền lương. Dựa theo mỗi 10 đồng tiền phát một chương công nghiệp quán tính, những này lao đại tỷ mỗi tháng đều có thể dẫn tới không ít công nghiệp quán. Đổi lấy những này công nghiệp quán có thể mua sắm một chút công nghiệp phẩm, lại đem những này công nghiệp phẩm đưa đến trên thảo nguyên, liền có thể kiếm được mấy lần lợi nhuận. Từ khoa tài vụ ra, Hạ Vân Tiên về tới mình mua sắm hai khoa. Toàn bộ mua sắm hai khoa đều không có bao nhiêu nhân viên tại, nghĩ đến đều là ra ngoài chạy vật tư đi. Chương 110, nữ thanh niên trí thức xin giúp đỡ. Chương 110, nữ thanh niên trí thức xin giúp đỡ. Bởi vì ngày mai còn muốn đến xưởng sắt thép, Hạ Vân Thiên liền không có ở xưởng sắt thép chờ lâu. Ngày mai muốn cùng Chỉ Đại tỷ đi thực phẩm nhà máy làm trứng gà bánh ngọt, Hạ Vân Thiên nhìn thấy trong tay mình không có bao nhiêu đồng trắng, liền định đi cung tiêu xã mua sắm một phen. Lật khắp mình tất cả ngân phiếu định mức, chỉ tìm được không đến 2 cân đường trắng phiếu. Chính là những này ngân phiếu định mức, lớn nhất một trường cũng mới ngũ 2 mệnh giá, cái khác đều là nhất 2 mệnh giá. Hắn lần này dự định làm rất nhiều trứng gà bánh ngọt, muốn dẫn một chút cho Thảo Nguyên Tháp Na, Tháp Nhã tỉ muội, còn có Liên Xô Gieo Nạ, Ải Hệ Nạ tỉ muội. Thời tiết đã nguội, những này bánh ngọt cũng có thể thả thời gian rất lâu. Chờ hắn đi vào Hồng Kỳ công xã cung tiêu xã, người bán hàng tự nhiên nhận ra cái này mỗi lần đều mua rất nhiều thứ thanh niên. Hắn đem trong tay đường phiếu lấy ra nói ra, ta muốn một chút đường trắng, đây là phiếu. Người bán hàng kiểm tra một phen trong tay hắn ngân phiếu định mức, toàn đều là thật, mà lại mệnh giá đều rất nhỏ, đã muốn làm nhưng cho rằng đây cũng là hắn tại nông thôn gót. Trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, những này người bán hàng cũng biết hắn là cái nông dân. May mắn tại xưởng sắt thép tìm một cái mua sắm viên công việc, thường xuyên sẽ đến bọn hắn cái này cùng tiêu xã, trợ giúp nông thôn thôn dân mua sắm một chút vật tư. Những tin tức này cũng là Hạ Vân Tiên cố ý nói cho bọn hắn, vì chính là bỏ đi bọn hắn hỏi trong tay mình những này phiếu lai lịch, làm sao một lần liền mua sắm nhiều đồ như vậy. Cái này người bán hàng xuất ra 2 tấm giấy dầu, đem 1/1 cân đường trắng bao ở cùng nhau, 1/8 lượng đường trắng bao ở cùng nhau. Mở miệng nói, "Hạ đồng chí, ngươi còn cần cho ta 2 khối 7 bao tiền?" Hạ Vân Tiên từ trong túi biểu hiện móc ra 2 tấm màu hồng nhất nguyên máy kéo, lại lấy ra 7 cái táo màu đỏ nhất sừng đưa cho cái này người bán hàng. Từ cung tiêu xa ra, hắn liền vội vàng xe la chậm rãi từ hướng về Khấu Sơn Chuân gia đi đến. Đợi đến đi ngang qua thanh niên trí thức điểm tiểu viện thời điểm, nơi này ống khói chính đang bốc khói, hẳn là có người đang làm cơm tối. Hắn vừa muốn đánh xe về nhà, liền bị một thanh âm gọi lại, "Hạ đồng chí, có thể làm phiền ngươi cái sự tình sao?" Quay đầu, trông thấy gọi hắn chính là nữ thanh niên trí thức Đồng Ca. Hắn hỏi, "Sự tình gì a, đồng thanh niên trí thức?" Đồng Ca ngượng ngùng nói, "Ta nghe nói ngài trong tay có pha lê, không biết có thể hay không bán ta một khối." Hạ Vân Thiên ngắt lời nói, "Đừng ngài, nghe khó chịu, pha lê không bán, ngươi tìm thứ gì đến đổi đi." Đồng Ca tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, thời đại này tùy ý bán đồ là sẽ bị cài lên đầu cơ trục lợi tội danh. Nàng lập tức nói ra, "Là ta nói sai, ta và ngươi đổi một khối." Hạ Vân Thiên cũng không có nắm lấy không thả, lại hỏi, "Làm sao biết điểm xanh cần đổi cửa sổ sao?" Thì mọi chúng ta cùng các nàng chung đụng không quá vui sướng, liền chuyển vào nhỏ bên trong phòng chứa tủi, cái này nhỏ kho tủi cửa sổ nhỏ là dùng báo chí dán, chờ đến pha gió lớn thời điểm khẳng định sẽ bị thổi xấu. Hắn nhẹ gật đầu, hỏi, "Vậy ngươi muốn pha lên là bao lớn?" "Cái này ta cũng không rõ lắm, ngươi có thể tới xem một chút sao?" "Ngươi là nữ thanh niên trí thức, ta tiến đi tiểu tiện sao, bị người coi không được đi. Hắn cũng không muốn cùng những này nữ thanh niên trí thức dính líu quan hệ, ai cũng không biết lưng của các nàng cảnh như thế nào, làm không cẩn thận sẽ gây phiền toái cho mình. Không có chuyện gì, ta đem Tô thanh niên trí thức gọi qua, có người nhìn xem hẳn là không người nói cái gì nhàn thoại. Đồng ca cũng nhìn ra hắn khó xử, liền nói muốn đem Tô thanh niên trí thức gọi tới, trong miệng nàng Tô thanh niên trí thức tự nhiên là Tô Minh. Tiến vào thanh niên trí thức điểm, liền thấy mấy cái thanh niên trí thức đều đi ra. Bây giờ còn chưa lúc ăn cơm, tự nhiên đều đi ra nhìn xem náo nhiệt. Đồng ca chỉ vào một cái thấp bé phòng nói ra, chính là cái này phòng, ngươi xem một chút. Hắn quan sát một chút phòng này, hẳn là trước kia một cái kho củi, bây giờ bị cải tạo thành một cái phòng nhỏ. Cái này kho củi diện tích cũng liền 7-8 cái bình phương lớn nhỏ, trên vách tường gạch mục đều rơi không ít, còn có thể trông thấy tu bổ vết tích. Nóc nhà cỏ tranh cũng đều thời gian rất lâu, đều đã biến thành sám trắng. Xoay người tiến vào cái phòng nhỏ này bên trong, liền thấy một cái 1m5 rộng nhỏ giường xây tại bên tường, phía trên là một cái rất nhỏ cửa sổ bị báo chí dán lên, trong cả căn phòng rất là lờ mờ. Có đèn tin sao? Không có ngọn đèn cũng được. Có, ta cái này lấy cho ngươi. Hắn mở ra đèn tin, hướng nóc phòng đòn tay chiếu một cái nói ra, các ngươi tốt nhất chuyển ra cái phòng nhỏ này, cái này đòn tay xem ra đều thời gian rất lâu. Nói xong, lại chiếu một cái giường sưởi, hiện tại lửa trên giường gạch thu thập rất sạch sẽ, liền phủ lên một chương chiếu cỏ lau. Hạ Vân Thiên hỏi một câu nói ra, có thể lên đi sao, cần muốn tới gần cửa sổ nhìn một chút. Đồng ca hồi đáp, không có vấn đề, ngươi lên đi. Hắn cởi giày của mình, liền dẫm tại chiếu cỏ lau phía trên đi tới bên cửa sổ bên trên, hắn đem dán cửa sổ báo chí giật ra, liền thấy trong phòng rõ ràng sáng lên một cái. Trong tay không có xích tử, hắn liền để đồng ca từ bên ngoài lấy ra một đoạn nhánh cây nhỏ, khoa tay một chút cửa sổ lớn nhỏ, tại nhỏ trên nhánh cây làm một chút tiêu ký. Nói với đồng ca, ngươi cái này cửa sổ không tốt giả pha lê, muốn giả pha lê, ta chỉ có thể dùng cây gỗ ở trong phòng mặt đinh một cái khung gỗ, đem cái này pha lê đinh ở trên tường, ngươi cái này pha lê không có cách nào mở ra. Đó không thành vấn đề, ngươi nhìn xem làm đi, chủ yếu là cái này phòng quá đen, ban ngày cũng không có một tia sáng. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nói tiếp, ngươi nhất chuẩn bị cẩn thận một cái rèm, gắn xong thủy tinh thời điểm treo ở phía trên. Ta hiện tại liền về nhà cầm pha lê đi. Hắn liền về đến nhà, từ trong không gian tìm ra cái cưa cùng truy, cắt may tốt thích hợp cây gỗ, lại đem pha lê bẻ ra. Trong tay hắn cái này dao kim cương, hay là hắn đi pha lê nhà máy kéo thủy tinh thời điểm, pha lê quản đốc xưởng trưởng đưa cho hắn, cái đồ chơi này cũng liền pha lê nhà máy tương đối nhiều. Trở lại thanh niên trí thức điểm, hắn ngay tại đồng ca cái kia cửa sổ bốn phía đóng lên 3 cây gỗ, đem pha lê thả sau khi đi vào, lại đem cây thứ tư cây gỗ đinh bên trên cố định trụ pha lê. Chờ gắn xong pha lê ra, đồng ca ngay trước tất cả thanh niên trí thức trước mặt, cho hắn một trường công nghiệp quán, hắn tự nhiên nhận xuống tới. Đây là nói cho tất cả thanh niên trí thức, mình pha lê dùng để đổi công nghiệp quán, không phải tiền. Hắn ra thanh niên trí thức tiểu viện, Tô Minh hắn đưa ra, nói ra, hạ đồng chí đi thong thả a. Hắn có chút không hiểu đấu, cái này Tô Minh đối với mình có chút quá nhiệt tình, tổng đối với mình cười tủm tỉm, chẳng lẽ có ý đồ gì không thành. Về đến trong nhà, tiến vào trong không gian, tìm ra trước đó ăn xong đồ hộp còn lại bình thủy tinh, không có tốt vật chứa, liền dùng những này đồ hộp bình đến giả mật ong đi. Không gian bên trong hắc ong mật ong, từng cái thành thục độ cũng rất cao, mật độ cũng so nước lớn. Không có cân điện tử, hắn đem những này đồ hộp bình đều chứa vào 4/5 tả hữu thời điểm, bên trong mật ong đều đã đạt đến 1 cân trở lên. Hắn cũng không có quá mức so đo những này, cùng khoa tài vụ những này đại tỷ tạo mối quan hệ, vẫn rất có cần thiết, chí ít tại xét duyệt mua sắm khoản thời điểm, các nàng sẽ không quá phận khó xử chính mình. Hắn lại chuẩn bị cho mình một phần làm bánh gà tô mật ong, không có vật chứa, cũng chỉ có thể dùng giả rượu cái bình trang, cái này một vỏ giả mật ong có thể chứa đến 14 cân nhiều. Mật ong chuẩn bị xong vừa chuẩn bị 30 cân bột mì, còn có 500 cái trứng gà. Trong đó 100 cái là chuẩn bị cho Trì đại tỷ, còn lại hắn đều chuẩn bị đưa đến thực phẩm nhà máy, có thể sử dụng nhiều ít chính là bao nhiêu. Hôm sau buổi sáng, vẫn là đi vào khoảng cách xưởng sắt thép hơn 10 dặm một cái không người địa phương, cho xưởng sắt thép chuẩn bị một xe vật tư. Chương 111, mật ong đổi công nghiệp quán chương 111, mật ong đổi công nghiệp quán Hạ Vân Tiên đến xưởng sắt thép thời điểm, các công nhân đều đã đi làm. Thân là mua sắm viên, hắn tự nhiên không cần tuân thủ trong xưởng làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đem vật tư kiểm kê nhập kho, hắn mang theo nhập kho đơn cùng chuẩn bị xong mật ong đi đến khoa tài vụ. Vừa tiến vào khoa tài vụ, còn tưởng rằng đi nhầm địa phương, nơi này ít nhất tụ tập mười mấy nữ công nhân viên chức. Hắn nói ra, không có ý tứ, các ngươi trước bận điệu, ta một lát nữa lại đến. Chi đại tỷ lập tức gọi lại hắn, nói ra, nhỏ Hạ đồng chí, chớ đi à, chúng ta chính là chờ ngươi đấy. Hắn không hiểu hỏi, chờ ta, các ngươi chờ ta làm gì à? Một cái Hạ Vân Tiên không quen biết nữ công nhân viên chức nói ra, chúng ta nghe nói ngươi lấy được một chút mật ong, đều tới xem một chút. Có hay không nhiều? Hắn nghe xong, là nguyên nhân này, nghĩ đến hẳn là khoa tài vụ cái nào đó đại tỷ để lộ tin tức. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu là chính các ngươi để lộ tin tức, kia mua thiếu đi cũng đừng trách ta. Hạ Vân Tiên mang theo một cái túi vải đi vào trong nhà, vải trong túi chuyển đến đinh lánh cạch lang pha lê và chạm thanh âm. Một cái khoa tài vụ đại tỷ nói ra, đến bên này. Nói, đem hắn dẫn tới một cái bàn phía trước, đem túi đặt ở cái bàn phía trên, từ bên trong đem chứa mật ong bình thủy tinh lần lượt lấy ra để lên bàn. Nhìn xem dán các loại hoa quả đồ hộp đánh dấu bình thủy tinh, có cái nữ công nhân viên trước nói ra, Hạ đồng chí đúng không, ngươi liền không thể thay cái tốt một chút đóng gói sao, đây đều là ăn xong đồ hộp bình a. Hạ Vân Thiên cũng có chút không ít ý tứ, nói ra, đại tỷ, không có ý tứ à, từ nông thôn mua sắm đi lên đều là không có đóng gói, những này đồ hộp bình vẫn là ta thật vất vả thu thập, các ngươi yên tâm, những này ta đều dùng nước nóng rửa sạch sẽ. Một cái khác nữ công nhân viên trước nhìn thấy mật ong không có đổ đầy, liền nghi ngờ nói, ngươi cái này đều không có đổ đầy, có thể có một cân sao? Những này đồ hộp bình đổ đầy đồ hộp không phải liền là một cân sao? Hạ Vân Tiên nghe xong, liền biết cái này nữ công nhân viên trước không biết mật ong mật độ tương đối lớn, cứ như vậy cũng có một cân trọng lượng. Hắn vừa muốn giải thích một chút, một cái nữ công nhân viên trước bên trên tay nắm lấy một bình mật ong, ước lượng nói ra, hẳn là có một cân, ta thử so đổ đầy đồ hộp thời điểm còn nặng hơn một chút. Hắn nói với chị đại tỷ, đại tỷ, ngươi có cái chén cùng tia sao? Ta làm một điểm cho các ngươi ngâm nếm một chút, trứng mắt có thể không cần. Khoa tài vụ mấy cái đại tỷ nghe xong, đều nói, có, có. Liền đi cầm cái chén, nơi này là khoa tài vụ, các nàng cái chén tự nhiên ngay ở chỗ này, cũng coi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mở ra một cái đồ hộp bình, tiếp nhận một cái đại tỷ ăn cơm kìa, tại mấy cái uống nước đường sứ trong chén trà, mỗi cái đều tăng thêm một môi. Khoa tài vụ triệu đại tỷ có chút ngượng ngùng nói, cái này khiến ngươi phá phi a, hạ đồng chí. Dạng này một bình mật ong, tại cung tiêu xã giá tiền là 3 khối tiền một cân, cho các nàng cái này một người một thìa xuống tới, 1-2 lượng liền không có. Tại cái này mấy mao tiền liền có thể đi tiệm cơm nhân đại, 1-2 lượng mật ong cũng tương đương với một bữa cơm tiền. Có cái đại tỷ hẳn không phải là khoa tài vụ, nàng không có lấy mình tráng men lọ, mà là ngửi một cái mở ra kia bình mật ong. Nói thẳng, hạ đồng chí đúng không, đã sớm nghe nói qua ngươi, chính là còn chưa từng gặp qua. Ta là khoa tổng vụ Phong Lam, ngươi cái này mật ong chất lượng rất không tệ à, là 2 tấm công nghiệp khoán đổi một bình sao? Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, thu nhận công nhân nghiệp khoán đổi mật ong là hôm qua liền định ra tới giao dịch phương thức. Không thể mua bán tình huống dưới, cũng chỉ có thể dùng lấy vật đổi vật phương thức. Nhưng công nghiệp khoán giá cả cũng rất khó định đoạt, tại không có xe đạp phiếu tình huống dưới, căn cứ địa phương khác biệt, có thể dùng 130 tấm công nghiệp khoán đến xung làm xe đạp phiếu. Xe đạp này phiếu giá cả cũng là lưu động, cho nên cái này công nghiệp khoán không có minh xác giá cả, đại khái tại 1 đến 3 khối tiền ở giữa. Cân nhắc đến những này, trong xưởng công nhân viên chức đều không thiếu khuyết công nghiệp khoán, hắn liền đem một bình mật ong giá cả định vị 2 tấm công nghiệp khoán. Hắn cái này mật ong chất lượng so cung tiêu xã tốt, đây chính là thuần hoang dại mật ong. Phong Lam nghe được giá tiền của hắn, liền lập tức từ trên thân móc ra 4 tờ công nghiệp khoán, trực tiếp liền từ trên mặt bàn tuyển 2 bình mật ong nắm ở trong tay. Cái khác nữ công nhân viên trước lúc này cũng phản ứng lại, 2 tấm công nghiệp khoán các nàng đều có thể cầm ra được, nhưng mật ong cứ như vậy nhiều, nếu là ra tay chậm, mật ong liền không giành được. Một đám nữ công nhân viên trước nhao nhao xuất ra trên người công nghiệp khoán, đem Hạ Vân Thiên mang tới những cái kia mật ong toàn bộ đổi đi. Liền ngay cả làm hàng mẫu kia một bình, cũng bị khoa tài vụ Triệu Đại Tỷ dùng 2 tấm công nghiệp khoán đổi đi. Dùng Triệu Đại Tỷ tới nói chính là, ta sao có thể để ngươi một đứa bé ăn thiệt thòi, coi như là ta cái này đại tỷ thuê tài vụ khoa người uống mật ong tốt. Cuối cùng, hắn mang tới 21 bình mật ong toàn bộ đổi thành công nghiệp khoán, tổng cộng là 42 tấm. Đợi đến những người này đều đổi xong mật ong, Hạ Vân Thiên cũng quen biết một đám lao đại tỷ, tại xưởng sắt thép bên trong cũng không phải là không có hậu trường, không nên coi thường những này nữ công nhân viên trước, làm phát bực chính là xưởng trưởng đều có thể đem người lột sạch. Hắn thấy không người về sau, liền nói với chị đại tỷ, ta đồ vật đều chuẩn bị xong, ngươi cùng bằng hữu liên hệ xong chưa? Trong chúng ta buổi trưa có thể đi thực phẩm nhà máy sao? Chị đại tỷ nói ra, ừm, ta đều liên hệ tốt, ngươi trứng gà mang theo nhiều ít ta. Mật ong ngươi còn sao? Trứng gà ta chuẩn bị 500 cái, hẳn là có cái 40 mấy cân, tiểu nhân gà mái trứng, một cái không đến 1-2, mật ong ta còn có 10 mấy cân, chính là đường trắng không đủ, mới 2 cân không đến, bột mì ta chuẩn bị 30 cân. Chị đại tỷ nghe xong, lúc này chính là giật mình, hỏi, tiểu hạ, ngươi dự định làm 30 cân bột mì, nhiều như vậy một mình ngươi ăn đến xong sao? 30 cân bột mì, lại thêm trứng gà, mật ong, đường trắng những vật này. Hắn lần này làm bánh gà tổ giá cả đều vượt qua 50 đồng tiền. Biết hắn không thiếu tiền, không nghĩ tới ngang tàng đến loại trình độ này. Cũng không phải ta một người ăn, ta còn phải đưa một chút cho bằng hữu, chuẩn bị một chút quan hệ ai nhiều người như vậy một phần, kỳ thật cũng không có nhiều à. Hạ Vân Tiên nói đưa bằng hữu, tự nhiên là trên Thảo Nguyên Tháp Na, Tháp Nhã tỷ muội còn có Liên Xô Dẻo Nạ, Ai Hệ Nạ tỷ muội, đều là nữ nhân của mình, tự nhiên không thể quên. Chi đại tỷ ngẫm lại cũng có thể lý giải, Hạ Vân Tiên mỗi lần tới thanh lý mua sắm kim ngạch thời điểm, đều là mua sắm rất nhiều vật liệu. Có thể mua sắm đến nhiều như vậy vật tư, nói rõ của hắn nhân mạch quan hệ nhất định rất rộng, nhân mạch quan hệ tự nhiên cần dùng một chút vật chất đến giữ gìn. Vô dụng làm nhiều giải thích, chi đại tỷ liền tự động não bổ hắn làm nhiều như vậy bánh gà tổ công dụng. Giữa trưa ăn cơm xong, hắn liền đem xe la chạy tới ngoài sửa mặt, đem chuẩn bị xong 30 cân bột mì, một sọt trứng gà, một vò mật ong còn có đường trắng đều đặt ở trên xe, dùng chiếu rơm phủ lên toa xe. Đợi một hồi, liền gặp được chi đại tỷ chạy ra xưởng sắt thép. Ta cùng khoa trưởng xin nghỉ xong, nếu là buổi xế chiều làm trễ lại, liền không đi làm. Đợi đến chi đại tỷ lên xe la, Hạ Vân Thiên liền vội vàng con la, tại chi đại tỷ chỉ thị dưới, hướng về thực phẩm nhà máy tiến lên. Xưởng sắt thép tại An Bình huyện phía ngoài nhất vùng ngoại thành, thực phẩm nhà máy liền so xưởng sắt thép càng tới gần huyện thành. Chờ bọn hắn đến thực phẩm nhà máy thời điểm, thời gian đều đã 1 giờ chiều. Chi đại tỷ xuống tới làm đăng ký, nói là tìm ai, tận lực bồi tiếp thực phẩm nhà máy cổng cho bên trong gọi một cú điện thoại. Ước chừng qua hơn 10 phút, liền thấy một cái có chút hơi mập nam tử chạy ra, người này hẳn là chi đại tỷ quan hệ. Chương 112, làm bánh gà tổ chương 112, làm bánh gà tổ chi đại tỷ đơn giản giới thiệu một chút. Người này là chỉ đại tỷ đại ca, gọi Ao Phong. Tại thực phẩm nhà máy xưởng, đảm nhiệm sản xuất chủ nhiệm, cũng coi là một cái tiểu quan. Có Ao Phong dẫn đầu, Hạ Vân Thiên hai người tự nhiên được bỏ vào trong xưởng. Trên đường chỉ đại tỷ giới thiệu xong hắn thời điểm, Ao Phong ngạc nhiên mà hỏi, ngươi chính là xưởng sắt thép mua sắm viên Hạ Vân Tiên. Các ngươi nhà máy liền ngươi một cái mua sắm viên gọi Hạ Vân Tiên. Hắn bị hắn hỏi không hiểu ra sao, không hiểu hỏi, ao chủ nhiệm nhận biết ta. Ta giống như chưa từng tới quý nhà máy đi. Ta không biết ngươi, nhưng là ta biết ngươi, ngươi năm ngoái có phải hay không từ Thảo Nguyên mua rất nhiều thịt. Ao Phong nói. Hắn nhẹ gật đầu, Ao Phong nói tiếp, kia là được rồi, ta là nghe bảo vệ khoa trưởng Tuần Rồng nói qua ngươi, nguyên lai tưởng rằng là cái già dặn trung nhân, không nghĩ tới là cái thanh niên, thật sự là hậu sinh khả úy a, tuổi nhỏ như thế liền dám chạy xa như vậy đi làm việc. Nhìn thấy niên kỷ của hắn so nhà mình nhi tử lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng người ta không chỉ có ra làm việc, còn có thể đem công việc làm đến xuất sắc như vậy. Mà nhà mình cái kia nhỏ biết độc tử, hôm qua cũng bởi vì không ăn được cùng mình một bội. Xem ra ban đêm lúc trở về, vẫn là phải hảo hảo giáo dục một chút ra cái kia nhỏ biết độc tử. Hắn nhưng không biết Ao Phong trong lòng nhiều như vậy hí, cứ như vậy vội vàng xe la, tại Ao Phong dẫn đầu hạ đi tới thực phẩm nhà máy xưởng. Ao Phong xuất ra hai cái màu trắng áo dài để bọn hắn mặc vào, liền xem như đơn giản quần áo lao động. Mấy người đem Hạ Vân Thiên mang tới đồ vật chuyển xuống xe la, hắn liền để thành con la đi một bên. Thanh này Ao Phong nhìn trận mắt hốt mồm, tiểu huynh đệ này con la thật là nghe lời. Đem đồ vật đều chuyển vào xưởng, Ao Phong lấy ra một cái mặt túi cùng mấy cái bọc giấy nói ra, "Già muội, nơi này là 10 cân bột mì cùng 1 cân đường, ngươi trứng gà nhặt ra, hiện tại liền cho ngươi giả công." Lại nói với Hạ Vân Thiên, "Hạ đồng chí, ngươi cái này là chuẩn bị hơn 20 cân bột mì đi, ta nhìn các ngươi mang tới trứng gà hẳn là không dùng đến, có thể hay không đổi một điểm cho ta?" "Ao đại ca ngươi cũng thiếu trứng gà, ta là dự định nhiều hơn trứng gà, ngươi nếu là không gấp ta ngày mai lại chuẩn bị cho ngươi điểm thế nào?" Hắn là dự định dựa theo 1 cân bột mì 1 cân trứng gà phối trộn, lại thêm cho chỉ đại tỷ, cái này 500 cái trứng gà hẳn là không sai biệt lắm, nhiều cũng nhiều không có bao nhiêu. "Hạ đồng chí, ngươi giúp đỡ chút, ngươi mang tới là 500 cái trứng gà đi, chính ngươi dùng 300 cái, ta giả muội 100 cái, ngươi cho lão ca Vân 100 cái là được." Hạ Vân Thiên cũng không có tại thập niên 60 làm qua bánh gà tổ, đã Ao Phong cho rằng có thể, hắn cũng sẽ đồng ý. Tại làm thực phẩm khối này, mình là cái ngoài nghề, vẫn là không muốn ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Ao Phong cũng không phải lấy không hắn trứng gà, mà là lấy ra 5 cân đường trắng cùng Hạ Vân Thiên trao đổi. Liên giá trị mà nói, Ao Phong là bị thua thiệt một chút. Mấy cái nữ công lấy ra cân đòn, cái cân một chút hắn mang tới bột mì 30 cân, dựa theo yêu cầu của hắn, đem 300 cái trứng gà đánh vào lớn trong chậu, lại đem mang tới một vỏ mật ong cũng đến đi vào, lại đem mang 2 cân đường trắng tăng thêm đi vào. Tận lực bồi tiếp đem những tài liệu này nhào bột mì, thêm nước rót vào máy trộn bê tông bên trong, gia công thành hồ rán. Sau đó đem hồ rán rót vào khuôn đúc bên trong, phía dưới chính là dùng lò nướng đem bánh gà tổ đã nướng chín là được rồi. Thực phẩm nhà máy bởi vì trứng gà thiếu, có rất nhiều lò nướng đều để đó không dùng xuống dưới. Hạ Vân Thiên cùng chỉ đại tỷ bánh gà tổ cũng không có chờ, liền được an bài lên lò nướng tiến hành gia công. Liền đang chờ đợi thời điểm, Ao Phong mang đến một người, chính là thực phẩm nhà máy bảo vệ khoa trưởng Tuần Rồng. Tuần Rồng nhìn thấy hắn, cẩn thận quan sát một chút nói ra, "Thật đúng là Hạ đồng chí a, ngươi thế nhưng là càng ngày càng anh tuấn, so với trước năm cũng cao hơn một chút." Hắn cũng nhận ra Tuần Rồng, nói đùa nói, "Nguyên lai là Chu khoa trưởng a, ta cái này còn tại lớn thân thể đâu, cao lớn không phải rất bình thường nha." Tuần Rồng vỗ hót một cái nói ra, "Đúng, đúng, ta đem tuổi của ngươi quên, ngươi năm nay còn đi Thảo Nguyên sao?" "Không biết, trong xưởng còn không có thông chi, ta cần chờ trong xưởng an bài lại nói." Tuần Rồng nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, không có trong xưởng an bài, mua sắm xong cùng ai giao tiếp. Năm ngoái lần kia Thảo Nguyên chuyến đi, để thực phẩm nhà máy đi tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, hết thảy tất cả an bài xong, đến lúc đó cho tiền liền đem thịt kéo về, thật sự là thoải mái. Thời gian ngay tại hắn cùng Tuần Rồng nói nhảm bên trong chậm chậm đi qua, chờ đến bọn hắn bánh gà tổ toàn bộ làm tốt, đã là hơn nửa giờ sau. Mở ra lò nướng cửa, chờ đến hơi làm lạnh về sau. Bên trong khuôn đúc liền bị mang theo lớn đông vải thủ sáo công nhân đem ra, những này bánh gà tổ bị lật tại trên ván gỗ, chờ đợi lấy tiến một bước làm lạnh. Ao Phong tìm tới mấy cái thực phẩm nhà máy đóng gói dương, đem làm lạnh tốt bánh gà tổ toàn bộ cất vào trong dương. Hạ Vân Tiên tranh thủ thời gian móc ra một chương máy kéo, tương đương với thanh toán cái dương này tiền, đây đều là thuộc về công gia đồ vật, không thể để cho Ao Phong bận tiểu tít lại tiến vào trong bỏ tiền ra. Đợi đến tất cả bánh gà tổ đều sắp xếp gọn, hắn đem bánh gà tổ mang lên xe la, mang theo chỉ đại tỷ rời đi thực phẩm nhà máy. Tuần Dung nhìn gặp bọn họ chế tác bánh gà tổ toàn bộ quá trình, liền thông chi cổng trực tiếp cho đi. Đem chỉ đại tỷ đưa về xưởng sắt thép, hắn liền vội vàng xe la hướng về Khấu Sơn chuẩn đi đến. Ngay tại hướng nhà thời điểm ra đi, đột nhiên nổi gió bấc. Sắt trời cũng trong nháy mắt tối xuống, chẳng mấy chốc sẽ tuyết rơi. Hắn chờ giờ khắc này đã thật lâu rồi. Đi tới chỗ cũ, quan sát bốn phía một cái không ai về sau, liền tiến vào trong không gian. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến Khấu Sơn chân phụ cận, thả ra xe la tiếp tục hướng ra đi đến. Trên đường đi gặp không ít hái núi trở về thôn dân, bọn hắn cũng đều ngửi thấy Hạ Vân Thiên trên người có cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Liền có người hỏi, "Vân Thiên, trên người ngươi mùi vị gì, còn trách dễ ngửi?" Hắn hít hà, phát hiện trên người mình xác thực có cỗ nhàn nhạt bánh ngọt mùi thơm, liền nói, "Hôm nay trong xưởng an bài ta đi một chuyến thực phẩm nhà máy, nghĩ đến là thực phẩm nhà máy mùi thơm." Hắn kiểu nói này, lập tức có người phụ hòa nói, "Đúng, ta liền nói cố này mùi thơm làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là bánh gà tổ mùi thơm A Vân Thiên, ngươi không mang điểm bánh gà tổ trở về." Nói xong, người này nhìn một chút hắn xe la, phía trên tương đương sạch sẽ, thứ gì đều không có. Hạ Vân Thiên nói, "Tránh đi, các ngươi hôm nay đều đi hái núi a, thu hoạch thế nào a?" Có người phụ hòa nói, "Thu hoạch cũng còn đi, nhưng lại đem trong tay cái sọt đuốt ve thật chặt, sợ Hạ Vân Thiên hỏi bọn hắn muốn đồng dạng." Hạ Vân Thiên nói ra, "Xem ra ngày mai muốn tuyết rơi, các ngươi đều thông báo một chút, nếu là ai nghĩ bán lâm sản, ta ngày mai liền bắt đầu thu mua, qua ngày mai ta khả năng liền không ở nhà. Các thôn dân ai cũng không nói gì, bọn hắn còn muốn nhìn một chút hắn cùng trạm thu mua bên nào giá cả cao một chút, lại tính toán sau. Cũng không muốn cứ như vậy đáp ứng, đem lâm sản bán cho hắn. Bọn hắn không đáp ứng, Hạ Vân Tiên cũng không quan trọng, hắn cũng không thiếu hụt như thế điểm lâm sản. Vừa tới nhà không bao lâu, bầu trời quả nhiên đã nổi lên bông tuyết. Năm nay tuyết tới hơi trễ, những năm qua 15 tháng 8 tiết trung thu thời điểm liền có khả năng tuyết rơi, hiện tại đã nhanh đến 15 tháng 9, mới hạ trận tuyết rơi đầu tiên. Ngồi tại trong sân thượng, thưởng thức ban đêm cảnh tuyết, cũng là có một loại khác bí cảm. Hắn sở dĩ ngồi ở bên ngoài, là bởi vì trong phòng cái nồi lô mới bắt đầu đốt, nhiệt độ còn chưa thức dậy. Chương 113, thần bí mèo to xuất hiện chương 113, thần bí mèo to xuất hiện hôm sau tảng sáng, Hạ Vân Thiên tỉnh lại, phủ thêm áo khoác đi vào trên ban công. Nhìn thấy mặt ngoài còn tại tung bay bông tuyết, đoán chừng nhất thời bán hội cũng dừng lại không được. Hắn đi vào ba lô phòng, đem nồi trong lò than xám làm. Lại lần nữa để lên mới than đá, để gian phòng nhiệt độ thăng lên. Kiểm tra một hồi nồi hơi không cần thêm nước sau, lại từ trong không gian lấy ra ba cái 3-4-2 khoai lang, đem ba cái khoai lang chôn ở nồi hơi bên trong than xám bên trong, khiến cái này than xám dư ôn chậm rãi đem khoai lang buồn bực quen. Mùa đông tới, không nướng một chút khoai lang, đều có lỗi với cái này một trận tuyết lớn. Nhìn một chút, vừa mới mặt đất tuyết động cũng liền hơn 20cm dày, hắn tính toán đợi trở về ngủ cái hồi lung giác tái khởi đến trừ tuyết. Ngay tại hắn ngủ một cái hồi lung giác, ngay tại ăn khoai lang nướng thời điểm, nhà hắn đại môn bị người đập văng lên. Hắn mang cái trước đông bại mũ, đem đại môn mở ra. Ngoài cửa gõ cửa chính là trong thôn một cái dân binh, gọi Trương Đến Vui. Nhìn thấy cửa mở ra, Trương Đến Vui nói ra, "Vân Thiên, nhanh theo ta đi, đại đội trưởng gọi ngươi đi qua." Hạ Vân Thiên không hề động, hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Nói rõ lại nói. Đêm qua trong thôn tiến vào hoang dại miệng, đem đều phong thúc nhà gà đều đi. Hắn nghe vậy thở dài một hơi, Trương Lập Phong nhà gà, đoán chừng đều không có nặng 2 cân, đến cái chuột đều có thể đem hắn nhà gà đều đi. Hắn nói một tiếng, "Ngươi chờ một chút, ta đi trong phòng mặc bộ y phục, lại đem thương lấy ra." Hắn hiện tại xuyên chính là một kiện phổ thông áo đông, mặc dù giữ ấm, lại rất dễ dàng bị tuyết ướt nhẹp. Vào nhà tìm ra sói áo khoác bằng da cùng giày da liệu, mặc tốt trang bị, từ trong không gian xuất ra 5-6 nửa, kéo cái chốt kiểm tra một chút tình huống, lại lấy ra một cái cầu kẹp, đem đạn cất vào thương bên trong. Đi vào Trương Lập Phong nhà phụ cận thời điểm, nơi này đã tụ đầy người. Hắn trông thấy có không ít dân binh đều đến nơi này, liền ngay cả Khấu Sơn Chuân một cái khác thợ săn Thái Phú Thuận cũng đến đây. Bên cạnh còn có không ít xem náo nhiệt những thôn dân khác, liền ngay cả thanh niên trí thức cũng tới không ít. Trương Lập Phong nhìn thấy hắn tới, liền nói, "Vân Tiên à, sớm biết ta liền đem gà đều bán cho ngươi, hiện tại không còn có cái gì nữa." Nói xong, còn cần chờ mong ánh mắt nhìn xem hắn. Hạ Vân Tiên nói thẳng, "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Là muốn cho ta bồi ngươi gà tiền, ngươi là nhận định gà là ta trộm?" Trương Lập Phong lập tức giải thích nói, "Vân Tiên, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là có chút hối hận, không phải ý tứ kia, a nơi này có tên xuất sinh kia lưu lại dấu chân, ngươi qua đây nhìn một chút." Hắn phụ cận, liền thấy một cái hoa mai hình dấu chân đã bị tuyết đóng một nửa, cái này đang có tuyết rơi trời thuộc về rất bình thường hiện tượng. Nhìn xem cái này tương tự vết mèo, lại so móng đuốt lớn chảo ấn nhỏ không ít dấu chân, trong lòng của hắn có một chút suy đoán. Nhưng đồ chơi kia thế nhưng là so móng đuốt lớn còn thưa thớt, bọn hắn cái này một mảnh cũng thật nhiều năm chưa nghe nói qua thứ này, này làm sao đột nhiên xuất hiện. Hắn dùng chân bước đo đạc một chút hai cái dấu chân ở giữa khoảng cách, có không sai biệt lắm xa 10 mét, càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Người trong đêm có phát hiện hay không cái gì dị thường, hoặc là nói cái gì đặc biệt thanh âm khác? Ta chính là nghe được nhất thanh gáy, tiếp lấy liền thấy một cái bóng đen từ nhà ta tấm cầm phía trên mẹ tới. Hạ Vân Tiên nhìn thoáng qua Trương Lập Phong nhà tấm cầm, chỉ một em mở 5 độ cao. Đừng nói tên kia, chính là mình cũng có thể nhẹ nhõm nhảy qua đi. Vân Thiên, ngươi nhìn ta nhà hiện tại không an toàn, ta có thể hay không đi trước nhà ngươi ở vài ngày? Trương Lập Phong đang lo làm sao và ở phòng gạch nói đâu, cái này không phải liền là một cái có sẵn lấy cớ nha. Những thôn dân khác nghe cũng là hai mắt tỏa sáng, bọn họ có phải hay không cũng có thể dùng lý do này đâu. Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua Trương Lập Phong, nói thẳng, dung mạo ngươi xỉu, nghĩ cũng rất đẹp. Nói xong, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Trần Lệ Hoa, nói ra, về sau loại này cậu thí suối quậy sự tình liền đừng gọi ta, ta không có thời gian. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi, hắn đã đoán được đây là một con thứ gì. Còn Trương Lập Phong một nhà chết sống, hắn tuyệt không quan tâm, bọn hắn một nhà cùng mình có cái gì liên quan, đều đã chết mình cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Trần Lệ Hoa trừng mắt liếc Trương Lập Phong, máng, con mẹ nó ngươi thật là cảm tưởng à, gà ném đi đáng đời. Tô Minh nhìn thấy hắn hướng nhà đi, liền hô, Hạ đồng chí, ngươi có thể chờ một chút sao, ta nghe nói ngươi thu mua lâm sản, không biết chúng ta có thể hay không bán cho ngươi. Nhìn Tô Minh một chút, nói ra, nếu như ngươi không lo lắng giá tiền của ta thấp, liền đưa đến nhà ta tới đi. Nói xong tiếp tục hướng nhà đi. Hắn tốt, vừa tiến vào ban công liền đem sói áo khoác bằng giá thoát. Trong phòng hơi ấm đều chạy đến ban công tới, ban công nhiệt độ đều tại 10 độ trở lên, chỉ mặc một bộ quần áo trong liền tốt. Hắn ngồi tại trên ban công nghiên cứu trong tay thực đơn, những này thực đơn hẳn là thành triều trong hoàng cung sao chép ra. Bên trong xuất hiện rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, người bình thường ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, tăng thêm trong không gian mặt thực tiễn, hắn đoán chừng hiện tại đi thi cái cấp 8 đầu bếp không có vấn đề gì, còn lại liền cần không ngừng thực tiễn bước phát triển mới. Trong không gian mặt làm ra những cái kia đồ ăn, đều phân cho trong không gian động vật, chỉ tiếc bọn chúng cũng sẽ không nói lời nói, đã ăn xong cũng không biết làm sao biểu đạt. Bất quá thấy bọn nó thích dáng vẻ, hẳn là thủ nghệ của mình cũng không tệ lắm. Ngay tại hắn học tập thời điểm, có người đập vang lên nhà mình cửa phòng. Hắn nhíu mày, cũng là cái biết cấp bậc lễ nghĩa, không nhìn thấy đại môn mở ra liền trực tiếp tiến đến. "Hạ đồng chí, ta là Tô Minh, chúng ta tiến đến, nhà ngươi chó buộc xong chưa?" "Ngươi tiến đến a, nhà ta chó đối ngươi không có hứng thú." Hắn sở dĩ nói như vậy, song tất cả đều là của hắn chó đều không trong sân, mà là trong không gian mặt, nghĩ đến cũng sẽ không có người đến nhà hắn chuyên môn tìm chó. Đó lấy, liền thấy cửa chính của nhà mình mở ra. Đầu tiên là Tô Minh có một cái bao tải đi tới, đằng sau đi theo muội muội của hắn Tô Nhiên. Lại đằng sau là Đồng Ca, Đồng Giao hai tỷ muội, dùng đòn gánh chọn một cái sọt. Cuối cùng mới là Lỗ Sáng có một cái bao tải, Tu Rừng có một cái bao tải, trong tay còn giơ lên một cái bao tải, cùng hắn cùng một chỗ nhấc bao tải cũng là năm nay mới tới nữ thanh niên trí thức ấm áp. Một chuyến này bảy cái thanh niên trí thức, nhìn thấy hắn ngồi tại trong sân thượng, cứ như vậy ngay cả móc treo nhấc đi tới. Mở ra ban công cửa, thả bọn họ tiến vào ban công. Bảy người vừa tiến vào ban công, cũng cảm giác được một mảnh nhiệt ý hắn đi vào trong phòng, lấy ra bảy cái nhỏ phương băng ghế, đây đều là hắn trong không gian mặt luyện tập thợ một tay nghề sản phẩm. Không phải hắn cũng không có như thế tay nghề cho mình chế tạo một bộ đồ dùng trong nhà, hắn trong không gian mặt còn không biết lãng phí bao nhiêu vật liệu gỗ mới có hiện tại tay nghề. Đầu tiên là mở ra Tô Minh nửa cái bao tải, bên trong tất cả đều là hạt rẻ cùng hạch đào loại hình hoa quả khô. Hắn không hiểu hỏi, người nơi này đều là những này sao? Tô Minh cẩn thận hỏi, cơ bản đều là những này không muốn sao? Hắn từ trong phòng lấy ra một tờ chiếu rơm, đem Tô Minh đổ vật tất cả đều đổ ra. Nhìn một chút hỏi, ngươi liền không có nhặt được một chút mộc nhĩ, cây nấm cái gì sao? Chúng ta nhặt lâm sản thời điểm, rất nhiều thôn dân không để chúng ta tới gần bọn hắn, chúng ta chỉ có thể nhặt được những vật này. Hắn nhẹ gật đầu, cái này rất phù hợp một chút các thôn dân phẩm hạnh. Mặc kệ thu hoạch của ta như thế nào, trước đem khối khu vực này chiếm đóng, ngươi nếu không phục liền đến đánh một trận. Chương 114, hiểu biết mới thanh bán lâm sản. Chương 114, hiểu biết mới thanh bán lâm sản. Không chỉ hái lâm sản dạng này, chính là đi săn cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Trong thôn thợ săn nhiều, liền sẽ đem mình thôn phụ cận đỉnh núi đều chiếm được, không cho phép khác thợ săn tới. Có đôi khi dù cho tiến vào thâm sơn, cũng sẽ ỷ vào người một nhà nhiều liền đem cái khác thợ săn trên đi, thậm chí động thủ đoạt con mồi cũng không phải số ít. Hắn cũng không có ý định vì mấy cái này thanh niên trí thức ra mặt, mình nếu là lập không được, người khác giúp thế nào đều vô dụng. Hết thể chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình, nếu là không dám phản kháng qua, giúp lần này cũng vô dụng, còn có lần sau nữa. Người đem những này quả hồ đào cùng hạt rẻ tách ra, hai tên này giá cả không giống. Quả hồ đào 2 điểm, hạt rẻ 5 phần tiền một cân, nếu là đồng ý chúng ta liền cân nặng. Hạ Vân Tiên nói. Tô Minh nghe xong, tâm đều lạnh. Mình hai huynh muội vất vả nhiều ngày như vậy nhặt được mấy chục cân lâm sản, cũng liền có thể bán cái mấy khối tiền, hắn đều có chút hoài nghi mình nghe lầm. Hạ đồng chí, ngươi không có nói sai sao? Tô Minh thực sự có chút không thể tin được. Hạ Vân Thiên cầm lấy một cái màu nâu quả hồ đào, cái này quả hồ đào hai đầu nhọn, thành hình toi dáng vẻ. Nói ra, ngươi đối cái này quả hồ đào ấn tượng đầu tiên là cái gì? Tô Minh nghĩ nghĩ nói ra, ta dùng tảng đá để qua, đập 7-8 lần mới đập mở, da đặc biệt dày, thịt con ít, cùng ta tại Thượng Hải thành nhìn thấy cũng không giống nhau. Hắn giống như cười mà không phải cười nói. Hiện tại biết nguyên nhân sao? Tô Minh nhận mệnh nhẹ gật đầu, hiện tại người đều ăn không đủ no, lại có ai sẽ có tâm tư đi đến cái đồ chơi này đâu. Kia hạt rẻ giá cả làm sao lại cao một chút? Hạt rẻ bên trong thịt quả dày đặc, mai thành phấn nhào bột mì trộn lẫn cùng một chỗ, cũng là có thể xem như lương thực, chính là đi sắc có chút khó khăn, các ngươi vẫn là đem những vật này tách ra đi. Lần sau nhớ kỹ nhiều nhặt điểm mục nhĩ, cây nấm những vật này trọng lượng nhẹ, giá cả cao hơn. Tô Minh cùng Tô Nhiên ngồi tại trên băng ghế nhỏ mặt, đem cái này mấy chục cân lâm sản chậm rãi phân loại. Cũng may những này quả hồ đào cùng hạt rẻ thể tích lớn, dễ dàng phân chia, cái này nếu là một đống hạt thông cùng quả phỉ, bọn hắn đến tối cũng chia không hết. Hắn lại đối cái khác mấy cái thanh niên trí thức nói ra, các ngươi mang tới lâm sản đều là những ngày sao, tìm một chỗ đem những vật này đổ ra phân lấy một cái đi. Cái khác mấy cái thanh niên trí thức liền đem mang tới bao tải đều đổ vào trên ban công, phân nhặt lên. Hạ Vân Tiên nhà ban công đều là trải xi măng, không có chút nào bẩn. Chỉ có Đồng Ca cùng Đồng Giao hai người còn đứng ở cái sọt phía trước không nhúc đích, Hạ Vân Tiên không hiểu hỏi, hai người các ngươi làm sao còn không có động? Đồng Ca nói ra, Hạ đồng chí, ngươi qua đây nhìn một chút. Chúng ta những vật này là giá cả bao nhiêu? Hắn đi vào cái sọt một bên, chỉ thấy trong cái sọt còn có mấy cái túi tiền, bên trong lâm sản đã sớm phân loại tốt. Các nàng tỉ mội làm việc, nhưng so sánh cái khác thanh niên trí thức nhanh nhẹn nhiều. Nhìn một chút, tại các nàng trong bao vải, chứa mộc nhĩ, chăn ma, hoàng ma những vật này, mỗi một loại lượng cũng không quá lớn, cộng lại cũng có cái 30 mấy cân. Nhìn thấy không có vấn đề gì về sau, hắn từ trong phòng lấy ra một cái nhỏ cân đòn, loại này nhỏ cái cân hạn mức cao nhất là 30 cân. Hắn đem lâm sản giá cả từng cái báo ra, hai tỉ mội đồng ý về sau. Lúc này mới đem những này lâm sản cái cân ra trọng lượng, lại đem giá cả tính cho các nàng. Hắn tính giá cả tốc độ nhưng so với các nàng tỷ bội nhanh hơn, cơ bản trọng lượng vừa ra tới, hắn liền có thể nói ra giá cả, mà các nàng tỷ bội tính toán nửa ngày còn sẽ sai lầm. Đến cuối cùng, nói đúng là bao nhiêu tiền, hai tỷ bội liền trực tiếp đồng ý đem các nàng mang tới tất cả lâm sản đều cái cân xong nặng, cho các nàng 27 khối 8 bao tiền. Đem những này lâm sản đều rót vào sớm chuẩn bị tốt trong bao bố, liền kết thúc lần này giao dịch. Đồng Ca, Đồng Giao bên này giao dịch kết thúc, cái khác thanh niên trí thức còn ở bên kia phân lấy mình lâm sản. Đồng Ca, Đồng Giao cũng không có đi, ngay tại trong sân thượng thưởng thức lên phòng ốc của hắn. Hai tỷ muội đều có chút bội phục cái này cùng các nàng không chênh lệch nhiều thanh niên, có thể tự mình một người liền đem phòng gạch ngói che lại, các nàng thế nhưng là biết hắn đóng phòng thời điểm, không có tìm một người qua đến giúp đỡ. Đợi không sai biệt lắm hơn một giờ, cái khác thanh niên trí thức cũng đều phân lấy hoàn tất. Trong bọn họ đại đa số người nhặt được đều là quả hồ đạo những này, hẳn là lần đầu tiên lên núi nhặt lâm sản, không biết thứ gì tốt, thứ gì đáng tiền, liền đều nhặt được những thứ này. Những này thanh niên trí thức nhặt được lâm sản, tại Hạ Vân Thiên nơi này cũng liền bán mấy khối tiền. Nhìn thấy cùng là thanh niên trí thức đồng ca, đồng giao bán 20 mấy khối tiền, trong lòng của bọn hắn rất là khó chịu. Nếu không nói vẫn là đồng ca, đồng giao 2 tỷ bội thông minh, nhìn thấy cái khác thôn dân đều đi nhặt cây nấm những này, các nàng cũng đi theo nhặt cây nấm, lúc này mới bán một cái giá cao. Nhìn thấy hắn đem lâm sản toàn bộ chứa bảo, mấy cái này thanh niên trí thức liền cầm lấy cao lương điều cây chổi, đem bọn hắn nhặt ra rác rưởi quét sạch một chút. Tô Minh hỏi: "Hạ đồng chí, ngươi nhìn những này rác rưởi xử lý như thế nào a?" Nhìn một chút bọn hắn nhặt ra rác rưởi, chính là một chút cỏ khô, hạt rẻ sát những này cũng có thể thiêu đốt. Hắn xuất ra một cái kỳ hút rác, đem những này rác rưởi toàn bộ chứa vào bên trong, bưng những này rác rưởi đi tới phía tây nhất gian phòng này chính là thả nồi hơi gian phòng. Nhà hắn có thể có cao như vậy nhiệt độ, tất cả đều là dựa vào cái này nồi hơi. Đem những này làm rác rưởi, toàn bộ rót vào lòng lò bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Tô Minh nhìn xem phòng gạch ngói, còn có thiêu đốt nồi hơi. Dù cho tuyết rơi thời tiết nhiệt độ trong phòng đều có 10 mấy độ, hâm mộ mà hỏi: "Hạ đồng chí, ngươi bộ phòng này không ít tiền đi." Hạ Vân Tiên cấp ra một cái mơ hồ đáp án: "Ngàn thanh khối tiền đi." Kỳ thật hắn bộ phòng này không chỉ có tiền liền có thể, còn có người sau lưng mạch quan hệ, chính là cục gạch, xi măng, pha lê những này đều là thuộc về trong kế hoạch vật tư, không phải có tiền liền có thể mua được. Mấy cái thanh niên trí thức tại nhà hắn chờ đợi một lát, liền đều rời đi. Bọn hắn cũng đều nhìn ra Hạ Vân Tiên có chút không chào đón bọn hắn, cũng không có mặt dạn mày dày tiếp tục chờ đợi. Trận này tuyết lớn mặc dù tới hơi trễ, nhưng trận này tuyết tiếp tục thời gian tuyệt đối hiếm thấy. Trước sau hết thể hạ gần 3 ngày thời gian mới đình chỉ, mấy ngày nay Khấu Sơn chuyên đại đội các cán bộ nhưng nội vàng, không ngừng tại làng bên trong tiến hành tuần sát, đốc thúc các thôn dân đem nóc phòng tuyết động xẻn xuống tới, còn giúp trợ trong thôn mẹ đóa con tôi lão nhân kịp thời thanh lý tuyết động. Mãi cho đến trận này tuyết ngừng, Trần Lệ Hoa cầm đầu thôn cán bộ nhóm mới tập thể thở dài một hơi. Ngay tại tuyết lớn dừng lại ngày thứ 2, Hạ Vân Thiên liền vội vàng xe la hướng Đại Thạch Chuân tiến lên, hắn muốn đi Đại Thạch Chuân thu sân hàng. Trận này tuyết lớn vừa ngừng, trong núi rừng tuyết động còn rất suốt, còn không phải tốt nhất lên núi thời gian. Đi tới Đại Thạch Chuân đại đội trưởng Thi Bội Thu ra, nhận lấy Thi ra nhiệt tình quản đãi. Hắn đem tới mục đích nói chuyện, Thi Bội Thu liền đem các con tất cả đều phái đi ra, thông chi các nhà các hộ mua lâm sản đem lâm sản đều đưa tới. Hắn mở ra giá cả cùng công xã trạm thu mua không sai biệt lắm, đã có thể tại làng bên trong liền bán rơi, các thôn dân cũng không muốn lại chạy đến công xã đi chịu tội. Công xã trạm thu mua nhìn thấy các sơn dân tới mua lâm sản, có đôi khi sẽ cố ý hướng thấp bình xét cấp bậc. Dạng này liền có thể lấy càng giá tiền thấp, thu được các sơn dân trong tay lâm sản. Đón lấy mấy ngày, Hạ Vân Tiên ngoại trừ ngẫu nhiên đi xưởng sắt thép lộ một chút mặt, đem nhận được lâm sản sen lẫn mình việc tư đưa qua một chút bên ngoài. Chính là đội vàng xe la tại Hồng Kỳ công xã từng cái thôn đồn chạy tới chạy lui, thu mua trong tay bọn họ lâm sản. Mục đích làm như vậy, chủ yếu là cho hàng hóa của mình xuất xứ tìm một cái lý do. Cũng không có ai sẽ nhàm chán đến chạy đến từng cái thôn đồn, đi điều tra mình đều nhận được thứ gì.